Chương 1259, may may vá vá chương 1259, may may vá vá Hoàng Long Đế Quân rất mau trở lại đến Nam Cương Thiên Vực, cũng chỉ có hắn một người. Động phủ bên ngoài linh khí pha trộn, thiên hạ cùng vang lên, cảnh sát căn lành. Thế mà Hoàng Long Đế Quân trở về, lại giống như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, nhấc lên vô hình ngập trời sóng lớn. Hắn vẫn chưa qua giải thích thêm, trở lại Nam Cương Thiên Vực về sau liền trở về động phủ của mình, trực tiếp tuyên bố bế quan. Kim Lân Đế Quân chưa có trở về. Một đám đồng môn gặp Kim Lân Đế Quân chậm chạp chưa về, trong lòng tất nhiên là hiếu kỳ không thôi. Thần niệm tại hư không bên trong xen lẫn, vang lên ngọng ngọng, tràn đầy sự khó hiểu cùng phỏng đoán. Rốt cục, vẫn là có cùng Kim Lân Đế Quân quan hệ phải tốt đồng môn kìm nén cũng được, cả gan đi tới Hoàng Long Đế Quân động phủ bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí truyền đi nhất đạo ý niệm. Tam sư minh, trước đó vài ngày Kim Lân theo ngươi đi ra ngoài một chuyến, làm sao không gặp người khác theo trở về, thế nhưng là đi nơi nào? Trong động phủ trầm mặc rất lâu. Lâu đến tên kia đồng môn coi là Tam sư minh sẽ không đáp lại, chuẩn bị hợp lực tối lui lúc, một đạo băng lãnh thanh âm trực tiếp tại hắn thần hồn bên trong nổ vang. Hỏi ít hơn, những người khác cũng là như thế, ngày sau đều không muốn nghe ngóng Kim Lân hạ lạc. Tên kia đồng môn thân thể cứng đờ, thần hồn đều nổi lên dùng cả mình. Cái kia khi trở về, hắn tự nhiên sẽ trở về. Hoàng Long Đế Quân thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc, lại ẩn chứa không được xía vào uy nghiêm. Mặt khác, truyền ta lời nói, trong vòng trăm năm, bình thường kỳ tổ môn hạ đệ tử đều không chuẩn ra Nam Cương Tiên vực nửa bước. Người vi phạm, đả hồn tiên hầu hạ. Đả hồn tiên. Cái kia đồng môn trong lòng giận mình, cũng không dám có nửa phần dừng lại, liền vội vàng không người hẳn là, sau đó hốt hoảng rời đi, bắt đầu khắp nơi đi truyền lời. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Cương Thiên Vực, tất cả kỳ tổ đệ tử đều ngộ. Đại gia thì càng hiếu kỳ, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Kim Lân đi thời điểm thật tốt, làm sao lại không về được? Còn không cho nghe ngóng. Kỳ quái hơn chính là Tam sư minh bình thường đối bọn hắn những sư đệ này sư muội đều là hòa ái có thừa, làm sao lần này sau khi xuất quan, không chỉ có tính tình đại biến, còn thẳng tiếp nhận như thế khắc nghiệt lệnh cấm túc. Một đám đồng môn thì nghị luận ầm ĩ, suy đoán xảy ra chuyện gì. Thế mà đoán nửa ngày cũng đoán không ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy nhân gian tựa hồ phát sinh một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố dị biến. Liền Tam sư minh bực này tồn tại đều kiêng kỵ như vậy, dứt khoát cũng không ai dám hỏi nữa. Một bên khác, Chu Hạo cuối cùng vẫn không có thể nói phục Chu Uyên, ngày lễ thân thỉnh bị vô tình bắt bỏ, hắn đành phải là từ bỏ cùng Trình Bang đi Vân Thủy Thiên dự định, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu thị chờ hắn tích lũy đủ ngày lễ, nhất định đi bái phòng một chút những cái kia nhiệt tình yêu tộc bằng hữu. Tạ Vũ Hàm thì sau lưng dế Chu Uyên cũng là cái quỷ hẹn hỏi, Chu Hạo thâm có cảm giác, gật đầu không ngừng. Lần đầu phát hiện Tạ Vũ Hàm cùng hắn vậy mà cũng có cộng đồng đề tài, đương nhiên chơi khẳng định là sẽ không theo Tạ Vũ Hàm một khối chơi. Trình Bang đối với cái này cũng không cưỡng cầu, vỗ bộ ngực cam đoan tùy thời hoan nên. Huống chi lão Tô cho ngày nghỉ của bọn hắn cũng không dài, chơi đùa sau đó, cuối cùng vẫn là muốn trở về đối mặt hiện thực. Rất nhanh, năm ban mọi người liền trở về tâm trung, tiếp tục lên lớp khảo thí, vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng quy luật sinh hoạt. Dường như trước đó vài ngày cái kia trường phong ba, chỉ là một trận dâu diêm mộng. Tô Dương sau khi trở về, liền mở miệng hỏi, cùng Chu Hạo đi địa phương nào? Lý Nhất Minh đứng dậy, gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chi tiết báo cáo. Đi một chuyến Bạch Long thành phố, thuận tiện giúp chuyện, xử lý một ít chuyện. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xử lý sự tình gì? Lý Nhất Minh càng nghĩ, đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói ra, trọng điểm miêu tả sau cùng xuất hiện cái kia đạo khủng bố thân ảnh. Về sau, có cái rất mạnh hung thú xuất hiện ở Bạch Long chợ trên không, chúng ta cũng không xác định là địch hay bạn, nhưng là thái độ rất để người khó chịu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Trần Nguyên Đô tiền bối hiện thân, mới đem hắn mang đi. Tô Dương mi đầu nhỏ không thể thấy nhân lại. Trần Nguyên Đô đều tự mình hiện thân, vậy nói rõ đây cũng không phải là tiểu sự. Hắn chính suy tư, một bên một mực không lên tiếng Tôn Chiêu đột nhiên mở miệng. Lao Tô, hắn thanh âm có chút ngưng trọng. Cái kia rõ ràng là chỉ hung thú, nhưng là ta cảm giác trên người hắn có loại không hiểu uy áp, cảm giác càng giống là Trần Nguyên Đô tiền bối uy thế như vậy. Chu Đào cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, lão sư, ta cảm thấy hẳn là võ đạo đế quân. Hắn nhìn hướng Tô Dương, trong mắt mang theo tìm kiếm. Nhưng là lão sư, hung thú cũng có thể trở thành võ đạo đế quân. Tô Dương ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trên lý luận, chỉ cần là sinh linh, lấy được đế quân vị cách, đều có thể trở thành võ đạo đế quân. Có điều độ khó khăn không giống nhau. Nhân tộc dễ dàng nhất cầm tới đế quân vị cách, hung thú hoặc là yêu thú đều tương đối khó cầm tới. Trình Bang tò mò nhất, lập tức xuống tới. Lao Tô, đây là vì sao? Trình Bang một cách tự nhiên cũng nghĩ tới yêu tổ Cửu Thiên đối với mình dặn dò, tựa hồ đế quân vị cách đối với yêu tộc tới nói cũng là cực kỳ hi hữu. Tô Dương nhìn lấy cái kia cầu học như khát ánh mắt, cũng là cảm thấy hiếm thấy năm ban chủ động hỏi thăm, giải thích nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Theo ta trước mắt nắm giữ tin tức đến suy đoán lời nói, ban đầu là không có đế quân vị cách loại vật này, chí ít tại thái cổ thời kỳ là không cần loại vật này. Thẳng đến Hạo Thiên Thần hiện thế, nhân tộc bộc lộ tài năng về sau, mới có đế quân vị cách loại này tồn tại. Tô Dương thanh âm dừng một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ. Có phải là vì thăng bằng? Đối với nhân tộc tới nói, đế quân vị cách là để thăng, là một đầu minh sắc có thể thông hướng chí cao cảnh giới thông thiên đại đạo. Nhưng đối với hung thú hoặc là yêu thú tới nói, nó thì là một loại hạn chế. Chu Đào nhất thời sáng tỏ, nguyên bản hung thú hoặc là yêu thú là không cần đế quân vị cách liền có thể đạt tới đế quân thực lực cấp bậc, nhưng là tăng lên loại này hạn chế về sau nhất định phải cầm tới đế quân vị cách mới có thể đạt tới đế quân thực lực cấp bậc. Không sai. Tô Dương nói đến đây, không tiếp tục thâm nhập sâu. bởi vì lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống thì không thể không liên lụy đến liên quan tới cái này thế giới chân tướng. Nam Ban trước mắt kỳ thật đã có năng lực đối mặt cái này chân tướng, nhưng Tô Dương càng nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không báo cáo biết rõ. Huống chi, Nam Ban mọi người kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một số, mà hắn hiện tại làm hết thảy, vô luận là Sơn Hà xã tác đồ, vẫn là trải rộng toàn cầu lộc thuộc linh khí bơm, đều là tại thử nghiệm cải biến cái này cố định quy tắc, phiêu động bộ này trầm trọng công xiềng. Trước mắt đến xem, hơi có hiệu quả. Linh khí đã khôi phục, nhân tộc lịch thế quật khởi. Côn Luân phổ biến toàn dân tộc võ giáo dục đạt được không bao giờ có tấn thăng cường độ, đại lượng tân sinh đại võ hoàng như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra hiện ra. Nhưng hiện tại thiên địa vẫn như cũ khắp nơi mất cân bằng, tràn đầy lỗ thủng. Tô Dương cùng Côn Luân cùng một đám lý tưởng cao cả có thể làm cũng là khắp nơi bố đầu, may may và bá. Chương 1261, tấn thăng yến chương 1261, tấn thăng yến theo khai giảng ngày gần, trường học nhân viên nhóm cũng lục tục ngo ngoe về trường học. Một ngày này, Tô Dương đi tới trường học hậu cần bộ. Trong văn phòng, một cái mang theo kính đen, xem ra có chút nhã nhặn nam nhân trẻ tuổi chính đối một đống bảng biểu loay hoay sức đầu mẹ chán, trong miệng còn nói lẩm bẩm an bài học kỳ mới hậu cần công tác. Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại cửa. Nam nhân vô ý thức ngẩng đầu, thấy rõ người tới về sau, trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên bàn. Cả người hắn như là bị ấn tạm dừng khóa, trên mặt bận rộn cũng không kiên nhận trong nháy mắt bị một loại cực hạn chấn kinh thay thế, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, động tác cứng đờ đứng nghiêm. Môi hắn mấp máy, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia xưng hô như thế nào trước mắt cái này tồn tại trong truyền thuyết. Sau cùng, hắn cơ hồ là bản năng song quyền ôm một cái, không mình hành lễ. Tiền, tiền bối. Tô Dương không biết vị này mới điều nhiệm bộ trưởng, nhưng mới bộ trưởng, thậm chí toàn bộ tam trung, thậm chí toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, không có khả năng có người không biết Tô Dương. Không nói đến Tô Dương bây giờ cái kia thâm bất khả chắc thân phận địa vị, riêng là mấy năm trước, hắn liền đã là danh mãn thiên hạ hóa kình võ vương. Một cái bằng sức một mình, đem hóa kình cảnh giới này định nghĩa đều triệt để sửa chữa nam nhân. Đến mức Tô Dương xuất thế về sau, hóa kình đều phân làm hai loại. Một loại là Tô thị hóa kình, một loại khác là những người khác hóa kình. Cho đến ngày nay, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, có thể chân chính nắm giữ Tô thị hóa kình, cũng chỉ có hai người. Một người là Tô Dương bản thân, một người khác thì là Tô Dương tự mình chỉ điểm qua Tần Lãng. Tần Lãng bây giờ phàm là có mặt bất luận cái gì võ đạo giao lưu trường hợp, nâng lên hóa kình vấn đề tương quan, đều sẽ đầu tiên trịnh trọng thanh minh, chính mình chịu được Tô lão sư chỉ điểm tri ân. Cái này cũng đưa đến hoa hạ võ đạo giới một cái lưu truyền rất rộng to lớn nghi hoặc. Vì cái gì Tô lão sư tự mình dạy học năm ban, không ai học được cái kia thần hồ kỳ thần hóa kình, ngược lại cả đám đều biến đến như thế khó nói lên lời. Bộ trưởng, không cần khẩn trương. Tô Dương trên mặt mang cười ôn hòa ý, đi về phía trước hai bước. Ta cũng làm không được tiền bối, bất quá công tác tư lịch cũng thực là dài hơn ngươi cái mấy năm, giữa chúng ta không cần câu nệ, lấy chức vụ tương xứng liền tốt. Mới bộ trưởng nghe vậy, thân thể lại kéo căng càng chặt hơn, hắn liền vội vàng gật đầu, thanh âm đều có chút phát run. Tốt, tốt, Tô lão sư, ngài có dặn dò gì a? Phân phó chưa nói tới. Tô Dương khoát tay áo, ta chính là tới hỏi một chút chúng ta trường học căn tin tình huống. Căn tin? Mới bộ trưởng sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới Tô Dương sẽ quan tâm loại chuyện vặt vãnh này, nhưng hắn vẫn là lập tức trở về qua thần, vội vàng đem căn tin tình huống 1 năm 1 mười báo cáo. Tô Dương nghe xong, biết được lúc trước vị kia mang theo Hà Vi Vi tu hành lý sư phụ, tại tấn thăng võ tôn về sau liền từ chức rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phân cảm khái. Nhưng có vị kia lý sư phụ phương thức liên lạc? Có. Ta lập tức tìm. Mới bộ trưởng không dám thất lễ, luôn cuống tay chân tại trong máy vi tính lục lọi lên, rất nhanh liền đem một cái mã số đưa cho Tô Dương. Đa tạ. Tô Dương ghi lại dãy số, trong lòng tính toán. Năm đó lý sư phụ đối Hà Vi Vi thật có chỉ điểm tri ân, chẳng qua là lúc đó chính mình tục sự có thân, một mực không tới kịp gửi tới lời cảm ơn, chờ lấy lại tinh thần, sớm đã cảnh còn người mất. May ra, hiện tại còn không tính quá muộn, tìm cái thời gian liên lạc một chút, dù sao cũng phải đem phần này lòng biết ơn đưa đến. Chúng ta trường học căn tin ngày nào mở ra? Tô Dương lại hỏi. Mới bộ trưởng lần nữa sửng sốt, tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Tùy thời có thể. Bếp sau các sư phụ đều đã về trường học. Tô Dương suy nghĩ một lát, liền trực tiếp mở miệng. Ta có thể muốn bao xuống toàn bộ một lầu nhà hàng đại sảnh. Mặt khác, ta muốn cá nhân tự trả tiền làm chút nguyên liệu nấu ăn, chỉ là ta cá nhân không quá am hiểu nấu cơm, cho nên khả năng cần các sư phụ giúp đỡ. Ngài giúp ta thương lượng một chút, ta đơn độc giao một chút giờ công phí. Mới bộ trưởng nghe được khẽ nhếch miệng. Bao xuống toàn bộ đại sảnh, còn tự trả tiền làm nguyên liệu nấu ăn. Ngài đây là muốn làm gì? Tô Dương cười cười, thần sắc ôn hòa. Trước đó đáp ứng cho các học sinh 7 cái tấn thăng yến, một mực không rảnh, hiện tại hiếm thấy rảnh rỗi, cho bọn hắn bổ sung. Ngày kế tiếp muộn 8 giờ, tam trung một lầu căn tin đại sảnh. Năm ban mọi người nghe xong lão Tô muốn cho bọn hắn bổ sung tấn thăng yến, nguyên một đám gào gào kêu lấy thì lao đến. Vừa mới bước vào đại sảnh, tất cả mọi người dừng lại bước bộ. Ngày bình thường chống trải đại sảnh, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Trên vách tường, 10 đầu đỏ tươi to lớn biểu ngữ chỉnh chỉnh tề tề treo một loạt, phía trên màu vàng kim chữ to tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Chúc mừng Giang Thừa Phong đồng học tấn thăng Thiên Võ Hoàng, chúc mừng Trình Bang đồng học tấn thăng Thiên Võ Hoàng, chúc mừng Tào Hán Vũ đồng học tấn thăng Thiên Võ Hoàng, chúc mừng Chu Đào đồng học tấn thăng Thiên Võ Hoàng. Biểu ngữ phía dưới, mấy chục tấm bàn ăn liệu thành một dài liệt kê, phía trên chất đầy như ngọn núi nhỏ thức ăn, nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có các loại hương liệu khí tức, hóa thành một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hương khí phong bạo, điên cuồng đánh thẳng vào mỗi người khứu giác. Nam Ban mọi người nhìn cái này khoa trương chiến trận, trong nội tâm đều cảm giác cấm áp. Trình Bang ngụm nước đã không tự giác chảy xuống. Lúc này, Tô Dương ôm lấy mấy cái chai nước uống từ sau chủ đi ra, tiện tay tìm một chỗ ngồi xuống, đối với cửa ngẩn người mọi người cười ha hả bắt chuyện. Tất cả vào đi. Vi sư cũng sẽ không nuốt lời, trước đó đáp ứng các ngươi muốn cho các ngươi 7 tấn thăng yến. Hiện tại cho các ngươi bổ sung. Ngao. Mọi người phát ra một trận reo hò, hi hi ha ha vào, trong nháy mắt đem Tô Dương vây vào giữa. Tô Dương chỉ cái kia không nhìn thấy đầu thức ăn trường long, vung tay lên. Toàn bộ đều là, mở rộng ăn. Tốt. Tô Dương nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám mắt buốc lục quang dáng vẻ, lại vội vàng bổ sung một câu. Món ăn đừng ăn, cái bản cũng không thể ăn. Minh mạch. Tốt, ăn cơm. Ra lệnh một tiếng, một trận gió cuốn mây tan giống như thao thiết thịnh yến chính thức bắt đầu. Tô Dương cũng tạm thời buông xuống sư trưởng uy nghiêm, một khối gia nhập trong đó, cùng các học sinh dành ăn. Chủ yếu là những thứ này nguyên liệu nấu ăn thực sự quá mắc, đều là hắn nhờ quan hệ theo Côn Lôn đặc cung con đường lấy được cao giai hung thú thịt, năng lượng dồi dào, vị đạo tuyệt hảo, tốt nhiều liền chính hắn cũng chưa từng ăn. Không bao lâu, cái kia đủ để cung ứng một cái tăng cường doanh đồ ăn, liền bị quét sạch sành sanh, liên tục điểm nước canh đều không còn lại. Năm ban mọi người nguyên một đám nâng cao cái bụng, hài lòng đánh lấy ở một cái, lại lần nữa ngồi vây quanh tại Tô Dương bên người nói chuyện tiếp lên. Lúc này thời điểm Hà Vi Vi thì hỏi Tạ Vũ Hàm, "Vũ Hàm, Tạ thúc thúc bên kia tình huống như thế nào?" Tạ Vũ Hàm vội vàng nói là đi Côn Lôn điện, hai ngày trước còn gọi điện thoại cho ta, nói một lát đoán chừng về không được. Bên cạnh Hà Vi Vi tò mò hỏi, "Tạ thúc thúc hẳn là võ hoàng đi?" "Đúng, hắn nói hắn đã tấn thăng địa võ hoàng, đang chuẩn bị trùng kích tiên võ hoàng." Giang Thừa Phong cũng bu lại, hỏi, "Ngũ tỷ, cái kia A Di đâu? Có liên hệ không có?" Tạ Vũ Hàm lắc đầu, "Không có, bất quá ta mẹ hẳn là võ hoàng." Tô Dương tại lúc này mở miệng, thanh âm bình tĩnh xác nhận nói, "Cũng là địa võ hoàng. Chỉ bất quá người còn tại Du Tẩu Tông, chờ ngày nào ngươi có thể bất thời gian đi xem một chút mẫu thân ngươi, ta cho ngươi thả một ngày nghỉ." Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm ánh mắt đông nhiên sáng lên, nàng đông nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió. "Tốt, vậy ta ngày mai liền đi." Nam ban những người khác nghe xong có thể nghỉ, ào ào ánh mắt tỏa ánh sáng. "Lão Tô, ta muốn đi Nam Sơn tự nhìn một chút Nguyên Không đại sư." "Được được được, ngươi cũng thả một ngày." "Lão Tô, ta cũng muốn về Giang Hàn một chuyến." "Được." "Hả? Đợi lát nữa, Tôn Chiêu, ngươi về đến đó làm gì? Người qua bên kia tu hành thời điểm cũng không có người nào có thể thấy được a. Nhìn một chút ta nơi ở bảo hộ đến thế nào a." "Chương 1262, đừng chạy a." "Chương 1262, đừng chạy a." Tô Dương suy nghĩ cũng không kém mấy ngày này, sau đó dứt khoát thống nhất cho năm ban thả 3 ngày nghỉ, để bọn hắn riêng phần mình đi thân thăm bạn. Cũng là Tôn Chiêu muốn về Giang Hàng vấn đề này, Tô Dương nội tâm vẫn là rất không vui, dặn đi dặn lại cường điệu nhất định muốn mặc xong quần áo, mà khác cũng là không muốn cho người khác thêm phiền phức. "Có nghe thấy không, Tôn Chiêu?" Tô Dương ánh mắt vượt qua bàn ăn phía trên chồng chất như núi xương cốt, tinh chuẩn khóa chặt tại cái kia chính thỏa mãn vô cái bụng trên người thiếu niên. "Ngươi đã là cái thành thục thiên võ hoàng, phải nhớ đến mặc quần áo a. Không muốn mỗi lần đều phải vi sư dặn dò a. Ngươi tự giác một điểm không được a." Tôn Chiêu trừng mắt nhìn, cặp kia ẩn ẩn hiện ra kim quang trong con mắt đầy là thuần túy nghiêm túc, dùng sức chút đầu. "Biết lão sư, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy để vi sư ngược lại càng không yên lòng." "Ừm. A. Được rồi." Ngày kế tiếp, Trung Châu thứ ba vụ giới, Du Đầu Tông trụ sở. Bây giờ Du Tẩu Tông đã sớm không giống ngày xưa, từ lúc cùng Côn Lôn hợp tác về sau, đường ngược lại là càng chạy càng rộng. Sơn môn bên trong, nguyên bản thanh lãnh diễn võ trường biến đến phi thường náo nhiệt. Thân mang Côn Lôn chế thức y phục tác chiến võ giả ngay tại diễn luyện lấy trận pháp. Hơn 10 người khí tức tương liên, kết thành một tòa tiểu hình địa sát trận, khí thế lưu chuyển ở giữa, dẫn tới bốn phía vũ khí đều tùy theo cuộn cuộn, thanh thế có chút bất phàm. Trong đó thậm chí không thiếu võ hoàng cấp bậc cường giả. Bọn hắn thu liễm ngày thường cao ngạo, chính khiêm tốn hướng một vị Du Tẩu Tông nội môn đệ tử thỉnh giáo lấy trận pháp biến ảo bí quyết. Mà Du Tẩu Tông môn nhân cũng là dựa theo trận pháp hàng ngũ sắp xếp Côn Lôn trong đội ngũ, tham dự các hạng Côn Lôn an bài nhiệm vụ. Hết thể xem ra đều là vui vẻ phồn vinh. Thế mà, tại khoảng cách mảnh này phồn vinh cảnh tượng không biết bao xa mê vụ chỗ sâu, một phen khác cảnh tượng chính tại diễn ra. Chính lúc này, thứ ba vụ giới bên trong, Tạ Vũ Hàm ngay tại mê vụ bên trong. Mù mấy cái phi nước đại. Hô, hô. Một đạo tàn ảnh xé rách xương mù dày đặc, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Tạ Vũ Hàm thắng gấp, hai chân trên mặt đất cày ra hai đường danh thật sâu khe, đá vụn bay ra. Nàng dừng bước lại, chống nạnh, ngắm nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt đều là ưu ám một mảnh, mấy cây hình thái vặn bẹo đại thụ hình dáng tại trong sương mù như ẩn như hiện. Kỳ quái. Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang. "Lão Tô, ta đều là thiên võ hoàng, lại không là tiểu hải tử, chính ta có thể tìm tới. Lại nói lần trước đi Du Tẩu Tông chính là ta chính mình đi vào đó a." Xuất phát trước, nàng lời thề son sắt cam đoan vẫn còn vang ở bên tai. Tô Dương nghe xong đều rất bất đắc dĩ, lần trước các ngươi đi một chuyến Du Tẩu Tông đi qua trợ giúp, kết quả sửng sốt đem trợ giúp đánh thành Du Tẩu Tông tông môn bảo vệ chiến. Bất quá muốn đến song phương đều biết, Tạ Vũ Hàm hẳn là cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kết quả thật là không có phạm loại sai lầm cấp thấp này, bởi vì Tạ Vũ Hàm chạy hết tốc lực nhanh hơn một canh giờ đều không tìm được Du Tẩu Tông trụ sở. Tạ Vũ Hàm thắng gấp, gãi đầu một cái liền nói, kỳ quái, lần trước cũng như thế đi à, làm sao vẫn là không tìm được. Nàng nhớ đến lần trước cũng là hướng về cái này phương hướng, một đường thẳng tắp trùng phong đã đến. Chẳng lẽ là mình chạy quá nhanh, hướng quá mức? Có khả năng. Sau đó Tạ Vũ Hàm quả quyết định đổi một cái phương hướng thử một chút. Nàng hít sâu một hơi, hai chân bắp thịt đột nhiên kéo căng, dưới chân mặt đất trong nháy mắt giống mạng nhện rạn nứt. Oeng, cả người lần nữa hóa thành một đạo đạn tháo, hướng về một phương hướng khác thẳng tắp phóng đi. Một đầu tiềm phục tại trong sương mù, hình thể có thể so xe tải cự hình sương mù nhện, vừa mới mở ra phủ đầy dịch nhơn rất hút, một đạo hắc ảnh liền từ trước mặt nó chợt lóe lên. Oeng, một tiếng vang trầm, cự hình sương mù nhện toàn bộ thân thể hướng vào phía trong giảm 50 hóa thành một đoàn hỗn hợp có giáp sắc cùng dịch thể bánh thịt, thật sâu khảm vào phía sau trong vách núi. Tạ Vũ Hàm thân hình không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Nàng thậm chí không có chú ý tới mình đụng phải thứ gì. Kết quả đoạn đường này mạnh mẽ lâm tới, không ít cản đường vụ giới hung thú cũng còn không có kịp phản ứng thì đụng đại vận. Đột nhiên, dưới chân trống không, Tạ Vũ Hàm một cái lảo đảo mất cân bằng, một chân thì đạp vụ trực tiếp rơi thẳng xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại mặt đất. Và a a a, hạ xuống tiếng gió ở bên tai gào thét. Giữa không trung, nàng mới nhận thức muộn kịp phản ứng. A, đúng nga. Tốt sau đó một khắc cả người thì lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vô vô ở ngực liền nói, suýt nữa quên mất ta sẽ ngự khí thiên trùng. Nàng ổn định thân hình, túi đầu nhìn xuống dưới. Phía dưới là một cái sâu không thấy đáy to lớn hầm động, vách động bóng loáng, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, càng giống là bị lực lượng nào đó cưỡng ép oanh kích mà ra. Tạ Vũ Hàm túi đầu xem xét, phát hiện cái này trong hố sâu giống như có đồ vật gì đang phát sáng. Cái kia quang mang yếu ớt, lại tại mở tối đáy hố dị thường dễ thấy. A. Tạ Vũ Hàm lòng hiếu kỳ bị câu lên, nàng chậm rãi hạ xuống, hai chân giẫm tại xốp trên bùn đất. Đáy hố tán lạc một đống băng lãnh kim loại tạo hóa, có đứt gãy bánh răng, đốt cháy khét mạch tin ở cờ bờ, còn có một cái hư hại một nửa năng lượng hạch tâm, chính lúc sáng lúc tối lóe ra sau cùng ánh sáng nhạt. Tạ Vũ Hàm hiếu kỳ chọc chọc. Vũ giới làm sao có cái đồ chơi này? Nàng ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái lớn chừng bàn tay bánh răng, bắt tay lạnh buốt trầm trọng. Thứ này, nhìn lấy không giống như là hung thú thân phía trên hội trưởng đi ra đó a. Tạ Vũ Hàm quả quyết quay song lâm vào trạng thái đờ đẫn, thế nhưng là tại trong đại não thử nghiệm tìm tòi có hay không hung thú sẽ rơi cơ giới linh kiện. Thì sau đó một khắc, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tạ Vũ Hàm sau lưng, một trưởng thì hướng về Tạ Vũ Hàm cái hốt đập đi qua. Kẻ đánh lén là một tên thân mang du tẩu tông trường bảo trung niên nam tử, ánh mắt hung ác nham hiểm, động tác mau lẹ như điện. Hắn đã ở chỗ này ẩn nút rất lâu, mắt thấy cái này không biết từ đâu xuất hiện dã nha đầu phát hiện bí mật này cứ điểm, sát tâm nhất thời. Một trường này, hắn dùng tới 10 thành công lực, lòng bàn tay ý niệm ngưng tụ, đủ để vỡ bia nước đá. Vừa đối mặt, liền muốn để cho nàng thần hồn câu diệt. 3. Một tiếng thanh thúy trầm đủ. Tạ Vũ Hàm đầu chỉ là nhẹ nhàng lung lay một chút, cũng là trong nháy mắt đánh gãy Tạ Vũ Hàm tìm tòi trạng thái, nhất thời nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đánh lén trung niên nam tử trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực phản chấn, theo cánh tay của hắn điên cuồng cuốn ngược mà quay về. Răng rắc. Thanh thúy nước xương chi âm vang lên, tại tĩnh mịch đáy hố phá lệ chói tai. Thân ảnh kia toàn thân run lên, bàn tay phải đúng là bày biện ra một cái quỷ dị vặn vẹo góc độ, dày đặc mảnh xương thậm chí đâm xuyên qua da thịt, máu me đầm địa. Hắn cả cánh tay, theo bàn tay đến bả vai, cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. Kịch liệt đau nhức, chậm chạp nửa giây mới bao phủ hắn thần kinh. Ai da. Trung niên nam tử phát ra một tiếng đè nén lên, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Người là ai a? Không lễ phép như vậy, tới thì đánh lén ta. Trung niên nam tử kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt kia giống như là nhìn thấy cái gì lớn nhất không hợp với lẽ thường quái vật. Hắn là một tên địa võ hoàng, toàn lực nhất kích, liền xem như một tòa tiểu sơn cũng có thể đập nát. Nhưng đánh tại thiếu nữ này trên nó, đối phương lông tóc không tổn hao gì, tay của mình lại phế đi. Cái này hắn mụ là cái gì làm đầu? Thể tu. Đối diện là cái ăn mặc trường bào trung niên nam tử, nhất thời một mặt kinh hoàng. Chỉ có trong truyền thuyết chuyên tinh nhục thần, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn thể tu, mới có thể có như thế khủng bố phòng ngự. Tạ Vũ Hàm nhìn đối phương y phục tiểu dáng có chút quen mắt, liền vội mở miệng liền nói, ai? Ngươi là du tẩu tông người a? Cũng là võ hoàng. Câu này tra hỏi, tại trung niên nam tử nghe tới, lại không khác nào đòi mạng ma âm. Nàng nhận biết du tẩu tông, nàng biết mình là võ hoàng, nàng không phải trong lúc vô tình xâm nhập, nàng đến có chuẩn bị. Bại lộ. Trung niên nam tử trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, và năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Không sai mà đối phương đã hoảng hốt lo sợ xoay người bỏ chạy. Hắn cố nén tay gãy kịch liệt đau nhức, một cái tay khác đống nhiên đập tại mặt đất, thân hình mượn lực phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng hầm động chạy ra ngoài. Tạ Vũ Hàm không khỏi gãi đầu một cái, lấy lại tinh thần rồi mới từ trong đầu đem mềm mại cho rút ra thì đuổi theo, một bên truy một bên hô. Ngươi đừng chạy a, thương thế nghiêm trọng như vậy, ta chữa thương cho ngươi a. Chương 1263, tông chủ. Chương 1263, tông chủ. Trung niên nam tử một đường bỏ mạng chạy trốn, tốc độ bị hắn thôi động đến đời này chưa bao giờ có cực hạn. Hắn thể nội năng lượng điên cuồng tiêu đốt, hóa thành thuần túy nhất động lực, mỗi một lần đạp đều tại sau lưng lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, cả người tại trong sương mù dày đặc kéo ra khỏi một đạo mơ hồ tàn ảnh, lại nương theo lấy thả ý, lúc gần lúc hiện. Thế mà sau lưng đạo thân ảnh kia lại như ảnh tùy hình, không, so cái bóng còn kinh khủng hơn. Tạ Vũ Hàm tiểu chân ngắn di chuyển đến nhanh chóng, trong tay cao dơ cao lên cái kia tạo hình giữ tợn lang nha đồng, thân gậy phía trên bén nhọn gai ngược tại mở tối vụ quang phía dưới lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, càng làm cho hắn thần hồn muốn nức, là thiếu nữ trong miệng cái kia đầy nhiệt tình, tràn đầy chân thành ân cần hô hoán. Ngươi đừng chạy a, cho ta nện một chút thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Trung niên nam tử nghe nói như thế, một miệng lao huyết suýt nữa trực tiếp phun ra ngoài, tâm đều lạnh một nửa. Nện một chút, khỏi hẳn. Hắn hiện tại 100 xác định, trước mắt cái này xem ra người vô hại và vật vô hại thiếu nữ, tuyệt đối là một cái đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn thể tu quái vật. Một gậy này tử nếu là thật đập thật, chính mình đừng nói khỏi hẳn, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị nện thành một bãi liền liều đều liều không đứng dậy hồ dán. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, hắn lại lần nữa thả ý, tốc độ lại nhanh 3 phần. Thế mà, hắn nhanh, sau lưng thiếu nữ càng nhanh. Tạ Vũ Hàm nhìn thấy đối phương không những không linh tỉnh, ngược lại chạy nhanh hơn, vết thương trên cánh tay miệng bởi vì kịch liệt động tác mà xé rách đến càng lớn, máu tươi không cần tiền giống như ra bên ngoài vậy, nhất thời có chút gấp. Này làm sao nhìn đều là du tẩu tông người, cũng không thể để hắn chết ở bên ngoài. Không phải vậy chắc là phải bị lão Tô dùng chính tâm xích rút. Nàng suy nghĩ, dạng này đuổi tiếp không phải biện pháp, thương thế của đối phương một mực tại tăng thêm, phải dùng càng trực tiếp phương thức mới được. Sau đó, Tạ Vũ Hàm chạy thân hình im bặt mà dừng, hai chân vững vàng đầm trên mặt đất, dưới chân thổ địa trong nháy mắt giống mạng nện dạn nứt ra. Nàng hơi hơi trầm xuống, hai chân bắp thịt đột nhiên kéo căng, một cỗ dồi dào mênh mông khí huyết chi lực tại thể nội ầm vang dẫn bạo. Hôn nguyên nhất khí, trung thiên đỉnh. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc gầm bạo thanh nổ tung. Tạ Vũ Hàm cả người hóa thành một cái màu trắng đạn tháo, quanh thân lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn, lấy một loại xé rách không gian tốc độ, thẳng tắp hướng lấy phía trước cái kia đạo chật vật chạy trốn thân ảnh đụng tới. Ngay tại bỏ mạng chạy vội trung niên nam tử chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố bỗng nhiên hàng lâm, hắn thậm chí không kịp quay đầu, cỗ khí tức kia liền đã đến phụ cận. Xong, hắn não hải bên trong chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mắt thấy là phải đổi kịp, Tạ Vũ Hàm ở giữa không trùng cưỡng ép thay đổi thân hình, cầm trong tay cái kia giữ tận lang nha bổng cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, nhắm ngay trung niên nam tử phía sau lưng, hung hăng một cái quét ngang. Hôn nguyên nhất khí, chữa trị thần uy. Oeng! Lại là một tiếng ngột ngạt cùng cực bạo hưởng. Lang nha bổng tinh chuẩn đập vào trung niên nam tử trên lưng. Sóng xung kích như là thực chất gợn sóng, hướng về bốn phía ầm vang đẩy ra, những nơi đi qua, sương mù dày đặc bị trong nháy mắt bại không, từng cây cần muốn vài người ôm hết đại thụ bị chặn ngang đánh gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trung niên nam tử phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, cả người giống như là bị cao tốc chạy đoàn tàu chính diện đục vào, thân thể lấy một loại làm trái định luật vật lý tư thái, vòng quanh vòng liền bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn bỗng nhiên nổ tung một đoàn nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc, cái kia quang mang tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của hắn. Cái kia đầu bị lực phản chấn động đến nát bấy cánh tay. Tại cái này lục quang chiếu dọi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục, sẽ rách ra thịt phi tốc sinh trưởng. Ngắn ngủi một cái hô hấp, thương thế khỏi hẳn. Thế mà, cái kia cố tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực đạo, lại không có chút nào yếu bớt. Hắn một đường quần quật lấy, được gãy không biết bao nhiêu quả đại thụ che trời, sau cùng anh một tiếng, cả người thật sâu khảm vào một vách đá bên trong, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Đá vụn gì rào rơi xuống. Trung niên nam tử theo vách núi lom bên trong trượt xuống, co quắp trên mặt đất, toàn thân xương cốt dường như tất cả giải tán cung, trước mắt sao vàng bay loạn, đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên thương thế là tốt, có thể loại kia bị cự lực xuyên qua toàn thân trùng kích cảm giác, để hắn cảm giác mình giống như là bị ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo chuyển 100 vòng, võ hồn đều sắp bị dao động tản, nhất thời đã bất tỉnh. Nhanh như điện chớp tiếng xé gió truyền đến. Tạ Vũ Hàm mấy cái lên xuống liền chạy tới hắn trước mặt, cúi đầu nhìn một chút hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, lại cảm ứng một chút hắn thể nội bình ổn khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn, tốt đi. Tạ Vũ Hàm một mặt ta không có lừa ngươi biểu lộ. Bất quá, để cho an toàn, nàng vẫn là đem mềm mại nhẹ nhàng đến tại trung niên nam tử ở ngực, lại quán chú một tia chữa trị chi lực đi vào. Tỉnh, tỉnh, a, ngất đi a. Được thôi, thương thế tốt thế là được. Xác nhận đối phương đã triệt để khỏi hẳn, Tạ Vũ Hàm lúc này mới hài lòng thu hồi lang nha đồng, sau đó một phát bắt được cổ áo của hắn, giống như là kéo lấy một cái phá bao tải mở dạng, kéo lấy hắn tiếp tục lên đường, tìm kiếm du tẩu tông trụ sở. Lưng là lưng không một chút, chặn đường. Cũng không biết tại vụ giới bên trong kéo đi bao lâu, phía trước sương mù dày đặc đột nhiên biến đến mỏng manh lên. Tạ Vũ Hàm vội vàng nguyên địa bắn, rối cổ nhìn về phía trước. Cuối tầm mắt, một mảnh quen thuộc khu nhà hình dáng ở trong sương mù như ẩn như hiện. Tìm được. Trên mặt nàng lộ ra nét mừng, kéo trên mặt đất đã mất đi ý thức trung niên nam tử, xài bước liền hướng du tẩu tông trụ sở đi. Tạ Vũ Hàm bên này vừa mới tới gần, cái kia cố không có không biến mất, man hoành bá đạo khí tức khủng bố, tựa như cùng như gió bão bao phủ toàn bộ du tẩu tông. Bên trong tông môn, vô số đạo khí tức trong nháy mắt bị kinh động. Một bóng người xinh đẹp càng là phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là tại Tạ Vũ Hàm bước vào tông môn phạm vi trong nháy mắt. Liền hóa thành một đạo lưu quang theo trụ sở chỗ sâu lướt đi. Sau một khắc, thân ảnh kia liền trực tiếp vọt tới Tạ Vũ Hàm trước mặt, mang theo không để nén được kích động cùng tưởng niệm, một thanh liền đem nàng ôm chặt lấy. Vũ Hàm. Lục Phương Phỉ thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Mẹ. Tạ Vũ Hàm thanh âm kích động bản phần. Vũ Hàm. Mẹ. Ngươi nhanh nhường một chút a. Ngươi dẫm lên người a. Ừm. Lục Phương Phỉ lấy lại tinh thần, cái này mới cảm giác được dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì mềm nhũn đồ vật. Nàng đuổi vội túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái thân mặc rách dưới du tẩu tông trường bào nam nhân, chính nằm trên mặt đất, mà chân của mình vừa vặn giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Lục Phương Phỉ vội vội vàng vàng đi tới một bên, mang trên mặt mấy phân ấy nấy, lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Người này ai vậy? Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái. Ta không biết ta. Ở bên ngoài đụng phải, nhìn lấy giống như là du tẩu tông người, tiện đường thì cho mang về. Ngay tại mẫu nữ hai người đối thoại ngay miệng, du tẩu tông chư vị trưởng lão cũng ào ào theo trong tông môn lướt đi. Bọn hắn cảm ứng được cái kia cố quen thuộc lại làm người sợ hai khí tức, trong lòng nhất thời khơi gợi lên một số không tươi đẹp lắm nhớ lại. Nhưng người tới là khách, lại là Lục Phương Phỉ nữ nhi, càng là Tô Dương ái đồ, bọn hắn vẫn là lo liệu lấy lễ nghĩa, đang chuẩn bị tiến lên chắp tay hành lễ. Thế mà, làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Tạ Vũ Hàm trước mặt, cái kia bị Lục Phương Phỉ vừa mới đạp một cước, nằm trên mặt đất giống như chó chết không nhúc nhích thân ảnh phía trên lúc, tất cả mọi người động tác đều trong nháy mắt đọc lại. Mấy vị trưởng lão trên mặt khách sáo nụ cười cứng tại khoe miệng, lập tức, trong mắt của bọn hắn một chút xíu trừng lớn, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra tới. Trong đó một vị lớn tuổi trưởng lão, càng là khống chế không nổi nâng lên tay, chỉ trên mặt đất người kia, bờ môi run rẩy, phát ra đổi giọng thanh âm. Tông chủ. Chương 1263, khí thế rộng rãi chương 1263, khí thế rộng rãi nghe xong nam tử trung niên này lại là Du Tẩu tông chủ, Tạ Vũ Hàm cùng Lục Phương Phỉ mẫu nữ hai người nhất thời tâm hỏng lại động tác đều nhịp quay đầu qua, nhìn phía nơi khác bầu trời, dường như nơi đó có cái gì tuyệt thế phong cảnh. Bầu không khí một lần lâm vào tĩnh mịch. Tông chủ, nhanh, mau đỡ lên tông chủ. Du Tẩu tông các trưởng lão cuối cùng từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, nguyên một đám sắc mặt đại biến, loạn cả một đoàn bật lên. Mấy vị trưởng lão luôn cuống tay chân đem bọn hắn vị kia quần áo tả tơi, bất tỉnh nhân sự tông chủ đỡ dậy. Cầm đầu đại trưởng lão ngón tay dựng vào tông chủ mạch môn, một đạo tinh thuần ý niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào hắn thể nội. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng ào ào tiến lên, kiểm tra tình huống. Sau một lát, mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh nghi cùng không hiểu. Thân thể cũng không lo ngại. Một vị trưởng lão thu tay lại, thanh âm khô khốc. Kinh mạch vững chắc, khí hải tràn đầy, thậm chí so rời tông lúc còn muốn cường hoành hơn mấy lần không ngừng, võ hồn cũng chưa thấy tổn thương. Một vị trưởng lão khác cau mày, nói bổ sung, chỉ là hắn thể nội khí huyết hỗn loạn đến cực hạn, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, không có kết cấu gì. Cái này, một đám trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tình huống này, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Rất rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng là cảnh giới đột phá lúc cưỡng ép trùng kích, dẫn đến căn cơ bất ổn, năng lượng mất khống chế đưa đến điển hình triệu chứng. Mấy cái tên trưởng lão lập tức lấy ra đan dược, muốn bị tông chủ đụng chắc khí huyết, có thể đan dược vào miệng, dược lực vừa mới tăng ra, liền bị cái kia cuồng bạo khí huyết hồng lưu trong nháy mắt tách ra, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Không được, tông chủ thể nội năng lượng quá loạn, lực lượng của chúng ta căn bản vô pháp tham gia. Trước đem tông chủ đưa về tinh thất. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, mấy vị trưởng lão không dám thất lễ, lập tức giơ lên tông chủ rời đi trước. Hiện trường chỉ để lại đại trưởng lão một người, hắn cả sửa lại một chút cảm xúc, lúc này mới chuyển hướng Tạ Vũ Hàm, thần sắc phức tạp chặt tay. Tiểu Hữu, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn tại Tạ Vũ Hàm thân bên trên qua lại liếc nhìn, ánh mắt bên trong tìm kiếm ý vị không cần nói cũng biết. Hả, cái này a? Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Ta vốn là muốn tới tìm ta mụ nó, kết quả tại trong sương mụ chạy thì lạc đường. Sau đó ta rơi vào một cái hố to bên trong, liền thấy hắn. Hắn nhìn đến ta thì xông lên đánh ta, ta đầu bị hắn vỗ một cái, sau đó chính hắn cho đánh gãy xương. Đại trưởng lão, chính mình cho mình đánh gãy xương. Tông chủ hiện bây giờ thực lực thế nhưng là địa võ hoàng, toàn lực nhất kích, liền xem như cùng giai cường giả cũng không dám dùng đầu đó nữa. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền chạy, ta thì truy. Ta nhìn hắn tay đều gãy mất, máu chảy đến khắp nơi đều là, liền muốn giúp hắn trị một chút. Tạ Vũ Hàm vẻ mặt thành thật giải thích nói, kết quả hắn chạy nhanh hơn, ta không có cách, cũng chỉ phải đuổi theo, dùng mềm mại cho hắn đập một cái. Nên hết hắn liền tốt, sau đó thì ngất đi, ta đem hắn kéo. Khu khu, mang về. Đại trưởng lão biểu lộ triệt để ngưng kết, đầu óc trống rỗng. Hắn cố gắng tiêu hóa lấy trong lời nói này tin tức. Lạc đường, rơi hố, bị tông chủ đánh lén. Sau đó trở tay đem địa võ hoàng đệ choáng. Còn chưa khỏi. Mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại tạo thành một loại để hắn võ hồn đều cảm thấy run sợ hoang đường cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, bắt lấy một cái khác trọng điểm. Tiểu Hưu nói là, ngươi là tại vụ giới bên trong nhìn thấy tông chủ. Đúng a? Đại trưởng lão trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Nói như vậy, tông chủ những năm này kỳ thật vẫn luôn tại vụ giới bên trong, vẫn chưa rời xa. Hắn rời tông lúc bất quá võ vương cảnh giới, bây giờ cũng đã địa võ hoàng, chắc là tại vụ giới chỗ sâu tìm được cái gì kinh thiên cơ duyên, bế quan đột phá. Chỉ là đột phá thời điểm gây ra rủi ro, cái này mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không rõ, thậm chí ngay cả tông môn của mình đều quên trở về. Cho đến hôm nay, bị Tạ Vũ Hàm đánh bậy đánh bại cho thỉnh trở về. Tuy nhiên quá trình ly kỳ chút, nhưng kết quả là tốt. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, đại trưởng lao đối với Tạ Vũ Hàm trịnh trọng chắp tay hành lễ, thật sâu vai chào. Vô luận như thế nào, đa tạ tiểu hữu đem tông chủ mang về, đây là ta Du Tẩu tông vô cùng lớn ân tình. Không khách khí, không khách khí. Tạ Vũ Hàm đại đại liệt liệt khoát tay áo. Đại trưởng lao chần chờ một lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, không biết Tô Dương các hạ thế nhưng là đi theo tiểu hữu cùng nhau tới trước. Không có a. Tạ Vũ Hàm lắc đầu. Lao Tô cho ta thả giả, ta đặc biệt tới xem ta mụ nó. Nghe được Tô Dương không có tới, đại trưởng lao trong mắt lóe qua vẻ thất vọng, nhưng lập tức hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, lần nữa đối với Tạ Vũ Hàm không người bái thật sâu, tư thái thả cực thấp. Lao phu có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiểu hữu có thể đáp ứng. Ta tông chủ bây giờ tình huống khí huyết nghịch loạn, thần trí không rõ, tầm thường thủ đoạn căn bản vô pháp cứu chữa. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương các hạ cái kia thông thiên triệt địa thủ đoạn mới có thể cứu hắn. Có thể hay không? Lại mời tiểu hữu đi một chuyến, đem Tô Dương các hạ thỉnh tới nơi đây. Tạ Vũ Hàm nhất thời sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, có chút không tình nguyện nói lẩm bẩm. A, ta mới qua tới, ngươi cái này để cho ta trở về a. nàng còn muốn cùng lão mụ nhiều đợi một hồi đâu. Một bên Lục Phương Phỉ thấy thế, liền vội vàng kéo một cái nữ nhi ống tay áo, ôn nhu khuyên nhủ: "Vũ Hàm, vẫn là đi mời người già lão sư tới xem một chút đi." Nàng nhìn thoáng qua tông chủ bị khiêng đi phương hướng, trong mắt cũng mang theo vài phần lo lắng. Cái kia tông chủ tình huống xem ra xác thực rất nghiêm trọng, cứu người quan trọng. "Được thôi, được thôi." Nghe được lão mụ đều nói như vậy, Tạ Vũ Hàm đành phải là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng xoay người, đối với Lục Phương Phỉ cùng đại trưởng lão phất phất tay. "Vậy liền tránh hết ra điểm, ta muốn thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt." Lục Phương Phỉ cùng đại trưởng lão đều là sửng sở. "Thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng không cần thiết tránh ra a. Đây không phải là không gian na gì pháp môn a? Ý tứ cũng là một cái vô thanh vô tức a." Bất quá hai người nhìn lấy Tạ Vũ Hàm cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là vô ý thức lui về phía sau mở mấy bước, cho nàng trở lại một mảnh đất trống. Sau một khắc, chỉ thấy Tạ Vũ Hàm hai chân hơi hơi trầm xuống, dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào giống mạng nhện dạn nước ra. "Oeng!" Một tiếng điếc tai nhức góc gầm bạo thanh nổ tung, cuồn bạo khí lãng đem Lục Phương Phỉ cùng đại trưởng lão áo bào đều thổi đến bay phất phới. Tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tạ Vũ Hàm cả người hóa thành một đạo xé rách không khí màu trắng tàn ảnh, lấy một loại hoàn toàn không hợp với lẽ thường tư thái, một đầu đánh tới trước người hư không. Không có chút nào năng lượng ba động, không có nửa điểm pháp tắc huyền nào, chỉ có thuần túy, cực hạn, đủ để đụng nát hết thể vật lý lực lượng. Trước mặt nàng không gian như là bị trọng truy đập trúng pha lê, liền vặn bẹo quá trình đều tóm tắt, trực tiếp răng rắc một tiếng, bị cứ thế mà đâm vào một cái bất quy tắc màu đen lỗ thủng. Không gian thoái phiến bốn phía bể ra, phát ra chói tai rít lên. Tạ Vũ Hàm thân ảnh cứ như vậy một đầu chìm vào cái tia đen nhánh hư không vết nước bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại cuồng bạo khí lưu tại nguyên chỗ cuốn lên một cái cỡ nhỏ gió xoáy, thổi đến cắt đá phấn khởi. Cái kia bị đụng nát không gian vết nước, dây rủa lấy nhuyễn động vài cái, mới chậm rãi khép lại, dường như vùng không gian kia cũng còn lưu lại bị va chạm kịch liệt đau nhức. Hiện trường yên tĩnh như chết. Lục Phương Phỉ cùng đại trưởng lão duy trì lui lại tư thế, cứng tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ triệt để hóa đá. Hai người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, miệng ngập ngừng, lại phát hiện mình một chữ đều nói không nên lời. Cái này, đây cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái này hắn mụ là cầm đầu làm phá thành truy, trực tiếp đem không gian cho cưỡng ép đụng nát đi. Cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt có cái lông quan hệ a? Thật lâu, đại trưởng lão mới tìm về chính mình thanh âm, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá, thật lâu mới quay đầu đối với đồng dạng một mặt hoảng hốt Lục Phương Phỉ, làm lắp bắp nói: "Quý Thiên Kim Kính Hoa Thủy Nguyệt, quả nhiên là khí thế rộng rãi a." Lục Phương Phỉ cũng có chút hoảng hốt, vô ý thức đáp: "Đúng vậy a, chán cũng thật là cứng a." Chương 1265, tác dụng phụ. Chương 1265, tác dụng phụ. Hồi lâu sau, Du Đậu Tông tông chủ cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là tình huống không quá lạc quan. Hắn co quắp tại tinh thất nơi hẻo lánh, toàn thân đều tại không cách nào ức chế phát run, hai tay ôm thật chặt đầu gối, hàng đầu chôn thật sâu tại trong cổ tay, dường như dạng này liền có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy. "Tông chủ, là ta ạ." "Đại trưởng lão." Du Đậu Tông đại trưởng lão hướng phía trước đụng đụng, thanh âm thả cực độ nhẹ nhàng, nỗ lực tỉnh lại thần trí của hắn. Trong góc thân ảnh run lên bần bật, giống như là con thỏ con bị giật mình. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt mặt, đồng tử tăng dã, không có chút nào tiêu cự. "Thể tu, thật là đáng sợ thể tu. Vẫn là cầm lấy Lang Nha Đồng thể tu đuổi theo ta." Hắn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, trong thanh âm tràn đầy cực hạn hoảng sợ, lập tức lại đem đầu chết chôn trở về, trong miệng càng không ngừng tái diễn mấy chữ này. Mặc kệ Du Tẩu Tông các trưởng lão như thế nào nhẹ giọng kêu gọi, như thế nào nếm thử dùng ôn hòa ý niệm đi trấn an, hắn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia phiến thông hướng hắn tâm thần cửa lớn, tựa hồ bị thể tu cùng Lang Nha Đồng cho triệt để đập nát. Đầu hỏa nhập ma, trực tiếp bị nện thành bệnh tự kỷ. Đại trưởng lão bọn người thúc thủ vô sách, chỉ có thể than thở giữ ở ngoài cửa, từng trương mặt già bên trên viết đầy ưu sầu cùng bất lực. Sau nửa canh giờ, Du Đậu Tông chú trên không trung, không gian vô thanh đẩy ra một vòng gợn sóng. Tô Dương thân ảnh tự gợn sóng trung tâm bước ra, Tạ Vũ Hàm theo sát phía sau. Trên diễn võ trường, những cái kia đang cùng Du Đậu Tông đệ tử cùng nhau diễn luyện trận pháp côn lôn đám võ giả, tại phát giác được cái kia cố khí tức quen thuộc trong đáy mắt, động tác cùng nhau một trận. Sau một khắc, sở hữu người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác, quay người hướng về Tô Dương xuất hiện phương hướng ôm quyền không người hành lễ, mỗi người trong mắt đều là phát ra từ nội tâm sùng kính. Tô Dương trên mặt mang cười ôn hòa ý, hướng về mọi người một vừa chắp tay đáp lễ. Một đạo thân ảnh liền lửa cháy đến nơi giống như theo tông môn chỗ sâu lướt đi, chính là Du Tẩu Tông đại trưởng lão. Hắn thậm chí không để ý tới dáng vẻ, mấy cái lắc mình liền vọt tới Tô Dương trước mặt, thật sâu bái chào, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Tô Dương các hạ, còn mời mau cứu nhà ta tông chủ. Lần này đại ân đại đức, ta Du Tẩu Tông trên dưới không thể báo đáp." Tô Dương đưa tay hư vị, đáp lễ lại. "Đại trưởng lão không cần khách khí như thế, đây là vãn bối việc nằm trong phận sự. Còn mời phía trước dẫn đường, để cho ta trước nhìn qua tông chủ tình huống." "Tốt tốt tốt, các hạ thỉnh." Đại trưởng lão vội vàng tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người rất mau tới đến tông chủ chỗ tính thất bên ngoài. Thủ ở chỗ này mấy vị trưởng lão nhìn thấy Tô Dương, cũng ào ào tiến lên phía trước lễ, thần sắc cung kính. Chỉ là đám người bên trong, có như vậy mấy vị trưởng lão phản ứng, lộ ra phá lệ là thủ. Bọn hắn trông thấy Tô Dương tấm kia cười ôn hòa mặt, thân thể đúng là không bị khống chế run run một chút, ánh mắt phiêu hốt, thậm chí không tự chủ được về sau nhiều lui hai bước, dường như nhìn thấy cái gì ngày cũ ngập hiểm. Vậy cũng là đã từng tẩu hỏa nhập ma, may mắn tiếp thụ qua Tô Dương trị liệu tới người. Tô Dương tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn tiểu động tác, chỉ là cười đáp lễ, vẫn chưa điểm phá. Hắn một mình đi vào tĩnh thất, một lát sau liền đi ra. Như cũ, Tô Dương đối với mọi người nhẹ gật đầu. Còn mời chư vị chờ ở bên ngoài. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu hẳn là, ào ào thối lui. Tô Dương lại đối với đám người bên trong Tạ Vũ Hàm vẫy vẫy tay. Vũ Hàm, tiến đến giúp đỡ. Được rồi. Tạ Vũ Hàm lên tiếng, hứng thú bừng bừng theo sát Tô Dương đi vào tĩnh thất, sau đó thạch môn chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, một trận bị đè nén thật lâu, tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết âm thanh, theo tĩnh thất bên trong bộc phát ra, xuyên thấu cẩn trọng thạch môn, quen quẩn tại mỗi người bên hai. A, thế mà, ngoài cửa Du Tẩu Tông chư vị trưởng lão, đối với cái này lại sớm đã thành thói quen. Bọn hắn thậm chí còn rất có kinh nghiệm tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Nghe động tĩnh này, trung khí mười phần, nên vấn đề không lớn. Đúng vậy a, nhớ ngày đó ngươi kêu so cái này còn thảm. Ừm, đoán chừng là muốn hô thêm mấy ngày, đại gia thay phiên trông coi đi. Thế mà, bọn hắn giao lưu còn chưa kết thúc, tiếng kêu thảm kia lại im bặt mà dừng. Trước sau, thậm chí không đến nửa canh giờ. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tĩnh thất bên ngoài các trưởng lão cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Cái này không có tiếng rồi. Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định thời khắc, cẩn trọng thạch môn két một tiếng, từ từ mở ra. Tô Dương dẫn Tạ Vũ Hàm, thần sắc như thường từ bên trong đi ra. Chư vị trưởng lão triệt để ngây dại. Đại trưởng lão càng là tiến lên một bước, trên mặt viết đầy không dám tin. Tô Dương các hạ, cái này kết thúc. Tô Dương gật đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng. Vạn bối những năm này thực lực hơi có đề thăng, huống chi việc này cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hắn vô vô bên cạnh Tạ Vũ Hàm đầu, nói bổ sung. Đồng thời, đồ nhi này của ta cũng tập được một môn có chút thực dụng chữa trị thần thông, cho nên giải quyết so sánh nhanh. Tin tưởng không bao lâu, tông chủ liền nên vô ngại. Một đám trưởng lão nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn lấy Tô Dương cái kia chắc chắn thần sắc, cũng chỉ có thể là ào ào đè xuống trong lòng hoang mang, lần nữa chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn. Mấy canh giờ về sau, trong tĩnh thất, trên giường, Du Tẩu Tông tông chủ mí mắt khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đám trưởng lão chính nín hơi ngưng thần bảo vệ ở một bên, gặp hắn tỉnh lại, nhất thời kích động bật vận. Tông chủ ngài tỉnh. Du Tẩu Tông tông chủ nhìn lấy chung quanh một tấm khuôn mặt quen thuộc, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Chư vị trưởng lão, hắn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo lâu không ngôn ngữ khô khốc. Ta sao về được rồi? Đại trưởng lão trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, hắn tiến lên trước, thanh âm mang theo vẻ run rẩy xác nhận. Tông chủ, ngươi còn nhận ra ta? Du Tẩu Tông tông chủ chuẩn xác gọi ra đại trưởng lão tính danh, lại đảo qua mấy vị trưởng lão khác, từng cái kêu lên danh hào của bọn hắn. Ta như thế nào không nhận ra? Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, chỉ là vừa dứt lời, liền đống nhiên đè xuống trán của mình, phát ra một tiếng rên. Tê, đầu thật là đau. Một cỗ phảng phất muốn đem thần hồn đều xé rách kịch liệt đau nhức, theo não hải chỗ sâu đột nhiên nổ tung. Còn không đợi đại trưởng lão mở miệng trấn an, bên cạnh mấy vị kia đã từng tiếp thụ qua trị liệu trưởng lão, cũng đã rất có kinh nghiệm đổi bước lên phía trước. Một người trong đó thuần thục đỡ lấy tông chủ bà bay, một người khác thì dùng một loại cảm động lây ngữ khí, ôn nhu khuyên bảo nói: "Tông chủ, hít sâu, đừng hoảng hốt. Đau đầu là bình thường. Chậm một chậm, chậm một chậm liền tốt. Nhưng là vì cái gì ta lưng cũng có chút không quá dễ chịu, luôn cảm giác tựa như là bị đập vỡ lại chưa khỏi một dạng, luôn cảm giác có chút đối phó." Đại trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu cái này 89 phần 10 là Tạ Vũ Hàm làm, bất quá tự nhiên là không có lên tiếng. Các trưởng lão khác nghe xong mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đau đầu đại gia ngược lại là đều trải qua, bất quá cái này phía sau lưng có chút đối phó đúng là chưa từng có. Có thể là có chút tác dụng phụ a. Tô Dương các hạ đã không nói, cái kia hẳn là không có việc gì, chậm một chậm liền tốt. Chương 1266, Võ Hoàng trên trời đến chương 1266, Võ Hoàng trên trời đến Du Tẩu Tông tông chủ tại trên giường trọn vẹn nằm cả một ngày, mới tính đem cái kia cỗ chiếm cứ tại võ hồn chỗ sâu xé rách cảm giác chậm rãi đè xuống. Hỗn loạn ký ức tái phiến như là thủy triều xuống sâu đáng ẩm, dần dần hiện lộ, cuối cùng chắp vá ra hoàn chỉnh hình dáng. Hắn khôi phục, làm hắn biết được Du Tẩu Tông không chỉ có cùng Côn Lôn đã đặt thành hợp tác, thậm chí bị trực tiếp đặt vào Côn Lôn quản lý hệ thống về sau, cả người đều ngộp. Sau một khắc, một cỗ không đè nén được lửa giận theo lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Hỗn náo, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, động tác to lớn liên lụy đến toàn thân gân cốt một trận đau nhức, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Một đôi vừa mới khôi phục thư thái đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người đại trưởng lão, thanh âm bởi vì kích động mà biến đến bén nhọn. Côn Lôn đang kia ngụy quân tử, chưa bao giờ thừa nhận qua ta Du Tẩu Tông vì ma giáo chính thống. Xem chúng ta vì dị đoan, các ngươi sao dám? Sao dám đem ta tông lập phái gốc rễ thất thập nhị địa sát trận, thậm chí tam thập lục thiên cương trận, chắp tay dâng ra. Hắn chất vấn như là bắn liên thanh, mỗi một chữ đều nện ở tính thất bên trong, quanh quần nộ này không tranh phất ớt. Đại trưởng lão gặp khác tâm tình kích động, liền đội vàng tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là đắng chắt cùng bất đắc dĩ, gấp âm thanh giải thích. Tông chủ, ngài bất giận. Việc này nói rất dài dòng a. Hắn đem lúc trước quang minh phái như thế nào liên hợp cương ấn tà giáo, quy mô vây công Du Tẩu Tông hiểm cảnh một năm một mười địa đạo ra. Nếu không phải Tô Dương các hạ mấy cái vị cao đồ đúng lúc xuất thủ tương trợ, ta Du Tẩu Tông chỉ sợ sớm đã sơn môn phá thoái, đạo thống không còn. Đại trưởng lão thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Tuy nhiên quá trình là quanh co chút, nhưng trung quy là bảo vệ tông môn. Du Tẩu Tông tông chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận vẫn chưa tiêu tán, chỉ là nhiều một tia phức tạp. Đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy vô tận cảm kích. Về sau, Tô Dương các hạ càng là đích thân tới nơi đây, kỳ nhân nhân nghĩa vô song, thủ đoạn thông thiên, không chỉ có đem trong tông tẩu hỏa nhập ma mấy vị trưởng lão đều chữa trị, thì liền ngài. Ánh mắt của hắn rơi vào tông chủ trên thân, thanh âm càng thành cận. Thì liền ngài lần này ma trướng, cũng là Tô Dương các hạ xuất thủ mới lấy tiêu trừ. Phần ân tình này, ta Du Tẩu tông trên dưới, thực sự không thể báo đáp a. Tính thất bên trong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Du Tẩu tông tông chủ căng cứng thân thể chậm rãi lòng xuống, hắn tựa ở đầu giường, trong mắt tức giận bị một loại trầm trọng cảm giác bất lực thay thế, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Thôi được. Hắn khoát tay áo, thanh âm khàn khàn. Đã thụ nhân gia to lớn như thế ân huệ, chúng ta xác thực không thể báo đáp. Đạo lý là đạo lý này, có thể hắn trong lòng vẫn như cũng bị đè nén. Ngay tại lúc này, hắn giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua tại chỗ mỗi một vị trưởng lão. Con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Cái kia mấy vị trưởng lão, bao quát trước mắt đại trưởng lão ở bên trong, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, ý niệm lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn cùng phương thiên địa này có minh. Cái này, đây là võ hoàng cảnh mới có khí tượng. Ngươi, các ngươi. Hắn giơ tay lên, chỉ đại trưởng lão, đầu ngón tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Các ngươi làm sao tất cả đều tấn thăng võ hoàng cảnh? Hắn thanh âm khô khốc, tràn đầy không thể nào hiểu được hoang đường cảm giác. Ta cái này mới rời khỏi tông môn bất quá 20 năm lại, không đến mức đi. Nghe nói như thế, đại trưởng lão trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ khó có thể ức chế kích động. Tông chủ, đây là Côn Lôn Sơn Hà xã Tắc Đồ chi công a. Hắn tiến lên trước, thấp giọng, lại không thể che hết trong lời nói rung động. Tông chủ, ngài là không biết, chúng ta tiến vào cái kia Sơn Hà xã Tắc Đồ về sau, thậm chí gặp được Khai Sơn tổ sư đảm nhiệm du chân nhân a. Cái gì? Du Đầu Tông tông chủ cả người như bị sét đánh, trong đầu ông một tiếng, triệt để lâm vào trong không. Các ngươi gặp qua tổ sư gia? Bên cạnh một vị trưởng lão khác cũng bu lại, mặt đỏ lên, thần sắc phấn khởi. Đúng vậy a tông chủ, cái kia Sơn Hà xã Tắc Đồ quả thực cũng là động thiên phúc địa a. Chúng ta tiến vào này đồ, ngày ngày lắng nghe tổ sư gia giảng kinh luận đạo, tự thân vì chúng ta diễn luyện trận pháp, giải hoặc tu hành. Bất quá ngắn ngủi một năm còn chừng, chúng ta liền lần lượt chạm đến bình cảnh, nhất chiêu đốn ngộ, lúc này mới may mắn tấn thăng võ hoàng cảnh. Một phen, nghe được Du Tẩu Tông tông chủ mí mắt cuộn loạn. Trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm cay đắng, khóe miệng co giật vài cái, cuối cùng gạt ra một câu: các ngươi cái này tu luyện, quả thực không khỏi quá dễ dàng. Nhẹ nhõm? Nào chỉ là nhẹ nhõm, đây quả thực là không hợp thói thường. Một đám trưởng lão nhìn lấy tông chủ tấm kia so ăn hoàng liên còn cổ mặt, cũng đã nhận ra không thích hợp, đại trưởng lão vội vàng lo lắng mà hỏi thăm: tông chủ, những năm này ngài đến cùng đã trải qua cái gì? Đừng nói nữa. Du Tẩu Tông tông chủ khoát tay áo, trên mặt đắng chát càng đậm. Hắn đem chính mình rời tông chuyện sau đó giản lược nói một lần. Năm đó ta rời tông về sau, Vân Du tứ hải khổ tìm đột phá cơ duyên, thế mà mấy năm buôn ba không thu hoạch được gì, nản lòng thoái chi phía dưới, dứt khoát dự định quy tông. Kết quả vừa về tới cái này thứ ba vụ giới, liền đụng phải giới này bên trong cất giấu một vị đế quân đại năng. Đế quân? Một đám trưởng lão cùng nhau biến sắc, phát ra không dám tin kinh hô. Nơi đây vụ giới lại còn có đế quân tồn thế? Có. Du Tẩu Tông tông chủ nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ là hắn cũng không ở nhân gian hiển hóa, mà chính là nương thân ở ý cảnh bên trong. Nói xong lời này, trong mắt của hắn cũng lóe qua một tia nghi hoặc, nhìn hướng mọi người. Các ngươi đều đã bước vào võ hoàng, chẳng lẽ không có dùng ý niệm đi nhìn trộm qua này phương ý thế giới à? Nghe được cái này vấn đề, mấy vị trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Đại trưởng lão đội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra: tông chủ, ngài có chỗ không biết, chúng ta tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, được tổ sư gia điểm hóa, cái kia đốn ngộ tới quá nhanh, cơ hội là trực tiếp thì theo võ vương cảnh giới nhảy tới võ hoàng cảnh, liền cái kia nửa bước võ hoàng giai đoạn đều cho tóm tắt. Cái này ý trước sau mới góp nhặt bất quá một năm, ngày bình thường bảo bối đến cùng cái gì giống như, cái nào bỏ được tùy ý phóng thích à? Chớ nói chi là dụng ý đi nhìn trộm cái kia hung hiểm khó lường ý thế giới. Tựa như a, ngày bình thường chúng ta đều là có thể sử dụng khí thì dùng khí, căn bản không lơ thả ý. Trước tích lũy cái 8 năm 10 năm lại dự định chậm rãi tu hành. Lời nói này như cùng một trôi vô hình trọng truy, hung hăng đập vào Du Tẩu Tông tông chủ trên ngực. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cỗ huyết khí cuồn cuộn dâng lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Lòng chua xót, trước nay chưa có lòng chua xót. Hắn bị tấn thăng võ hoàng, bị vị kia đế quân đại năng khốn tại ý cảnh bên trong, nhận hết đủ kiểu tra tấn, tại bên bờ sinh tử bồi hồi không biết bao nhiêu lần, mới may mắn khám phá quan hải, cựu tử nhất sinh. Kết quả vẫn là tẩu hỏa nhập ma, kém chút bỏ mình ý tiêu tan. Xem xét lại bọn này lao đăng, người trong nhà ngồi, võ hoàng trên trời tới. Cái này to lớn chênh lệch, để Du Tẩu Tông tông chủ cảm giác đạo tâm của mình đều nhanh muốn đã nứt ra, trong nội tâm khó chịu hốt hoảng. Đại gia cảm tình sắc thực thân như huynh đệ, nhưng nhìn gặp huynh đệ không có chịu khổ liền trực tiếp ngồi lên len rộ vợ trong nội tâm là thật khó chịu a. Ra ngoài, tông chủ, để cho ta một người yên tĩnh, trong nội tâm của ta khó chịu gấp. Chương 1267, nhà tròi. Chương 1267, nhà tròi. Du Tẩu Tông tông chủ khôi phục tinh thần sau trước tiên liền tại tất cả trưởng lão chen chúc dưới, đến đây hướng Tô Dương gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là hắn cất bộ, khi nhìn đến tính thất bên ngoài cái kia đạo ôn hòa thân ảnh lúc, rõ ràng chỉ trệ một chút. Tô Dương trên mặt mang nhất quán ý cười, bình thản đến như là nhà bên dạy học tiên sinh. Có thể Du Tẩu Tông tông chủ trái tim lại không khỏi vì đó co rụt lại, náo hải chỗ sâu cái kia bị điện giật chui mổ sọ giống như kịch liệt đau nhức ký ức, trong nháy mắt lật xuống tới. Hắn hầu kết nhấp nô, cưỡng ép đè xuống cái kia có nguồn gốc từ thần hồn kính sợ, đang chuẩn bị tiến lên không mình hành lễ. khoe mắt quét nhìn, lại thoáng nhìn Tô Dương bên cạnh cái kia đang tò mò đánh giá chính mình thiếu nữ. Tạ Vũ Hàm. Tông chủ cả người trong nháy mắt cứng đờ, một cỗ so đối mặt Tô Dương lúc còn mãnh liệt hơn 100 lần cảm giác bất an, như là điện lưu giống như lui biến toàn thân. Chính là nàng. Cái kia mọc ra một tấm người vô hại và vật vô hại mặt, lại cầm lấy một cái lang nha bổng đuổi theo chính mình nện thể tu quái vật. Phần lưng của hắn bắp thịt vô ý thức kéo căng, dường như còn có thể cảm giác được cái kia bị một gậy đập nát, lại bị cưỡng ép chữa trị quỷ dị đối phó cảm giác. Tông chủ hít sâu một hơi, cơ hồ là bản năng chuyển động bước chân, để cho mình cùng Tạ Vũ Hàm ở giữa ngăn cách một cái hắn cho rằng khoảng cách an toàn, thế này mới đúng lấy Tô Dương, trịnh trọng thật sâu bái chào. Tô Dương các hạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu không phải các hạ xuất thủ, ta chỉ sợ đã là phế nhân một cái. Tư thái của hắn thả cực thấp, trong ngôn ngữ tràn đầy phát ra từ đáy lòng cảm kích. Có thể cái kia phần cảm kích bên trong, nhưng lại xen lẫn một kia không cách nào che giấu nghĩ mà sợ. Tông chủ nói quá lời. Tô Dương làm bộ không nghe thấy cái kia một chút sợ, mà chính là chắp tay đáp lễ lại, ánh mắt rơi ở trên người hắn, ôn hòa mở miệng. Thiện tay mà thôi thôi. Du Đầu Tông tông chủ liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là cười khổ, lập tức thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở. Tô Dương các hạ, ta có một lời, còn mời cần phải nghe vào. Hắn cố nén ở sâu trong nội tâm cái kia cố bất an mãnh liệt cảm giác, thanh âm ép tới cực thấp. Tuyệt đối không nên thử nghiệm đi nhìn trộm một phương này ý thế giới. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ồ, tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Du Đầu Tông tông chủ nhìn thoáng qua bốn phía, xác định cũng không ngoại nhân, lúc này mới đem chính mình những năm này ly kỳ kinh lịch, một năm một mười cẩn thận nói rõ một phen. Ban đầu tới năm đó hắn rời tông thời điểm, đã là nửa bước võ hoàng cảnh giới, chỉ kém tới cửa một chân. Vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, hắn vân du tứ hải, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nạn lòng thoái chi phía dưới, hắn lựa chọn trở lại thứ ba vụ giới, dự định thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết có thể tầm bổ ý niệm vận ý thảo. Cái này vận ý thảo cũng không phải là bắc cảnh độc hữu, trên lý luận, bất luận cái gì một chỗ vụ giới cũng có thể sinh ra vận ý thảo. Chỉ là hắn sinh trưởng điều kiện hạ khắc, lại cực kỳ chậm chạp, tại Trung Châu, Nam Cương trở võ giả hoạt động nhiều lần vụ giới, đã sớm bị ngắt lấy hầu như không còn, thành cực kỳ hiếm có tu luyện chi vận. Cũng chỉ có bắc cảnh thứ 7 vụ giới loại địa phương kia, bởi vì có hồng tiêu loại kia kinh khủng tồn tại trấn áp, võ giả tầm thường không dám xâm nhập, mới lấy bảo lưu lại mảng lớn vận ý thảo. Cũng không biết nên nói Du Tẩu Tông tông chủ là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Hắn tại cái này thứ 3 vụ giới bên trong khổ tìm mấy tháng, vậy mà thật tại một chỗ cực kỳ bí ẩn thâm cốc bên trong, tìm được mấy gốc năm không tầm thường vận ý thảo. Hắn mừng rỡ như điên, đều không nghĩ nhiều thì trước tiên ăn vào vận ý thảo, bắt đầu trùng kích cái kia tha thiết ước mơ võ hoàng cảnh giới. Ý niệm tại dược lực thôi động phía dưới phi tốc lớn mạnh, rất nhanh liền chạm đến tầng kia vô hình vách ngăn. Cũng chính là tại cái này tu hành thời khắc mấu chốt, hắn tâm niệm nhất động, ôm lấy một tia hiếu kỳ, đem chính mình cái kia mới sinh ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào cái này thế giới mặt khác. Hắn muốn nhìn trộm một chút truyền thuyết kia bên trong ý thế giới, đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Kết quả, cái này dòm ngó dò xét, liền xông ra họa lớn ngập trời. Cái kia yếu ớt ý niệm trong nháy mắt liền bị một cỗ quần quần cổ lão lại tràn đầy ngang ngược khí tức khủng bố ý chí bắt. Sau một khắc, Du Tẩu Tông tông chủ chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, cả người liền bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh to lớn, cứ thế mà theo hiện thực thế giới nắm vào cái kia mảnh kỳ quái ý thế giới bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ngươi gặp cái gì a? Tạ Vũ Hàm ở bên cạnh nghe được say sương ngon lành, nhịn không được tò mò xông tới. Vừa nhắc tới cái này, Du Tẩu Tông tông chủ tấm kia vừa mới khôi phục hết sắc mặt, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệnh, trên mặt hiện ra cực độ thần tình thống khổ. Cái kia đế quân đại năng, ngang bướng cùng cực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều đang phát run. Nó đem ta khốn vui ý cảnh bên trong, cả ngày lấy trêu cợt ta làm vui. Vừa mới bắt đầu, nó dùng bùn để nhào nặn cái ta người bùn, sau đó ở ngay trước mặt ta, từng quyền đem nó nện thành bùn não. Nói ta nếu là không nghe lời hoặc là đào tẩu, nó liền đem ta biến thành người bùn giống như vậy đập nát. Ngày thứ hai, nó lại nắm cái hình thù kỳ quái người bùn, không phải buộc ta cùng cái kia người bùn bái đường thành thân, không bái liền phải đem ta biến thành cái kia người bùn một bộ phận. Du Tẩu Tông tông chủ càng nói càng kích động, hốc mắt đều đỏ. Dòng dã vài chục năm a, mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu không giống nhau cha tấn ta. Ê, Tạ Vũ Hàm nghe xong, trừng mắt nhìn, có chút mở mịt gãi đầu một cái này chẳng phải nhà tròi a, đây không tính là cha tấn a. Câu nói này như là một đốm lửa, trong nháy mắt dẫn nổ Du Tẩu Tông tông chủ bị đè nén vài chục năm khuất nhục cùng thống khổ. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hàm, thanh âm cũng thay đổi điệu. Nhà tròi, ngươi quản cái này gọi nhà tròi, ngươi tới chơi vài chục năm nhà tròi thử một chút. Khác tâm tình kích động, cơ hồ muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Không phối hợp thì uy hiếp muốn đem ta biến thành người bùn, vĩnh thế bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này cũng chưa tính tra tấn ta ạ. Tạ Vũ Hàm bị hắn giống đến sửng sốt một chút, lại nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy sao ngươi trốn tới? Thừa dịp nó lúc ngủ trốn tới. Du Tẩu Tông tông chủ thở hổn hển, vừa nhắc tới trốn cái chữ này, trạng thái tinh thần của hắn tựa hồ lại trở nên không ổn định lên. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, dường như cái kia kinh khủng đế quân lúc nào cũng có thể sẽ theo trong một góc khác chui ra, lại dường như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nắm về ý cảnh bên trong. Không được, không được. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, nói năng lộn xộn nói: "Ta không thể chờ đợi ở đây, ta phải mau chóng rời đi nơi này, miễn cho lại bị nó cho bắt về." Tô Dương thấy thế, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, một cỗ ôn hòa mà yên ổn lực lượng theo lòng bàn tay độ nhập. "Tông chủ, an tâm." Hắn thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó an bình tĩnh tâm thần ma lực. trước nghỉ ngơi thật tốt, cái kia bị đại năng một lát cần phải không tỉnh được. Tại Tô Dương trấn an dưới, Du Tẩu Tông Tông chủ cái kia cuồng loạn khí tức mới chậm rãi bình phục, bị mấy vị trưởng lao đỡ lấy, cẩn thận mỗi bước đi đi tính thất nghỉ ngơi. Người vừa đi, Tạ Vũ Hàm lập tức tiến tới Tô Dương trước mặt, một đôi mắt to bên trong lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ qua mang. "Lão Tô, muốn không chúng ta đi ngóng nó?" Tô Dương nhìn nàng kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, suy tư một lát, đúng là có tất muốn đi một chuyến. Bỏ mặc như thế một tính tình ngang bướng cổ lão đế quân tại Trung Châu thứ ba vụ giới bên trong, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nhất là nơi đây có đại lượng côn lôn nhân viên ngay tại tu hành trận pháp, Tô Dương là thật lo lắng bạn nhất ngày nào tất cả mọi người bị trộm tới. Muốn đến nơi này, hắn lại là bất đắc dĩ thở dài. Kỳ tổ môn hạ, ngang bướng người quả nhiên là không ít. Chương 1268, Niết thổ chương 1268, Niết thổ Tô Dương để Tạ Vũ Hàm hơi đợi một lát, sau đó liền nhắm mắt lại. Ý thức hồn du thiên ngoại, không ngừng xuyên thẳng qua. Sau một khắc, làm Tô Dương lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã thân ở Vân Vũ chi đỉnh. Mên Ngông Vân Hải tại dưới chân hắn cuộn cuộn, nơi xa, Kỳ Dương Đế quân chính chắp tay đứng ở Vân Hải bên dưới, thần sát chuyên chú quan sát đánh giá lấy toàn bộ sơn hà xã tắc đồ vận chuyển, phát giác được Tô Dương đến, hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Tô lão đệ, sao ngươi lại tới đây?" "Có thể là có chuyện." Tô Dương đối với hắn chắp tay, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. "Kỳ Dương tiền bối, ta nhớ được năm nay cũng không phải là ngươi làm giá trị a." Nghe nói như thế, Kỳ Dương Đế quân trên mặt hiện ra một vẻ mất tự nhiên xấu hổ, gượng cười gãi đầu một cái. "Cùng sư huynh đổi." Tô Dương trong lòng hiểu rõ, nhìn tình hình này, Kỳ Dương Đế quân tám thành lại là bị vị nào đồng môn sư minh sư tỷ kéo tới thay ca. Kỳ Dương Đế quân lại là cái người thành thật. Những thứ này kỳ tổ môn hạ đế quân, nguyên một đám thực lực thông thiên, tính tình nhưng cũng vô cùng kỳ quặc. Xem ra sau này cái này sơn hà xã tắc đồ trực ban chế độ, sắp thực được thật tốt uy tắc một chút. Hắn đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống, mở miệng nói, vừa bạn, Kỳ Dương tiền bối, ta tới là muốn hỏi một việc. Cái kia Trung Châu thứ ba vụ giới bên trong, vây khốn thế nhưng là niết thổ tiền bối. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Kỳ Dương Đế quân trên mặt thần sắc đống nhiên biến đổi, cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại nồng đậm cảnh giác cùng ngưng trọng. Đích thật là niết thổ sư tỷ. Hắn thanh âm đều chỉ mấy phân, con mắt chăm chú khóa chặt Tô Dương. Tô lão đệ, ngươi chẳng lẽ cũng cùng với nàng kết xuống nhân quả rồi? Thế thì còn không có. Tô Dương đem Du Tẩu Tông Tông chủ bị cơn buồn ngủ cảnh mười mấy năm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma tao ngộ giản lược nói một lần. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Cái kia Trung Châu thứ ba vụ giới tình huống đặc thù, bây giờ có đại lượng côn lôn võ giả ngay tại Du Tẩu Tông nội tu đội ngũ pháp, theo tình huống trước mắt đến xem, ta so sánh lo lắng. Tô Dương lời còn chưa nói hết, Kỳ Dương Đế quân sắc mặt đã triệt để thay đổi. "Nhanh!" Hắn cơ hồ là giống lên, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu vội vàng cùng kinh hoàng. "Nhanh nhanh nhanh! Tô lão đệ, ngươi mau để cho Du Tẩu Tông cùng côn lôn đội ngũ phía trên rút khỏi đi. Đừng ở cái kia vụ giới bên trong đợi, thay cái địa giới là được. Cái kia niết thổ sư tỷ, không được trêu chọc a." Kỳ Dương Đế quân thần niệm bởi vì kích động mà kịch liệt sóng gió nổi lên liên đối lấy bốn phía Vân Hải cũng bắt đầu cuồng loạn cuộn. Hắn tiến lên một bước, thanh âm ép tới cực thấp, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ phát ra từ thần hồn kiên kỵ. "Tô lão đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này Niết thổ sư tỷ tính tình, so cái kia Hổ kỳ sư tỷ còn muốn ngang bướng 100 lần. So sánh với, Hổ kỳ sư tỷ đều xem như đàng hoàng." "Tô Dương, thật, ta không có lừa ngươi a." Nàng bản mệnh thần thông càng là lợi hại đến mức tà môn có thể đem sinh linh thần hồn cùng nhục thân cùng nhau biến hóa thành niết thổ, mà lại cái kia niết thổ có thể thiên biến vạn hóa mặc cho nàng nhào nặn bài bố, cung cấp nàng vui lùa tiêu khiển. Kỳ Dương Đế quân tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ khủng bố nhớ lại, trên nét mặt lóe qua một chút sợ. Trước kia lão sư còn tại thời điểm, niết thổ sư tỷ coi như đàng hoàng, không dám quá mức làm càn. Về sau lão sư tự mình thân vẫn về sau, nàng liền không có ước thúc, vụ trộm chuẩn ra Nam Cương Thiên Vực, trực tiếp đem nghiêm chỉnh tòa thành trì sinh linh, tất cả đều biến hóa làm nàng niết thổ con rối. Cái gì? Dù là Tô Dương, nghe được như vậy hành động, cũng không nhịn được mi đầu cao lại. Kỳ Dương Đế quân trên mặt tràn đầy đắng chát. Về sau Tử Hà sư tỷ biết được việc này, tự mình ra ngoài đem nàng bắt trở về, mệnh nàng đem những sinh linh kia trở về hình dáng ban đầu. Có thể niết thổ sư tỷ đó cũng là cái không sợ trời không sợ đất, không biết hối cải tính tình, không những không biết sai, ngược lại còn muốn cùng Tử Hà sư tỷ làm trái lại. Lúc đó tốt nhiều đồng môn đều đi qua thuyết phục, thậm chí thì liền nàng kính trọng nhất Tam sư minh đều đi, để cho nàng đem sinh linh khôi phục nguyên dạng, có thể nàng cũng là không đáp ứng. Nàng thậm chí còn đối Tử Hà sư tỷ động thủ, muốn đem Tử Hà sư tỷ cũng cùng nhau biến hóa làm niết thổ. Nói đến đây, Kỳ Dương Đế quân trong giọng nói mang tới một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật niết thổ sư tỷ vốn chính là dự định chơi đùa một phen về sau liền đem sinh linh biến hồi nguyên dạng, nhưng gặp Tử Hà sư tỷ tới liền nói nàng hai câu, nàng thì không cao hứng, đánh chết đều không nhận sai. Nàng nếu là không đối Tử Hà sư tỷ xuất thủ, vấn đề này kỳ thật cũng không đến mức như thế, nhưng hết lần này tới lần khác nàng động thủ. Kỳ Dương Đế quân thở dài nói ra, lão sư thân vẫn về sau, đại sư tỷ cũng là thay thầy chi vị, nàng đều dám đối đại sư tỷ động thủ, cái kia chính là khi sư diệt tổ. Tử Hà sư tỷ dưới cơn nóng giận, tại chỗ liền đem nàng cho giết, nhưng cuối cùng vẫn là Tam sư minh cầu tình, Tử Hà sư tỷ mới không có diệt thần hồn của nàng, mà chính là đem giam cầm tại cái kia Trung Châu thứ ba vụ giới bên trong, để mà chấn áp trong đó nghiệt vận. Không chỉ có như thế, Tử Hà sư tỷ còn tại cái kia phong ấn chi địa bố trí Tử Hà thần lôi cấm chế, để niết thổ sư tỷ đừng nghĩ lấy ra ngoài, cực kỳ nghĩ lại. Kỳ Dương Đế quân một bên nói, một bên phi tốc kết động ngón tay, thôi diễn cái gì? Một lát sau, sắc mặt của hắn càng khó coi. Cái này tính toán, cũng phải là hơn 1000 năm, bây giờ cái kia Du Tẩu Tông tông chủ đều có thể bị nàng kéo vào đi, nói rõ cái kia Tử Hà thần lôi cấm chế tất nhưng đã suy yếu không ít. Nếu không lấy Niết Thổ sư tỷ bản sự, tuyệt đối không thể lách qua Tử Hà thần lôi cấm chế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, ngữ khí gấp cắt tới cực điểm. Tử Hà sư tỷ bây giờ còn đang bế quan, ngoại trừ nàng, chúng ta những sư huynh đệ này bên trong, không ai vây được Niết Thổ sư tỷ. Tô Dương nghe vậy, sắc mặt cũng hơi đổi. Cái kia Niết Thổ lợi hại như thế, khẳng định lợi hại a. Kỳ Dương Đế Quân một bộ ngươi đây không phải nói nhảm sao biểu lộ, thanh âm đều mang tới mấy phần phát điên. Nàng coi như không có cái kia thần thông cũng là đầm lầy cảnh. Muốn không phải nàng cái kia thần thông tiêu hao rất nhiều, mỗi một lần thi triển đều phải ngủ say phía trên một thời gian thật dài đến khôi phục, không phải vậy Tử Hà sư tỷ một lát đều bắt không được nàng. Cái kia Du Tẩu Tông tông chủ cũng là mệnh hảo, bị nàng kéo vào đi thời điểm nàng tất nhiên là thi triển thần thông, không phải vậy sẽ không ngủ. Đợi nàng tỉnh lại, khẳng định là một bụng tức giận không có chỗ phát, ngươi có thể ngàn vạn chớ trêu chọc nàng a. Thừa dịp nàng hiện tại ngủ, tranh thủ thời gian rút lui, để Côn Luân hoặc là Du Tẩu Tông người toàn bộ rút khỏi đến. Đằng sau chờ Tử Hà sư tỷ xuất quan. Ai nha, Tử Hà sư tỷ không biết khi nào xuất quan, lúc này địa bộ này cấm chế đều lòng động, đến thời điểm Niết Thổ sư tỷ nếu thật là chạy tới vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Không được, không được, không thể để cho Niết Thổ sư tỷ đi ra, không phải vậy nàng 89 phần 10 muốn giết trở về Nam Cương Thiên Vực, không đi Nam Cương Thiên Vực nàng khẳng định phải nhập thế, đến thời điểm có thể không có mấy người có thể áp chế nàng a. Kỳ Dương Đế Quân tả hữu dạ bước, thật lâu mới cấp ra một cái hắn cho rằng ổn thỏa nhất đề nghị. Tô lão đệ, mặt mũi ngươi lớn, liền đi thỉnh Nguyên Đô đại sư mình đến, hắn ra mặt còn có thể chấn được chẳng tử, chí ít Niết Thổ sư tỷ thần thông đối Nguyên Đô đại sư mình cần phải không tạo được quá lớn uy hiếp. Nếu như có thể, tốt nhất ngươi cũng đem nàng đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ đến, chỉ cần tiến Sơn Hà xã Tắc Đồ nàng thì không nổi lên được gợn sóng tới, về sau còn không phải đều phải nghe ngươi. Chương 1269, có kỳ mâu tất có kỳ nữ. Chương 1269, có kỳ mâu tất có kỳ nữ. Chuyện quá khẩn cấp, Kỳ Dương Đế Quân để Tô Dương nhanh chóng hành động, tuyệt đối đừng kéo. Thừa dịp hiện tại Tử Hà thần lôi cấm chế còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, mau chóng đem Niết Thổ lửa dối tiến Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Tô Dương nghe xong, cũng không khỏi có chút đau đầu. Sơn Hà xã Tắc Đồ là vì nhân tộc khai mở tân sinh, là gánh chịu võ đạo truyền thừa nền tảng, không phải cái gì thu nhận chỗ. Lại nói, ta cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng không phải là cái gì người đều muốn a. Cái này Niết Thổ rõ ràng thuộc về cực kỳ không phục quản giáo một loại kia hình, một thân phản cốt, nếu thật là thu vào đến, không chừng muốn tại cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tuy nhiên Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong cũng không sợ ra yêu thiêu thân. Tô Dương ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vẫn như cũ có chút do dự, chỉ là đối Kỳ Dương Đế Quân nói một tiếng việc này còn cần thương lượng một chút. Thế mà vừa dứt lời, Tô Dương cái kia tại Vân Hải bên trong ngưng thực ý thức thể, ánh mắt đột nhiên xuyên thấu hư không vô tận, trở xuống Du Tẩu Tông hiện thực thế giới. Kỳ Dương Đế Quân thần niệm khẽ động, lập tức đã nhận ra Tô Dương dị thường. Thế nào? Tô Dương ý thức thể đối với Kỳ Dương Đế Quân cười khổ chắc tay. Nguyên Đô tiền bối tới, vãn bối đến cáo tử. Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, trên mặt chẳng những không có ngoài ý muốn, phản mà biểu lộ ra một tia lẽ gian nên như vậy thần sắc, liên thanh thúc giục. Nhanh đi nhanh đi, 89 phần 10 là Nguyên Đô sư huynh cùng tôi diễn đến. Du Tẩu Tông, tinh thất bên ngoài. Tạ Vũ Hàm chính buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở Tô Dương bên người, gặp Tô Dương hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài, không nhúc nhích, liền tò mò duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Tô Dương cánh tay. Tô Dương thân thể không nhúc nhích tí nào, liền một tia bắp thịt rung động đều không có. Tạ Vũ Hàm xác định lão sư ngay tại chiều sâu nhập định, không thể bị quấy rầy, tất nhiên là lập tức ưỡn thẳng sống lưng, tiến nhập hộ pháp trạng thái. Một đôi mắt to cảnh giác quét mắt bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của nàng, dù là tính thất bên ngoài cũng chỉ là cái tiểu hoa viên mà thôi. Đúng vào lúc này, trước mặt nàng không khí không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Một đạo đen nhánh vết rách, như là bị vô hình lợi nhận bạch phá vải vóc, chống rông xuất hiện. Tạ Vũ Hàm thần sắc siết chặt. Nàng không nói hai lời, tay phải như thiểm điện nâng lên, bắt hướng sau gáy của chính mình. Chỉ nghe một tiếng trầm mượn, mang theo một chút dính chặt cảm giác ba âm thanh, cái kia phủ đầy giữ tận gai ngược lang nha đồng mềm mại bị nàng cứ thế mà theo trong đầu rút ra, nắm trong tay. Nàng bày ra để phòng tư thái, quanh thân khí huyết cuộn, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Sau một khắc, một đạo áo trắng cầm kiếm thân ảnh theo cái kia đen nhánh trong vết nước chậm rãi bước ra. Người tới thần sắc đạm mạc, quanh thân không mang theo một tia khói lửa. Cái kia đạo xé rách không gian vết nước liền tại phía sau hắn lặng yên lấp đầy, dường như chưa từng tồn tại. Tạ Vũ Hàm thấy rõ người tới mặt, toàn thân đề phòng trong nháy mắt tan thành mấy khói, trên mặt tràn ra một cái nụ cười thật to. Trần Thiên Bối, nguyên lai là ngươi a. Dọa ta một hồi. Đang khi nói chuyện công phu, Tạ Vũ Hàm liền đem cái kia tạo hình đáng sợ lang nha động đối với đầu của mình, lại mặt không đổi sắc lấp trở về, lại là một tiếng trầm mười ba. Trần Nguyên Đô khỏe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, hắn liếc qua cái kia biến mất tại thiếu nữ cái hót hung khí, sau đó quả quyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa chân trời, dường như nơi đó đám mây có cái gì huyền ảo chí lý. Cái kia bạn cổ không đổi đạo tâm chỗ sâu, vô thanh thở dài. Quả thực không thể nói lý. Vững vàng một chút tâm tính, Trần Nguyên Đô cái này mới khôi phục nhất quán lạnh lùng, yên lặng liếc qua vẫn như cũ nhắm mắt bất động Tô Dương, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng yên ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Bốn phía không khí an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tạ Vũ Hàm lại là cái không chịu nổi tịch mịch tính tình, nàng tiến đến Trần Nguyên Đô bên người, ngửa đầu, hiếu kỳ đánh giá cái kia trương không chút biểu tình mặt. Trần Tiên Bối, ta đều không gặp ngươi cười qua. Trần Nguyên Đô mi đầu, nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Tạ Vũ Hàm gặp hắn không có phản ứng, phối hợp phân tích ra, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Ngươi có phải hay không tâm tình một mực không tốt lắm? Ta nhìn trên sách nói, thời gian dài không cười, cảm xúc áp lực, rất dễ dàng đến bệnh bất ức loại hình. Trần Nguyên Đô yên lặng nhắm mắt lại, liền bốn phía thiên địa pháp tắc đều phảng phất tại hắn trong trầm mặc gặp lại. Hắn không phải rất muốn phản ứng Tạ Vũ Hàm. Tạ Vũ Hàm thấy thế, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại càng hăng hái, nàng vây quanh Trần Nguyên Đô dạo qua một vòng, lại có phát hiện mới. Có phải hay không được mặt đơ loại hình? Cảm giác ngươi biểu tình biến hóa thật là ít ta. Nàng một mặt lo lắng đề nghị, muốn không chúng ta đi gặp bác sĩ. Hiện tại y thuật có thể phát đạt, ta cảm giác mặt đơ cũng không phải cái gì bệnh nan y a. Chỉ một chút cần phải liền tốt. Trần Nguyên Đô, hắn cầm kiếm tay, đốt ngón tay hơi hơi nắm chặt. Ngay tại cái này không khí ngột ngạt bên trong, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ nơi không xa lướt đến, tốc độ cực nhanh. Không phải Lục Phương Phỉ là ai? Tạ Vũ Hàm xem xét mâu thân tới, ánh mắt sáng lên, bận điệu hô một tiếng. Mẹ. Trần Nguyên Đô cái kia không hề bận tâm đôi mắt, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Lục Phương Phỉ. Ngươi cái này là mẹ nhanh đem cái này tiểu cô nương mang đi. Lục Phương Phỉ bước nhanh đi đến trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút không nhúc nhích Tô Dương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia khí chất siêu phàm thoát tục áo trắng nam tử, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao còn chưa đi? Tạ Vũ Hàm chỉ Tô Dương. Chờ lao Tô đâu? Hắn giống như tại tu hành. Lục Phương Phỉ ánh mắt rơi vào Trần Nguyên Đô trên thân, thanh âm đột nhiên đè thấp, cơ hồ là dùng khí âm đang nói. Bên cạnh cái này mặc quần áo trắng ai vậy? Xem ra giống như rất mạnh bộ dáng, kiếm tu a. Ngược lại là thật hiếm thấy. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt áo trắng nam tử rõ ràng thì đứng ở nơi đó, nhưng lại dường như cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, cái kia cỗ sắc bén mà cao ngạo khí tức, để cho nàng vị này địa võ hoàng đều mơ hồ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tạ Vũ Hàm không hề hay biết, đại đại liệt liệt trả lời. Là chân tiền bối, kêu cái gì? Ta đột nhiên quên mất, cần phải rất mạnh. Đào Ca nói hắn là hạo tổ quan môn đệ tử, cần phải rất mạnh, tối thiểu nhất cũng phải là cái đế quân đi. Lục Phương Phỉ sững sờ. Hạo tổ? Người nào? Tạ Vũ Hàm dùng một loại không phải đâu. Người đây cũng không biết ánh mắt nhìn lấy chính mình mẫu thần. Cũng là hạo thiên thần a. Đệ nhất cái võ thần, mẹ, người đây cũng không biết a. Người không phải tốt nghiệp đại học a. Và anh. Lục Phương Phỉ đại não, trong nháy mắt hóa thành trống không, cả người đều ngộng. Hô hấp của nàng đình trệ, đồng tử co lại nhanh chóng, nhìn chằm chằm cái kia nói thân ảnh màu trắng. Hạo thiên thần quan môn đệ tử. Cái kia chỉ tồn tại ở lớn nhất cổ lao truyền thuyết bên trong tên. Hắn
cũng là Trần Nguyên Đô.
Đúng đúng đúng. Thì hắn. Lục Phương Phỉ vô ý thức nói ra, mụ a, hắn còn chưa có chết a. Không chết a. Cái này không sống được thật tốt. Lục Phương Phỉ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng cả sửa lại một chút dung mạo, mang trên mặt kính sợ cùng câu nệ, bước nhanh về phía trước, đối với Trần Nguyên Đô cung cung kính kính thi lễ một cái. Vạn bối Lục Phương Phỉ, bái kiến tiền bối. Trần Nguyên Đô mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một cái không mặn không nhạt đơn âm tiết. Ừm. Lục Phương Phỉ đụng phải cái mềm tây đinh, cũng không dám có chút lời oán giận, vội vàng lui trở về thân nữ nhi một bên, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tự cho là rất nhỏ thanh âm, bắt đầu cùng Tạ Vũ Hằng dế. Các ngươi theo Tô lão sư sống đến mức tốt như vậy a, đều có thể cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết giao thiệp. Tạm được. Trần Nguyên Đô hai mắt nhắm chặt phía dưới, cái kia bình tĩnh như gương đạo tâm, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Trong lòng của hắn thì suy nghĩ, quả nhiên là có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, một cái đức hạnh. Nói thì thầm đều không có lấy người. Thì điểm ấy khoảng cách, muốn không dứt khoát hai người tiếp cận bên thai ta nói được rồi. Chương 1270, đồng chương 1270, đồng Tô Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Thân niệm tự đỉnh biển mây trở về, ý thức trở lại nhục thân. Trần Nguyên Đô tất nhiên là cảm ứng được Tô Dương ý thức trở về, trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là trở về. Hắn quả thực có chút chịu không được hai mẹ con này hay. Tô Dương ý thức trở về, mở to mắt nhìn thấy Lục Phương Phỉ cũng tại, thoáng sững sờ, sau đó trước tiên liền hướng về trước người cái kia đạo áo trắng thân ảnh, chỉnh trọng hành lễ. Trần tiên bối. Trần Nguyên Đô hở hững gật đầu. Cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, lại vượt qua Tô Dương, liếc qua cách đó không xa chính châu đầu ghé thai Lục Phương Phỉ cùng Tạ Vũ Hàm mẫu nữ. Ánh mắt kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho bốn phía không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Lục Phương Phỉ, Tạ Vũ Hàm, mẫu nữ hai người liếc nhau. Tô Dương khỏe mặt giật một cái. Mẹ con này hay, thật sự là nửa điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Rơi vào đường cùng hắn đành phải là chủ động chắc tay, đối với Lục Phương Phỉ nói, "Lục tiên bối, ta cùng vị tiền bối này có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời tránh một chút." "A a, ta cái này liền đi." Ta cái này liền đi, không có ý tứ a. Lục Phương Phỉ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt hiện hiện một vẻ xấu hổ, thân hình nhất điểm, liền tranh thủ thời gian bay vút đi, biến mất tại hoa viên cuối cùng. Tạ Vũ Hàm thì đứng ở bên cạnh không nhúc đích, một đôi mắt to tò mò tại Tô Dương cùng Trần Nguyên Đô ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Trần Nguyên Đô mi đầu, mấy cái không thể xem xét lại nhíu một chút. Cái kia cố quanh quẩn tại quanh người hắn cao ngạo kiếm ý, tựa hồ cũng vì vậy mà ngưng trệ nửa phần. Rõ ràng là để Tạ Vũ Hàm cũng rời đi. Tuy nhiên Tô Dương cảm thấy để cho Tạ Vũ Hàm đứng bên cạnh kỳ thật cũng không sao. Dù sao cái này hài tử nghe cũng cùng không có nghe một dạng, căn bản ý giải không được trong đó lợi hại. Nhưng Trần Nguyên Đô tiền bối không vui, đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Tô Dương đành phải làm mở miệng lần nữa. Vũ Hàm, ngươi cũng tránh một chút. A. Tạ Vũ Hàm lên tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ chuyển lấy tiểu chân ngắn, đi đến nơi xa. Tô Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đội vàng chuyển hướng Trần Nguyên Đô, lý do an toàn vẫn là nhất đạo ý niệm trực tiếp chuyển tới. Tiền bối, nếu là cái này hài tử có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Cái này hài tử, em, con tuổi nhỏ, tâm trí phía trên còn chưa phát dục hoàn toàn, còn mời ngài nhiều đảm đương. Lời nói này đi ra, Tô Dương đều cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Nếu thật là nghiêm ngặt dựa theo tuổi tác để tính, Tạ Vũ Hàm cũng chừng 20. Thân cao không tăng trưởng còn chưa tính, làm sao cái này não tử cũng một điểm không tăng trưởng. Trần Nguyên Đô tựa hồ lười nhắc tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng kế so sánh, một đạo đồng dạng lạnh lẽo ý niệm trực tiếp tại Tô Dương não hải bên trong vang lên. Lão sư để cho ta tới giúp ngươi. Tô Dương nghiêm sắc mặt, không người chắp tay. Hạo tổ nhưng có chỉ thị. Trần Nguyên Đô ý niệm không có chút nào ba động. Thì hai chữ, chữ thứ nhất là thu. Tô Dương nghe xong, cái nào còn không biết Hạo tổ có ý tứ gì, trong lòng nhất thời phun lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên rõ ràng, giống đạo nhất đế quân bực này sừng sững tại võ đạo chi đỉnh tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dễ dàng tổ chuyển xuống thôi diễn thiên cơ chi pháp. Lại tu vi của bọn hắn mạnh mẽ đến đủ để ngạnh kháng thiên đạo phản vệ, bởi vậy có thể nhìn thấy tương lai. Nói trắng ra là, thì là một loại báo trước năng lực. Có thể báo trước bao nhiêu, đều xem cá nhân tại thôi diễn chi đạo phía trên tạo nghệ sâu bao nhiêu. Đương nhiên, loại này thần thông thuộc tại cao đoan thần thông một trong. Môn hạm chí ít đều phải là đại trạch cảnh đế quân. Tầm thường đế quân nếu là dám can đảm cưỡng ép nhìn trộm tiên cơ thì dễ dàng gặp xét đánh, mà lại cái này lôi vẫn là mang tọa định, trốn cũng không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này nếu như bị bổ một chút, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì tại chỗ bỏ mình ý tiêu tan. Đương nhiên, cái này cũng phân tình huống. Chính ngươi chủ động nhìn trộm tiên cơ vậy liền nhìn chính mình đầy đủ chịu mấy đạo xét đánh, trình độ phân cảnh cáo, nghiêm túc cảnh cáo, veng, ầm ầm, cứ thế mà suy ra. Ngươi muốn là theo cái khác đại năng trô đó nghe được một loại nào đó tiên cơ, vậy liền phân ba loại tình huống. Muốn là chuyện gì không có, vậy đã nói rõ đại có thể giúp ngươi gánh vác nhân quả, xảy ra sự tình đều coi như hắn, thiên đạo muốn bổ thì bổ hắn một cái. Nếu như bị cảnh cáo, vậy đã nói rõ đại năng gánh không được chỗ có nhân quả, thuận tiện đem ngươi cho kéo lên một khối tiếp nhận nhân quả, ngươi có thể làm cũng là thành thành thật thật ngậm miệng lại, trong lòng mình biết là được, đừng ra bên ngoài mụ chuyện. Muốn là bị xét đánh, vậy đã nói rõ đại năng cũng theo ngươi một khối gặp xét đánh, thì nhìn ngươi hai người nào mệnh cứng. Đương nhiên ngươi muốn là muốn cố ý tiết lộ thiên cơ đi hại người khác, xin lỗi, ý nghĩ này mới ra ngày nữa nói trước hết đem người cho bổ. Cho nên dưới mắt tình huống này, tự nhiên là Hạo tổ giúp đỡ nhận hạ tất cả nhân quả, xảy ra sự tình đều tính toán Hạo tổ. Nhưng Tô Dương thì càng có chút nhức đầu. Thật muốn đem cái kia gọi Niết Thổ Đế Quân thu vào Sơn Hà xã tắc đồ. Tô Dương là thật 100 cái không tình nguyện. Theo Kỷ Dương Đế Quân cái kia hoảng sợ muôn dạng miêu tả đến xem, vị này Niết Thổ tính tình năng ngưỡng, một thân phản cốt, quả thực cũng là cái hành tẩu phiền phức tụ hợp thể. Thật đem nàng thu vào đến, Tô Dương có thể nghĩ tới tác dụng cũng là ở bên trong đóng vai một phía dưới thế giới một loại hình nhân vật. Trừ cái đó ra, Tô Dương là không trông cậy vào nàng có thể chuyển thừa võ đạo, chuyển thụ thần thông loại hình. Có thể Hạo tổ đã lên tiếng, việc này hắn coi như lại không tình nguyện, cũng không thể không nên. Đệ nhất võ thần tổ tiên đều lên tiếng, Tô Dương đành phải là đè xuống trong lòng kháng cự, cung kính lần nữa truyền niệm. Văn bối minh bạch. Cái kia, Hạo tổ cái kế tiếp chữ là cái gì? Trần Nguyên Đô ý niệm lần nữa truyền đến, vẫn như cũng là ngắn gọn một chữ. Đồng. Tô Dương cả người sững sờ. Đồng. Em. Cái kia Hạo tổ cũng không thể khoa trương, ngươi thật giỏi đồng a. Tô Dương chần chờ một lát thì đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cái kia nhàn rỗi nhàm chán chính hết sức chuyên chú dùng cây gậy đâm tổ kiến thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn ý niệm bên trong mang tới một tia nồng đậm không xác định. Hạo tổ, nói là nàng. Trần Nguyên Đô ý niệm bên trong tựa hồ cũng mang tới một tia hiếm thấy do dự, nhưng cuối cùng vẫn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hẳn là, trừ nàng ra, ta cũng không nghĩ ra cái khác có liên quan người. Tô Dương ý niệm lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn không khỏi lần nữa liếc qua Tạ Vũ Hàm, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, dở khóc dở cười. Tạ Vũ Hàm a Tạ Vũ Hàm, ngươi cái này xem như nổi danh a. Hạo tổ khâm điểm chảy gỗ. Vi sư rất cảm thấy mặt mũi sáng sủa đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vạn phần a. Người khác nhắc lên chính mình đồ đệ, đều là nhà ta đổ nhi thiên tư thông minh, cùng võ đạo rất có thành tích lại không tốt cũng là tính cách trầm ổn, tương lai đều có thể. Đến hắn nơi này, sợ là chỉ có thể nói, há, ta đồ đệ kia a, Hạo tổ đều nói nàng là tốt chảy gỗ. Cái này chuyển đi, hắn Tô Dương mặt để nơi nào? Về sau nếu thật là tấn thăng võ đạo đế quân, làm sao tại cái vòng này lăn lộn a? Tô Dương lấy lại bình tĩnh, nỗ lực làm sao cùng dãy rủa. Trần Thiên Bối, muốn không? Ngài lại đi về hỏi hỏi. Hai chữ này lượng tin tức, thực sự quá ít. Hạo tổ lão nhân ra người, liền không có lại giải thích nhiều một chút ta. Trần Nguyên Đô ý niệm chém đinh chặt sắt. Lão sư mỗi chữ mỗi câu, đều là thiên cơ, chỉ có thể tự ngộ. Ta đại khái lý giải, là ý tứ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dương tâm, chìm xuống dưới. Hắn biết, việc này không có thương lượng. Có thể hắn vẫn là không cách nào thì dễ dàng như vậy đem học sinh của mình đẩy hướng không biết hiểm cảnh. Hắn ý niệm bên trong, mang tới một tia trầm trọng. Tiền bối, việc này. Hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Ta cái này học sinh Tô Dương ý niệm dừng một chút, cân nhắc từ ngữ. Kỳ Dương Đế Quân nói, cái kia Niết Thổ thần thông cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể đem sinh linh trực tiếp biến hóa thành Niết Thổ, vinh thế của bẩn. Nếu là Hạo tổ để cho ta đi, ta không còn hai lời, dù là chuyến này thân vẫn. Nhưng để ta học sinh đi, Tô Dương đang nói, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một cỗ không cách nào nói rõ kỳ diệu đạo vận, không có dấu hiệu nào trực tiếp tại hắn nao hải chỗ sâu nhất tầm vang hàn lâm. Cái kia đạo vận to lớn, cổ lão, tràn đầy không được xía vào ý chí, trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy cái màu vàng kim chữ to, là cấn tại hắn não hải bên trong. Đi, không có chuyện gì. Chương 1270, quen thuộc chương 1270, quen thuộc Tô Dương là không nghĩ tới Hạo Tổ vậy mà cho mình đều đưa tin, hơn nữa còn là ba chữ. Cái viên kia màu vàng kim chữ cổ cũng không phải là đi qua hai mắt, mà chính là trực tiếp lạc ấn tại ý thức của hắn bản nguyên phía trên, không được xé bảo, không cho cãi lại. Một bên Trần Nguyên Đô quanh thân cái kia cao ngạo kiếm ý hơi hơi rung động, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái kia cố quen thuộc ý vị, nhưng hắn vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đứng yên lấy, dường như hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Tô Dương tâm thần chấn động, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn có dám chậm trễ chút nào, hướng về hư không phương hướng, trịnh trọng không mình hành lễ. Nhân tộc đệ tử, cần tuân pháp chỉ. Tiếng nói vừa ra, cái kia cố chiếm cứ tại não hải bên trong vô thượng ý vị lặng yên tán đi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tô Dương chậm rãi ngồi dậy, trong lòng khối kia treo lấy đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Mặt khác bị Hạo Tổ nhìn quen mắt tâm tình tự nhiên cũng so sánh phấn khởi. Hạo Tổ đã tự mình hạ đạt pháp chỉ, vậy liền mang ý nghĩa việc này kết quả, sớm đã tại hắn thôi diễn bên trong. Tạ Vũ Hàm chuyến này, hẳn là không ngại. Có thể trên tình cảm tiếp nhận, lý trí phía trên nhưng như cũng khó có thể hoàn toàn tiêu tan. Tô Dương là hoàn toàn không nghĩ ra, Tạ Vũ Hàm nên như thế nào đi ứng phó niết thổ như thế đế quân đại năng. Đánh. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền bị Tô Dương chính mình bắt bỏ. Xác suất lớn là đánh không lại. Tuy nhiên Tạ Vũ Hàm bây giờ thể tu một đạo đã đại thành, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, càng thêm có được tự nhiên chi lực chữa trị cùng gia trì, công phòng nhất thể. Nếu là ở không có đặc biệt khó giải quyết thần thông tình huống dưới, cùng nguyên đảm cảnh võ đạo đế quân đụng chút, tỉ như Kỳ Dương đế quân như vậy, Tạ Vũ Hàm có lẽ còn có thể dựa vào cái kia một thân man lực đụng tới đụng một cái. So thần thông coi như xong, cái này hài tử kính hoa thủy nguyệt đều là dùng đầu sáng tạo ra, thì đừng hy vọng sẽ thi triển cái gì loẹt loẹt thần thông. Mà niết thổ là đại trạch cảnh, đó là so nguyên đảm cảnh cao hơn một cái đại cảnh giới tồn tại. Huống chi nàng còn có được hóa sinh linh, vì niết thổ lớn như vậy là đế quân gặp cũng nhức đầu bản mệnh thần thông. Đừng nói Tạ Vũ Hàm một người, liền xem như năm ban toàn viên đến đông đủ, bố trí xuống thập tuyệt chu tiên trận liên thủ vây công, thắng bại khó liệu. Tạ Vũ Hàm đơn thương độc mã đi qua, không khác nào cho không. Nói thật, liền xem như Tô Dương chính mình, bây giờ đối mặt đại trạch cảnh võ đạo đế quân, cũng chưa nói tới có bao nhiêu phần thắng. Nhiều nhất cũng chính là chia 5 năm. Đây là tính cả hắn chỗ có át chủ bài, bao quát chính tâm xích. Huyền Thiên thất tử cái kia một cấp bậc, đều là đại trạch cảnh cường giả. Tô Dương đối phía trên bất kỳ người nào, đều muốn là một trận sinh tử khó liệu khổ chiến. Cảnh giới này liếc một chút liền có thể nhìn ra chính tâm xích chuyên đả thần hồn đặc hiệu, sẽ không dễ dàng để cho mình cẩn thân. Chớ nói chi là, tại đại trạch cảnh phía trên, còn có một cái thâm bất khả trắc Bắc Minh cảnh. Trước mắt Tô Dương biết được, kỳ tổ môn hạ cái kia 12 vị đại la đế quân liền tất cả đều là Bắc Minh cảnh kinh khủng tồn tại. Đến ở trước mắt vị này, nhân tộc đại sư Minh Trần Nguyên Đô, không người biết được hắn tránh thức cảnh giới. Bởi vì hắn xuất thủ, cho tới bây giờ đều là một kiếm. Một kiếm về sau, vạn sự đều là, căn bản không ai thấy qua hắn cần ra kiếm thứ hai bộ dáng. Tô Dương đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Hạo Tổ đều lên tiếng, hắn không thể lại trì hoãn. Trầm thi sinh biến. Tô Dương lấy lại bình tĩnh, đối với Trần Nguyên Đô chuyển đi nhất đạo ý niệm. Tiền bối, ta cái này liền để Vũ Hàm nhập phương thiên địa này ý cảnh. Trần Nguyên Đô cái kia không hề bận tâm đôi mắt rốt cục giật giật, một đạo lạnh lẽo ý niệm tùy theo mà đến. Ngươi không hỏi xem ý kiến của nàng. Tô Dương ý niệm bên trong mang tới một tia dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Không cần hỏi, nàng ước gì muốn đi. Lại nói, nàng không đi cũng không được a. Hạo Tổ chỉ tốt nói truy để cho nàng đi, ta cũng không dám cùng Hạo Tổ làm trái lại a. Trần Nguyên Đô trầm mặc một lát, vẫn là hỏi một chút. Tô Dương gật đầu, lúc này mới quay đầu, đối với cách đó không xa chính cầm cây gậy đâm tổ kiến Tạ Vũ Hàm vẫy vẫy tay. Vũ Hàm, tới. Tạ Vũ Hàm nghe được triệu hoán, ánh mắt sáng lên, bước xuống cây gậy, nện bước tiểu chân ngắn đang 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 chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt chờ mong. Lao Tô, thế nào? Có phải hay không muốn lên đường? Tô Dương nhìn nàng kia bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, trong lòng sau cùng điểm này lo lắng cũng hóa thành im lặng. Hắn háng giọng một cái, tận lực để ngữ khí của mình lộ ra nghiêm túc một số. Có cái nhiệm vụ, cần ngươi đi một chuyến cái này vụ giới ý cảnh bên trong, tìm một cái gọi niết thổ người. Ngươi có đi hay không? Tạ Vũ Hàm mắt to trong nháy mắt trợn tròn, quang mang bắn ra bốn phía, nàng vô ý thức truy hỏi một câu. Cái kia, không hay về đi học. Tô Dương khẽ bước cằm. Xác nhận. Tạ Vũ Hàm đống nhiên che miệng lại, cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt trố ngập thành một nhà, và vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, cưỡng ép ức chế lấy cái kia sắp hướng nát cổ họng cười như điên. Nàng kim nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hơn nửa ngày mới gạt ra một câu tràn ngập tiếc nuối cùng khó xử thở dài. Ai? Ai nha, Lao Tô. Ngươi cái này luôn luôn an bài loại này nhiệm vụ khẩn cấp, để cho ta đều không cách nào học tập cho giỏi. Ta cũng không có luôn luôn, Trần Tiền Bối trước mặt không nên nói lung tung. Một bên Trần Nguyên Đô, tấm kia bạn năm không đổi băng sơn trên mặt, đuôi lông mày nhỏ không thể thấy chọn đống lúc đích. Hắn bốn phía cái kia sắc bén vô cùng kiếm ý, đều dường như bởi vì cái này quá vụng về diễn kỹ mà ngưng trệ nháy mắt. Ngươi muốn không dứt khoát trực tiếp bật cười được rồi. Tô Dương quả quyết giả bộ như không nhìn thấy chính mình học sinh cái kia sốc nổi biểu diễn, sụ mặt nói ra. Chớ cao hứng trước quá sớm, ngươi đi qua là có nhiệm vụ. Nghe xong có nhiệm vụ, Tạ Vũ Hàm đội vàng thu liễm ý cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, dùng lực đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé, vô độ ngực cam đoan. Lao Tô ngươi cứ việc phân phó, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc không thành nhiệm vụ ta thì không trở lại. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kết thúc không thành nhiệm vụ ta cũng sẽ mang ngươi trở về. Tô Dương nhìn nàng kia bộ lời thề son sắt bộ dáng, não hải bên trong nguyên bản lối suy nghĩ mấy bộ tưởng tận phương án, tại thời khắc này trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì chui vào điều tra, cái gì ngôn ngữ thăm dò, cái gì dẫn xà xuất động. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Vũ Hàm cái kia thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt, liền biết những thứ này phức tạp đồ vật đối với nàng mà nói, không khác nào đàn gậy hai châu. Để cho nàng tùy cơ ứng biến, khả năng đều so với chính mình thiết kế tỉ mỉ kế hoạch đáng tin hơn. Tô Dương trầm mặc một lát, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu. Sau đó, chính ngươi tùy cơ ứng biến đi. Được rồi. Tạ Vũ Hàm đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trần Nguyên Đô, cái kia đạm mạc ánh mắt bên trong, rốt cục xuất hiện một tia có thể thấy rõ gợn sóng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Tô Dương, trong đôi mắt mang theo một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta nghe lầm rồi. Cái này nói cái gì? Sau đó lại nhìn phía Tạ Vũ Hàm. Ngươi lão sư nói cái gì ngươi liền đáp ứng đến sảng khoái như vậy? Một đạo nghi ngờ ý niệm trực tiếp truyền đến Tô Dương não hải bên trong. Vì sao không nói rõ tình huống? Tô Dương ý niệm bên trong lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng tăng thương, cười khan một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói. Nàng rất không có khả năng dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Nàng không có cái này não. Khu cụ Tô Dương ý niệm dừng một chút, đổi cái huyền chuyển thuyết pháp. Nàng so sánh có chính mình ý nghĩ. Trần Nguyên Đô trầm mặc. Cái kia ánh mắt thâm thúy tại Tô Dương cùng cách đó không xa đã bắt đầu sống động tay chân, nóng lòng muốn thử Tạ Vũ Hàm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Thật lâu, một đạo mang theo một chút tâm tình rất phức tạp ý niệm mới ung dung truyền đến. Các ngươi sư đồ hai người ngày bình thường đều như thế trao đổi. A, không sai biệt lắm lại trầm mặc thật lâu. Ngươi cũng thật sự là không dễ dàng, bản tọa trong lúc nhất thời thậm chí khó có thể tưởng tượng ngươi muốn cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng thời gian là gian nan đến mức nào. Tô Dương ý niệm mang theo một loại người từng trải khán phá hồng trần lạnh nhạt xen lẫn mấy phân tâm chết bình tĩnh. Quen thuộc. Chương 1271, nói loạn chương 1271, nói loạn không bao lâu, Trần Nguyên Đô liền một kiếm bổ ra hư không. Theo phóng xuất ra một nói vô hình kiếm ý trong nháy mắt trốn vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Kiếm ý kia băng lãnh thấu xương, để Tạ Vũ Hàm không khỏi vì đó sợ run cả người. Trần Nguyên Đô âm thanh vang lên, vẫn như cũng là bộ kia không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ giai điệu. Như cảm giác không cách nào ứng đối, liền động ý này, ta tự sẽ hiện thân. Một bên Tô Dương nghe cái này chỉ lệnh, mi đầu cao lại. Đây đối với Tạ Vũ Hàm đến nói độ khó khăn quá cao hơn một chút. Cái này hài tử tuy nói tấn thăng thiên võ hoàng, nhưng khống ý năng lực thật sự là một lời khó nói hết. Sau đó hắn cũng quả quyết thả ý. Một cô ôn hòa cẩn trọng sư đạo chi ý theo chui vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Tô Dương ý niệm dặn dò nghe càng giống cái không yên lòng lao phụ thân. Vi sư cái này ý là âm thanh khống, ngươi muốn là cảm giác ứng phó không được thì hô tên của ta, nó sẽ giúp ngươi kích hoạt trần tiền bối ý. Được rồi. Tạ Vũ Hàm dùng sức chút đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi vào cái kia đạo đen nhánh không gian vết nước bên trong. Sau một khắc, bốn phía thế giới bỗng nhiên biến hóa. Tạ Vũ Hàm phát hiện mình đứng tại hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên phía trên. Quay đầu nhìn lại, giữa thiên địa chỉ còn lại có một loại đơn điệu cho. Núi là trùi lủi, chính là giãn nước, liền một tia gió đều không có. Trong không khí tràn ngập một cỗ phủ bụi đã lâu bị đạo. Nghĩa thổ. Tạ Vũ Hàm chống nạnh, hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực hô to. Nghĩa thổ, ngươi ở đâu a? Thanh âm truyền ra, lại bị mảnh này tĩnh mịch không gian thôn phệ, liền nửa điểm hồi âm đều không có. Nàng cũng không nản lòng, mở ra tiểu chân ngắn liền bắt đầu một đường phi nước đại, một bên chạy một bên tiếp tục lôi kéo cuống họng hô. Thế mà cái này hoang vu địa giới không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tạ Vũ Hàm chạy rất lâu, lâu đến chính nàng đều cảm thấy có chút nhàm chán, với tầm mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện một tòa đột ngột cự hình khu nhà. A, nàng ánh mắt sáng lên, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, vội vàng chạy tới. Cách rất gần, mới nhìn rõ đó là một tòa thành trì. Cả tòa thành trì kiến trúc đều từ một loại hiện ra bóng loáng bùn đất miêu tả mà thành, thành tường, tiện lâu, cung điện, hình dáng rõ ràng, lại lại dẫn một loại quỷ dị mềm mại cảm nhận. Tạ Vũ Hàm đi vào bên tường thành phía trên, tò mò duỗi ra ngón tay đụng đụng. Bức tường bắt tay ô nhuận, mềm nhũn, còn mang theo một tia có giãn. Một cỗ kỳ lạ thơm ngọt khí tức chui vào lỗ mũi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tạ Vũ Hàm dùng ngón tay keo kiệt xuống tới một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Một giây sau, nàng ngũ quan thì nhăn thành một đoàn. Phi, nàng tranh thủ thời gian phun ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Thật là đất, không thể ăn. Sau đó Tạ Vũ Hàm thì nên ngang đi vào cổng thành, vừa đi vừa tiếp tục hô. Nghiết hổ, ngươi nghe thấy thanh âm của ta không có? Vẫn không có người đáp lại. Ngược lại là nàng vừa đi vào thành, cả người đều dừng lại. Bên trong thành trên đường phố, đứng đầy hoàng thổ người bùn. Những thứ này bùn nhân hình thái khác nhau, có thân lấy khải giáp võ tướng, có tay cầm quyển sách văn sĩ, có bên đường giao hàng người bán hàng rong, nguyên một đám sinh động như thật, liền ý phục nếp vốn đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là bọn hắn toàn đều bảo trì lấy một cái cố định tư thế, không nhúc nhích, dường như thời gian ở đây ngưng kết. Hoa, Tạ Vũ Hàm trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Cái này niết thổ tay nghề thật là tốt, cũng không biết cái kia du tẩu tông tông chủ sợ cái gì, cái này không rất thú vị sao? Nàng tiến đến một cái người bùn võ tướng trước mặt, cẩn thận chu đáo. Cái kia võ tướng trợn mắt tròn xoe, tay đẻ chu đao, thần sắc uy mãnh, có thể Tạ Vũ Hàm nhưng từ cặp kia tượng đất đôi mắt chỗ sâu, thấy được một tia ngưng kết hoảng sợ. Nàng trừng mắt nhìn. Ừm. Người bùn biểu lộ, tựa hồ cực nhỏ đống núp đích. Tạ Vũ Hàm tới hào hứng, dứt khoát thì đứng tại cái này bùn người trước mặt, mở to hai mắt nhìn, không núp đích theo dõi hắn. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm trọn vẹn nửa cách giờ. Cái kia người bùn nhãn cầu rốt cục nhịn không được, cực kỳ nhỏ hướng bên cạnh lướt qua, sau đó lại như thiểm điện khôi phục nguyên hình. Hơ a a a. Tạ Vũ Hàm mãnh liệt giơ tay, chỉ đối phương cái mũi, phát ra một tiếng vang dội reo hò. Người quả nhiên là sẽ động, ta nhìn thấy người con mắt động. Thế mà người bùn vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ duy trì bộ kia uy mãnh tư thái. Ngươi đừng trang. Tạ Vũ Hàm chắc chắn nói. khẳng định là trên thân lau đất giả trang người bùn đúng hay không? Đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tạ Vũ Hàm nhếch miệng, người không để ý tới ta, ta thì tự mình động thủ. Nàng vươn tay, liền muốn đi nắm cái kia người bùn mặt. Mắt thấy cái kia ngón tay trắng nõn liền muốn đâm trọn trên mặt mình, người bùn võ tướng cái kia từ bùn đất tạo thành thân thể run lên bần bật, doa đến gấp đội vàng lui về phía sau hai bước, phát ra khàn khàn khô khốc, như là cắt đá ma sắt giống như thanh âm. Không được, không được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cực hạn khủng hoảng. Để Niết Thổ đại nhân biết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tạ Vũ Hàm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Niết Thổ ở đâu? Ngươi nhanh mang ta đi tìm nàng. Câu nói này, để người bùn võ tướng thân thể đều mềm nhũn mấy phân, cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất. Không dám, không dám. Hắn há miệng run rẩy nói ra. Các hạ muốn tìm Niết Thổ đại nhân, đi cái kia thành bên trong hoành vĩ nhất chủ điện cũng được. Nhưng Niết Thổ đại nhân bây giờ ngay tại đi ngủ, các hạ có thể ngàn vạn không thể đem nàng đánh thức a. Chủ điện ở đâu? Tạ Vũ Hàm truy vấn. Người bùn võ tướng nâng lên tay run rẩy cánh tay, chỉ cái phương hướng, sau đó liền cũng không dám nữa nhiều lời, lại hốt hoảng lui về tại chỗ, khôi phục bộ kia không nhúc nhích tư thái. Tạ Vũ Hàm không khỏi gãi đầu một cái, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn một phía. Nàng lúc này mới phát hiện, trên đường phố tất cả người bùn mặt, chẳng biết lúc nào đều lặng lẽ chuyển hướng nàng bên này, làm tầm mắt của nàng đảo qua lúc, những cái kia bùn đầu lại đồng loạt chuyển trở về. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, là Niết Thổ đem các ngươi biến thành như vậy? Các ngươi nguyên bản đều hẳn là người a? Cái kia người bùn võ tướng thân thể cực kỳ nhỏ gật gật đầu. Được, ta đã biết. Tạ Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một tia ấy nấy. Không có ý tứ a, ta cho là ngươi mới vừa rồi là làm bộ. Người bùn không còn có đáp lại. Tạ Vũ Hàm sau đó liền hướng thẳng đến chủ điện phương hướng nên ngang đi tới. Chỉ trong chốc lát, nàng liền đi tới chủ cửa đại điện. Đó là một tòa so chung quanh tất cả kiến trúc cũng cao hơn đại cung điện hùng vĩ đồng dạng từ bùn đất tố thành. Tạ Vũ Hàm đứng tại cửa ra vào, vốn là chuẩn bị chống nạnh trực tiếp đem Niết Thổ cho đánh thức, nhưng nghĩ vẫn là giơ chân lên chuẩn bị đạp cửa bái phòng. Chỉ là chân này vừa nâng lên Tạ Vũ Hàm lại dừng lại. Bởi vì Tạ Vũ Hàm cũng rất tò mò bái phòng nhân gia tại sao muốn đạp cửa, cử chỉ này giống như không quá lễ phép, dứt khoát đưa tay gõ cửa một cái. Có người a? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nàng lại hỏi vài tiếng, vẫn như cũ không ai đáp lại. Không có ý tứ, cái kia quấy rầy. Tạ Vũ Hàm nói một mình một câu, theo thì duỗi ra tay nhỏ, liền đẩy ra trầm trọng cửa điện, chính mình đi vào. Điện nội không gian cực lớn, quang tuyến có chút tối tăm. Trong không khí cái kia cỗ thơm ngọt bùn đất khí tức càng nồng đậm. Gian phòng các ngóc ngách bày đầy nhiều loại tiểu tượng bùn, có hình người, có các loại tiểu động vật, thậm chí còn có chút xem ra ly kỳ cổ quái hung thú. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong điện quét một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy tại đại điện chỗ sâu một tấm to lớn trên giường, tựa hồ có bóng người chính che kín chăn mền đang ngủ. Nàng cũng không muốn đi đánh thức đối phương, mà chính là bị những cái kia tượng bùn hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Nàng đi đến một cái giá trước, cầm lấy một cái bóp thành mèo con bộ dáng tượng bùn, lật qua lật lại xem, trong miệng phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hoa, hảo lợi hại a, tay nghề này thật tốt, nắm thật tốt. Nàng chỉ như vậy một cái nhìn quá khứ, chơi đến quên cả trời đất. Cái này vừa nghiêng đầu, Tạ Vũ Hàm liền phát hiện trong đại điện một tấm to lớn trên bàn bông, còn trồng chất lấy đại lượng bùn đất, bên cạnh thậm chí còn bày biện các loại tinh xảo điều khắc công cụ. Nàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, vén tay áo lên, hứng thú bừng bừng liền trực tiếp ngồi ở một bên, nắm lên một khối lớn bùn, bắt đầu chính mình bóp lấy. Động tĩnh không nhỏ. Không có một lát sau, trên giường chính ngủ Niết Thổ có động tĩnh. Nàng mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, theo trong chăn ngồi dậy, một đầu mịn mái tóc dài màu vàng rối bời. Nàng ngáp một cái, sau đó thì nhìn thấy một cái xa lạ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, vậy mà đang ngồi ở bên cạnh bàn của chính mình, đụng vào chính mình quý báu nhất Niết Thổ. Niết Thổ buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nàng lặng yên không một tiếng động đi xuống giường, đi chân đất, từng bước một đi vào Tạ Vũ Hàm sau lưng. Thế mà Tạ Vũ Hàm bóp có chút chuyên chú, căn bản không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Niết Thổ ngửa đầu, tập trung nhìn vào Tạ Vũ Hàm trong tay cái kia đã đơn giản hình thức ban đầu tượng bùn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đó là một đống nhìn không ra cụ thể tiểu dáng, siêu siêu mèo mèo động vật bùn khối. Nàng mang theo vài phần thuần túy yêu kỳ, mở miệng hỏi, đây là heo? Tạ Vũ Hàm thậm chí đều không lấy lại tinh thần, vẫn như cũ chuyên chú vào công việc trên tay mà tính, một bên nắm một bên vô ý thức đáp lại nói. Nói loạn, ta cái này nắm rõ ràng là con thỏ. Chương 1273, học trộm chương 1273, học trộm Niết Thổ trận tròn cặp kia màu hổ phách con ngươi, thanh âm trong nháy mắt cất cao 8 độ, tràn đầy bị mạo phạm kinh ngạc. Con thỏ. Nàng rỗi ra một cái ngón tay trắng nõn, cơ hồ muốn đâm chọt Tạ Vũ Hàm trong tay cái kia đống bùn phía trên. Ngươi quản cái này gọi con thỏ? Nó chỗ nào giống con thỏ? Tạ Vũ Hàm rồi mới từ chuyên chú đang sáng tác đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tầm mắt thu vào một cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài. Nữ hài một đầu mịn mái tóc dài màu vàng cơ hồ muốn kéo tới mặt đất, trần trụi một đôi chân nhỏ, trên thân chỉ mặc một bộ rộng lớn màu vàng đất áo choàng, chính tức giận chừng lấy nàng. Bất quá, so với đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Tạ Vũ Hàm hiển nhiên càng để ý chính mình trong tay món kia còn chưa hoàn thành kỳ tác. Nàng giơ lên tượng bùn, lẽ thẳng khí hùng phản bác. Đây đương nhiên là con thỏ a. Nàng đem tượng bùn xích lại gần chút, dùng một cái tay khác ngón tay chỉ lấy phía trên bộ kiện, nghiêm túc giải thích. Ngươi nhìn, đây là lỗ thai thỏ. Nàng chỉ cái kia hai cái bị nàng cưỡng ép cắm ở nắm bùn đỉnh đầu, một dài một ngắn, siêu siêu mẹo mẹo bùn đầu. Sau đó, đây là thỏ cái đuôi. Nàng lại chỉ nắm bùn phía sau cái mông cái kia bị nàng tiện tay dính lên đi tiểu bùn bóng. Niết Thổ khỏe mắt có quắc một chút. Nàng quả thực không thể tin vào thai của mình cùng ánh mắt. Đánh rắm. Nàng tức giận tới mức tiếp phát nổ nói tụ, tiểu tiểu lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đây rõ ràng cũng là một con lợn. Lời còn chưa dứt, Niết Thổ tiểu tay khẽ vẫy. Trên bàn một đoàn bùn đất dường như bị vô hình dẫn lực dẫn dắt, trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay của nàng. Đoàn kia bùn đất tại trong tay nàng kịch liệt lúc đích, chảy xuôi, tái tạo. Bất quá đảo mắt công phu, một đầu ngây thơ chân thành heo nhỏ liền đã thành hình, thậm chí ngay cả trên thân mập phì nếp vốn đều có thể thấy rõ ràng. Niết Thổ đem heo nhỏ nâng ở lòng bàn tay, trực tiếp rôi đến Tạ Vũ Hàm trước mặt, trong thanh âm tràn đầy khoe khoang cùng đùa cợt. Chính ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, là heo. Ngươi nắm cái kia cũng là heo. Tạ Vũ Hàm bị nàng lần này thao tác làm đến sững sờ, nhưng một nhìn đối phương bộ kia phách lối bộ dáng, một cô không chịu thua sức mạnh trong nháy mắt bật lên. Nàng cũng gấp, ta cái này còn không có nắm tốt đâu. Ngươi gấp cái gì? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình con thỏ thả lại trên bàn, hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng đáp lên nói, chờ ta triệt để nắm tốt, nó cũng là con thỏ. A. Niết Thổ phát ra một tiếng tràn đầy khinh miệt giọng mũi, nàng vòng quanh cái bàn đi một vòng, ngửa đầu, dùng một loại xem kỹ đồ bỏ đi ánh mắt đánh giá cái kia đống bùn. Được, ta chờ ngươi nắm. Nàng ôm lấy cánh tay, trên mặt mang xem kịch vui nở nụ cười trào phúng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bóp thế nào thành con thỏ. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Tạ Vũ Hàm nhất thời cảm giác mình chuyên nghiệp lĩnh vực nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Nàng lập tức ngồi vào chỗ cũ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Niết Thổ. Ngươi đừng nhìn lên a. Nàng một mặt cảnh giác. Ngươi có phải hay không muốn trộm học ta kỹ thuật? Niết Thổ nghe nói như thế, cả người đều ngửa ra sau một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Học trộm ngươi? Nàng khịt mũi coi thường, không chút lưu tình đã kích nói. Thì ngươi môn kỹ thuật này, chẳng đưa cho ta nhìn, ta đều ngại ô uế mắt của ta. Tạ Vũ Hàm gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, là tức giận. Ngươi? Nàng đưa tay chỉ Niết Thổ, ngươi nửa ngày, sau cùng hóa thành một câu ngoan thoại. Chờ ta bóp ra đến, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng còn đặc biệt hết chính mình cái kia không có gì chập trùng độ ngực nhỏ, kiêu ngạo mà tuyên bố. Ta thế nhưng là năm ban thủ công đệ nhất. Niết Thổ a một tiếng, biểu tình kia phảng phất tại nói năm ban là cái gì xóa xỉnh. Tạ Vũ Hàm không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Ngươi không tin? Niết Thổ dùng hành động trả lời nàng, trực tiếp liếc mắt. Ta không tin. Tốt. Tạ Vũ Hàm bị triệt để chọc giận, nàng đông nhiên vỗ bàn một cái. Chờ đó cho ta. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý Niết Thổ, hít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào trước mắt tượng đất bên trong. Nét mặt của nàng trước nay chưa có nghiêm túc. Cái kia song thanh tịnh trong con ngươi lóe ra tên là nghệ thuật quan huy. Nàng thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí tại nắm bùn phía trên nén, thỉnh thoảng lại đem cả đống bùn lật đi lật lại làm lại. Thời gian ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Niết Thổ ngay từ đầu còn có chút hăng hái ôm lấy cánh tay ở một bên quan sát, có thể nhìn một chút, nét mặt của nàng thì theo trào phúng biến thành không kiên nhẫn, sau cùng hóa thành thuần túy nhàm chán. Nàng bắt đầu ở trong điện đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngáp một cái. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Tạ Vũ Hàm vẫn tại cùng cái kia nắm bùn phân cao thấp, mà trên bàn cái kia con thỏ chẳng những không có biến đến càng giống con thỏ, ngược lại càng chịu tượng, cơ hồ muốn hướng về không thể diễn tả lĩnh vực một đường phi nước đại. Niết Thổ rốt cục không thể nhịn được nữa, nàng một cái lắc mình xuất hiện tại Tạ Vũ Hàm bên người, nô đầu ra đi, trong giọng nói ý chào phúng đã kéo căng. Người con thỏ đâu? Ta xem một chút. Gấp cái gì? Tạ Vũ Hàm cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, ngữ khí mười phần không kiên nhẫn. Trần công gia việc tinh tế, ngươi chưa từng nghe qua. Ta cái này gọi nghệ thuật sáng tác, là cần linh cảm. Linh cảm ngươi biết hay không? Niết Thổ khinh thường cơ hồ muốn lật đến bầu trời. Năm cái con thỏ còn muốn cái gì linh cảm? Nàng khinh thường nhếch miệng. Loại đồ vật này không phải tiện tay nắm đến. Tiếng nói vừa ra, nàng lần nữa nâng lên tay nhỏ, cách không bung lên. Lại một đoàn bùn đất bay vào nàng lòng bàn tay, tại nàng đầu ngón tay linh động nhảy vọt, nhúc đích. Lần này, bùn đất không có đổi thành heo. Bất quá một lát, một cái rất sống động, chính ôm lấy cả rốt gặm ăn con thỏ nhỏ, liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Cái kia con thỏ thậm chí ngay cả lông tóc cảm nhận đều hoàn mỹ hiện ra, một đôi con mắt màu đỏ sinh động như thật. Tạ Vũ Hàm động tác trên tay im bặt mà dừng. Nàng ngơ ngác nhìn Niết Thổ trong tay tượng đất con thỏ, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trên bàn cái kia đống không thể diễn tả chi vật, một đôi mắt to bên trong nháy mắt viết đầy hâm mộ. Niết Thổ đem ánh mắt của nàng thu hết vào mắt, cái cằm hơi hơi bung lên, khắp khuôn mặt là đắc ý lợi hại à. Hai chữ kia như là ma âm rót vào tai. Tạ Vũ Hàm trong mắt vẻ hâm mộ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại bị đâm trọt chỗ đau tức giận. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, chỉ Niết Thổ, lớn tiếng tuyên bố: "Ngươi đây là gian lận, có bản lĩnh ngươi lấy tay nắm a. Thuần thủ công, không cho phép dùng loại kia kỳ kỳ quái quái năng lực." Niết Thổ nghe vậy sững sờ, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng tất nhiên là khinh thường tại đối với chuyện như thế này cùng người tranh luận. Nàng tiện tay đem lòng bàn tay bùn con thỏ bóp nát, lại từ trên bàn nắm lên một thanh bình thường nhất hoàng thổ, ngay trước Tạ Vũ Hàm trước mặt, bắt đầu dùng tối nguyên thủy phương thức tiến hành tạo hình. Tay của nàng nhanh nhanh đến kinh người, mười cái mảnh khảnh trên ngón tay phía dưới tung bay, mang ra từng đạo tàn ảnh. Đoàn kia bùn đất tại nàng nhào nặn xoa ấn phía dưới, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc thành hình. Bất quá chớp mắt công phu, một cái cùng vừa rồi cái kia không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm tinh xảo con thỏ nhỏ liền đã hoàn thành. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, tràn đầy không cách nào nói rõ mỹ cảm. Tạ Vũ Hàm triệt để thấy choáng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Niết Thổ đã hoàn thành tác phẩm. Nàng nhất thời gấp, dậm chân hô: "Ngươi chậm một chút a, ngươi nắm nhanh như vậy làm gì?" Niết Thổ nghe vậy, nhất thời lộ ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa. Nàng đem trong tay bùn con thỏ giơ lên trước mắt, cố ý không cho Tạ Vũ Hàm thấy rõ thủ pháp của mình. Ngươi chính là muốn trộm học ta, ngươi cho ta không biết. Nàng đáp ý hừ một tiếng, trong giọng nói đầy là tiểu hài tử giống như khoe khoang. Ta mới sẽ không cho ngươi nhìn đây. Chương 1274, sẽ dạy ngươi ta là chó. Chương 1274, sẽ dạy ngươi ta là chó. Tạ Vũ Hàm chu mỏ một cái. Ta mới không có học trộm. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, nắm lên cái kia đống bị chính mình trà đạp đến không còn hình dáng bùn, lại bắt đầu chuyên chú bấm lấy. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Niết Thổ thật sự là nhìn không được. Nàng bay tới Tạ Vũ Hàm bên người, duỗi ra ngón tay, chọc chọc cái kia đống bùn lên một cái siêu siêu mẹo mẹo nô lên. Nơi này là lỗ tai a. Ngươi muốn đi lên sách, lại nắm nhọn một điểm. Còn có nơi này, chân quá lớn, thu một chút, phải có đường con cảm giác. Tạ Vũ Hàm bóp chính hăng say, bị người quấy rầy, nhất thời có chút không cao hứng. Xem gở không nói chân quân tử, ngươi chưa từng nghe qua a. Niết Thổ sững sờ. Nàng trợn tròn cặp kia màu hổ phách con ngươi, trong lúc nhất thời đều tức giận cười. Ngươi đang đánh cờ a? Nàng hỏi ngược một câu, cảm thấy không đúng, lại truy vấn. Không đúng, ai bảo ngươi như thế dùng? Lao tổ a. Tạ Vũ Hàm cũng ngây ngẩn cả người, nàng trừng mắt nhìn, đại nào đứng máy chỉ chốc lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, ta không là tại hạ cờ nha. Nàng lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Vậy ngươi dậy đi. Niết Thổ im lặng liếc mắt, tiếp tục ở bên cạnh chỉ trỏ. Lắc cổ tay, đúng, hạ thấp xuống. Bên này, bên này. Dùng đầu ngón tay đi san bằng, ngươi khí lực lớn như vậy làm gì? Tạ Vũ Hàm học ngược lại là thật ra sức, một đôi mắt trừng đến căng tròn, hết sức chăm chú, trên trán đều rịn ra mồ hôi mịn. Nhưng nàng cũng là cái thuần túy tay tàn. Cái kia nắm bùn ở trong tay nàng, càng nắm càng chịu tượng, càng nắm càng quỷ dị. Niết Thổ sắc mặt, từ lúc mới bắt đầu hướng dẫn từng bước, dần dần biến đến tái nhợt, sau cùng trực tiếp đen lại. Ngươi thật là đần a. Nàng rốt cục bạo phát, chỉ Tạ Vũ Hàm cái mũi, tức giận đến thanh âm đều đang phát run. Dạy lâu như vậy đều không dạy nổi. Ta chỗ nào đần? Tạ Vũ Hàm dừng lại động tác trong tay, không phục đáp lên nói. Ta quy năm ban trước ba tốt ta. Ta có thể thông minh, nhưng là thủ công phía trên ta đúng là kém một chút, cái này ta thừa nhận. Nàng bộ này lại kiêu ngạo lại thản nhiên thừa nhận chính mình chưa đủ bộ dáng, trực tiếp đem Niết Thổ cho chỉnh ngộng. Một hơi ngăn ở ngực, không thể đi lên cũng sợ mặt. Được rồi được rồi. Niết Thổ bực bội vung tay lên. Đừng nặng, ta không dạy được ngươi. Đừng a. Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời gấp, nàng bước xuống bùn, ôm chặt lấy Niết Thổ cánh tay, dùng lực lay động. Tốt bao nhiêu chơi a? Ngươi sẽ dạy dạy ta thôi. Niết Thổ bị nàng sáng rõ choáng đầu hoa mắt, nhìn nàng kia song tràn ngập chân thành cùng ánh mắt khát vọng, trong lòng mềm nhũn. Được thôi. Nàng tức giận hất ra Tạ Vũ Hàm tay. Ta thì cố mà làm, sẽ dạy ngươi một lần cuối cùng. Đây cũng là qua nửa canh giờ. A a a. Không dạy. Niết Thổ phát ra một tiếng phát điên thét lên, đột nhiên đẩy ra cửa điện thì xông ra ngoài. Nàng thật muốn bị giận điên lên. Thế mà, nàng vừa xông ra hai bước, cũng cảm giác mắt cá chân siết chặt. Tạ Vũ Hàm chẳng biết lúc nào đã đánh tới, chết ôm lấy bắp chân của nàng, cả người như cái vật trang sức một dạng treo ở phía trên. Đừng đi a. Ngươi sẽ dạy ta à? Trong thanh âm của nàng tràn đầy cầu khẩn. Một lần cuối cùng, thật một lần cuối cùng. Niết Thổ bị nàng kéo lấy, tại bóng loáng bùn đất trên mặt đất vạch ra hai đạo thật dài dấu vết. Nàng không nghĩ tới Tạ Vũ Hàm khí lực đã vậy còn quá lớn, chính mình một lát lại không tránh thoát. Vậy ngươi ngồi xuống. Niết Thổ tức hồn hển mà quát. Được rồi. Tạ Vũ Hàm nhảy một chút buông tay ra, lại nhanh như chớp chạy trở về trong điện, đoan đoan chính chính ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ đàng hoàng nhu thuận lại mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Lại qua nửa canh giờ, Niết Thổ mặt không thay đổi đẩy cửa ra, từng bước một đi ra ngoài, sau lưng truyền đến bị kéo chảnh chứ tiếng ma sát. Ta sẽ dạy ngươi ta chính là chó. Thanh âm của nàng băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Tạ Vũ Hàm ôm nàng bắt chân, bị cứ thế mà ném ra đại điện, tại quảng trường phía trên cái chỗ, trong miệng vẫn như cũ không sờn lòng cầu khẩn. Van cầu ngươi sẽ dạy ta một lần đi. Ta thật quá muốn học. Không dạy, không dạy. Niết Thổ triệt để bạo tẩu, nàng mãnh liệt xoay người, dưới chân phát lực, một cái 360 độ lượn vòng. Đời này ta đều không dạy ngươi nắm bùn đất. Tức chết ta rồi. Tạ Vũ Hàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, cả người trong nháy mắt tuột tay, hóa thành một đạo màu trắng cái bóng, hướng về thành tường xa xa bay ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, Tạ Vũ Hàm cả người đâm vào cái kia cao lớn dày đặc tượng đất trên tường thành. Nhưng vị dị chính là, thành tường vẫn chưa phá toái. Nó như cùng một cái to lớn lực đàn hồi bóng, đột nhiên hướng vào phía trong lõm đi xuống một cái khoa trường đường cong, sau đó lại trong nháy mắt bắn ngược. Siêu. Tạ Vũ Hàm lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị thẳng tắp gãy trở về, lại đánh tới khác một bên thành tường. Siêu siêu siêu. Nàng giống một viên bị vây ở đạn bóng máy bên trong bi sắt, tại hai mặt thành tường ở giữa vừa đi vừa về bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Chơi vui, chơi vui. Giữa không trung truyền đến nàng cực kỳ hưng phấn reo hò. Ha ha ha, chơi thật vui. Niết Thổ đứng tại quảng trường trung ương, nhìn lấy tình cảnh này, im lặng liếc mắt. Cái này có gì vui? Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái tay như thiểm điện rồi đến, bắt lấy cánh tay của nàng. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Tạ Vũ Hàm chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, không khỏi giải thích liền đem Niết Thổ cũng nắm tới. Hai người nhất thời hóa thành hai đạo tàn ảnh, tại thành tường ở giữa điên cuồng bắn ra, thanh thúy tiếng cười vui quanh quẩn tại tĩnh mịch thành trì trên không, kéo dài không thôi. Thế mà, ngay tại hai người chơi tốt nhất điên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tạ Vũ Hàm vừa không chú ý, trên không trung cùng Niết Thổ đụng thẳng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Niết Thổ phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, cả người bị một cỗ kinh khủng trùng kích lực trực tiếp chấn bay ra ngoài. Nàng một đường quần quật lấy, tốc độ nhanh đến kinh người, cuối cùng hung hăng đâm vào cái kia có giãn 10 phần trên tường thành. Lần này, thành tường không thể tiếp tục bắn ra lên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia đoạn kiên cố thành tường bị cứ thế mà va sụp một mảng lớn, vô số bùn khối bốn phía bay ra. Niết Thổ thân ảnh bị bụi mù chìm ngập. Tạ Vũ Hàm dọa đến một cái giật mình, tất cả hưng phấn cùng vui sướng trong nháy mắt rút đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng đội vàng đuổi theo, một bên chạy một bên bối rối hô to: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý a." Đợi nàng xông vào phế tích, trông thấy Niết Thổ thời điểm, đối phương chính mặt mày xám xịt theo một đống bùn khối bên trong leo ra, xem ra có chút chật vật. Thế mà, Niết Thổ trên mặt lại không có chút nào tức giận. Nàng sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên ôm bụng, bộc phát ra thanh thúy tiếng cười to. "Ha ha ha ha, chơi vui, chơi thật vui." Tạ Vũ Hàm nhìn lấy nàng cười đến ngựa tới ngựa lui dáng vẻ, trong lòng ấy náy sâu hơn. "Ngươi đừng lúc ních a, ta khả năng đem ngươi đụng thụ thương, ta trị liệu cho ngươi một chút." "A." Niết Thổ tiếng cười im bặt mà dừng, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, buồn cười lên mắt. "Ta tốt xấu đều là đế quân, làm sao có thể?" Nàng lời còn chưa nói hết, đồng tử bỗng nhiên co vào, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi, viết đầy cực hạn chấn kinh cùng thật không thể tin. Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm đưa tay phải ra, bắt hướng sau gáy của chính mình. Sau đó, tại một tiếng ngột ngạt lại dẫn dính chặt cảm giác ba âm thanh bên trong, một cái hiện đầy dữ tợn gai ngược, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng to lớn lang nha động, bị nàng cứ thế mà theo trong đầu rút ra. Niết Thổ nhăn cầu, kém chút không cho trực tiếp trừng ra hốc mắt. "A a a a, cái quái gì?" Chương 1275, ta đem quên đi chương 1275, ta đem quên đi Niết Thổ nhăn cầu, kém chút không cho trực tiếp trừng ra hốc mắt, vèo một cái thì nhảy lên đến Tạ Vũ Hàm trên thân, hai cái tay nhỏ níu lấy Tạ Vũ Hàm tóc, hung hăng lay lấy đầu của nàng. "Chỗ nào? Từ chỗ nào móc ra?" Niết Thổ thanh âm bén nhọn, tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, ngón tay tại Tạ Vũ Hàm trên da đầu điên cuồng tìm đòi, nỗ lực tìm tới cái kia có thể nhét vào một cái lang nha bổng lỗ thủng. Tạ Vũ Hàm bị nàng lay đến đầu thẳng lắc, lại tuyệt không sinh khí, chỉ là chuyện đương nhiên trả lời. "Cũng là theo trong đầu a." "Không có khả năng." Niết Thổ tìm nửa ngày, liền cái vết sẹo đều không tìm được, càng ngộng. Nàng nhảy xuống, vòng quanh Tạ Vũ Hàm chuyển hai vòng, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy rung động. "Là thần thông sao?" "A, nên tính là a. Cho nên, ngươi đem pháp khí thả trong đầu." "Đúng vậy a." "Thế nào?" Tạ Vũ Hàm một mặt vô tội hỏi lại, phản phất tại nói một kiện ăn cơm uống nước giống như bình thường tiểu sự. Niết Thổ trừng trong mắt, thân thể nho nhỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Ngươi xác định dạng này sẽ không đả thương đến đầu óc của mình a?" Nàng xích lại gần một bước, thấp giọng, giọng nói mang vẻ một loại nhìn ngu ngốc giống như lo lắng. "Vạn nhất ngày nào móc sai, không cẩn thận đem chính mình não từ móc ra, ngươi không coi như chẳng bất lạc." "Ừm." Tạ Vũ Hàm nghe xong, đúng là nghiêm túc suy tư. Nàng ngẩng đầu, ngón tay chỉ lấy cái cằm, bộ kia trầm tư suy nghĩ bộ dáng, để Niết Thổ tâm đều nhấc lên. "Con hàng này, không thực sự không có cân nhắc qua cái này vấn đề a?" Suy nghĩ thật lâu, Tạ Vũ Hàm mới không quá chắc chắn nói, "Hẳn là sẽ không, ta đây là không gian ma pháp, cụ thể ta cũng không nói lên được, tứ ca võ hồn nói ta đây là neo định không gian." Niết Thổ não tử trong nháy mắt bắt lấy từ mấu chốt. "Cái gì là neo định không gian?" Nàng truy vấn một câu, lập tức lại kịp phản ứng một cái khác càng kỳ quái hơn chi tiết. "A, đợi lát nữa, vì cái gì không phải ngươi tứ ca nói cho ngươi, là ngươi tứ ca võ hồn nói cho ngươi?" Niết Thổ biểu lộ triệt để không kèm được. "Ngươi tứ ca võ hồn thành tinh, còn có thể nói chuyện với ngươi. Ta tứ ca võ hồn tinh thông ma pháp, nhưng là nó võ hồn nói cái gì huyền thuyền ta cũng nghe không hiểu, chỉ có thể là tứ ca thuật lại cho ta." Tạ Vũ Hàm nỗ lực giải thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. "Đại khái ý tứ nói đúng là, ta cái này không gian là cố định, chỉ có thể móc ra mềm mại, sẽ không đem ta não tử móc ra. Ngươi không cần lo lắng á." Niết Thổ nghe được sửng sốt một chút, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế, vậy thì tương đương với tu di càn khôn thần thông như vậy thôi." Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn. "Cái gì là tu di càn khôn? Theo ngươi cái này cần phải không sai biệt lắm, chính là có thể bỏ đồ vật ý không gian." Niết Thổ khoát tay áo, dùng một loại tiền bối chỉ điểm hậu bối ngữ khí giải thích nói. "Bất quá loại này thần thông đồng dạng chúng ta sẽ không đặt tại thể nội, không phải vậy dễ dàng đem chính mình cho làm bị thương. Càng sẽ không thả trong đầu, vậy đơn giản cũng là tại tìm đường chết. Không cẩn thận liền có thể lọt vào phản vệ. Lại nói, cái này vạn nhất ngày nào cùng người khác chém giết, ngươi giới tình thế cấp bách vốn là muốn móc pháp khí kết quả đem chính mình náo tử móc ra còn phải." Đang khi nói chuyện công phu, Niết Thổ chú ý lực một lần nữa trở xuống Tạ Vũ Hàm trong tay lang nha bổng mềm mại phía trên. Nàng xích lại gần chút, cái mũi nhỏ tại thân gậy phía trên hít hà, không khỏi ồ lên một tiếng. Tạ Vũ Hàm nhất thời nghi ngờ nói, "Thế nào? Có kỳ quái vị đạo a? Ta theo ngươi pháp khí này phía trên, vậy mà cảm nhận được một loại cực kỳ thân cận bản nguyên." Niết Thổ ánh mắt biến đến ngạc nhiên, nàng duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đụng một cái lang nha đồng phía trên giữ tợn gai ngược, cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh cùng tự nhiên ấm cùng khí tức, để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. "Ta có ô di dạ tỷ tỷ ý chí truyền thừa, cho mềm mại giao phó tự nhiên chi lực." Tạ Vũ Hàm kiêu ngạo mà hết bộ ngực nhỏ. Niết Thổ gật gật đầu. "Thì ra là thế." Tạ Vũ Hàm lại giống là nhớ ra cái gì đó, lại đem cái kia căn cự đại lang nha bổng giơ lên, một mặt lo lắng. "Ngươi xem ra giống như không có việc gì, còn cần hay không ta giúp ngươi trị liệu một chút?" Cái kia lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng hung khí, tại trong tay nàng lung lay, mang theo một cỗ không khỏi giải thích nhiệt tình. Niết Thổ khẽ mặt giật một cái, vội vàng quát tay. "Không cần, ta vẫn chưa thụ thương." "A." Tạ Vũ Hàm lên tiếng, lúc này mới hài lòng đem Lang Nha bổng đối với sau gáy của chính mình uống, lại mặt không đổi sắc lấp trở về. "Ba." Một tiếng vang trầm nặng. Niết Thổ vẫn là nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng cảm thấy trước mắt cái này gọi Tạ Vũ Hàm ra hỏa, quả thực cũng là cái hành tẩu bảo tàng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy để cho nàng cảm thấy mới lạ cùng khoái lạc đồ vật. Nàng chơi đến rất vui vẻ, đây là nàng bị giam cầm ở nơi đây từ ngàn năm nay, chưa bao giờ có vui vẻ. Thật lâu, Niết Thổ mới thu liễm chơi đùa tâm tư, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, một lần nữa bày ra đế quân giá đỡ. "Ngươi người này không tệ, ta chơi đến rất vui vẻ." Nàng hai tay chắp sau lưng, hơi hơi hất cằm lên. "Nói đi, tới tìm ta vì chuyện gì?" Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái. Gặp Tạ Vũ Hàm một mặt mộng bức dáng vẻ, Niết Thổ cũng không nhịn được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một lớn một nhỏ, hai người, hai tấm trên mặt mang cùng khoản mờ mịt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Cuối cùng, vẫn là Niết Thổ trước không giữ được bình tĩnh, nàng một mặt hoảng hốt mà hỏi thăm: "Ngươi không có việc gì?" "Ừm." Tạ Vũ Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng từ chính mình cái kia dung lượng có hạn ký ức bên trong, lật ra một chút manh mối. "Lão Tô để cho ta qua tới tìm ngươi." Niết Thổ hỏi: "Lão Tô là ai?" "Lão sư ta a." Tạ Vũ Hàm trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Quả nhiên." Niết Thổ trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là bãi chính sắc mặt, trong thanh âm mang tới một tia thuộc về đế quân uy nghiêm. "Cái kia nói đi, vì chuyện gì?" "Đây." Tạ Vũ Hàm vò đầu bứt tai, một đôi mắt to xoay tích chuyển, cố gắng tại não hải bên trong tìm kiếm xuất phát trước ký ức. Tô Dương mặt, Trần Nguyên đô mặt, còn có chính nàng hưng phấn đến mơ hồ biểu lộ. "Sau đó thì sao? Sau đó là cái gì tới?" Nàng vò đầu bứt tai thật lâu, khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành một đoạn, cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ. "Ta đem quên đi." Niết Thổ. Nàng cặp kia màu hổ phách con ngươi trong nháy mắt trợn tròn, cả người đều cứng ngay tại chỗ. "Không phải, ngươi đây cũng có thể đã quên." "Ta suy nghĩ lại một chút." Tạ Vũ Hàm suy nghĩ kỹ một trận, vẫn như cũng là trống rỗng, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân. "Ai nha, lão Tô để cho ta vào để làm gì tới?" "Không nhớ nổi, dù sao lão Tô khẳng định muốn ta làm gì tới, nhưng là ta thì là nghĩ không ra." Niết Thổ nhìn nàng kia bộ phát điên lại vô tội bộ dáng, nghe nàng cái kia lẽ thẳng khí hùng phát biểu, chỉ cảm thấy một cỗ khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. "Tốt ta. Ta hiện tại cuối cùng là biết ngươi vì cái gì dám đem pháp khí làm chính mình trong đầu. Cả nửa ngày ngươi không có não tự a." Chương 1276, Tinh Tu chương 1276, Tinh Tu. Tạ Vũ Hàm vắt hết óc, một đôi mắt to xoay tích chuyển, nỗ lực tại chính mình cái kia dung lượng có hạn ký ức bên trong tìm kiếm, có thể trong đầu vẫn như cũng là trống rỗng. Nàng bản năng cho rằng lão Tô khẳng định là bố trí cái gì dị thường nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là ta cái này nát trí nhớ làm sao liền nghĩ không ra đây. Nàng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, hai tay một đám, trên mặt lộ ra một cái vô tội lại thản nhiên biểu lộ. "Được rồi, ta vong." Nàng lẽ thẳng khí hùng tuyên bố. "Nghĩ không ra thì không nghĩ." Niết Thổ vốn là ôm lấy cánh tay, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng, kết quả cặp kiêm mồi hổ phách con ngươi bởi vì cái này quá không hợp thói thường đáp án mà hơi hơi trợ to. Nàng sống như thế dài dằng dặc tuyến nguyệt, vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này người. Niết Thổ khẽ môi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, cuối cùng vẫn nhịn không được, lật ra cái lườm ý. "Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, chỉ cần là tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể nên ngươi một việc." Nàng dùng một loại bố thí giống như ngữ khí nói ra. "Ngươi muốn là lại nhớ không nổi đến, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này." Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, ánh mắt ở chung quanh những cái tia sinh động như thật, nhưng lại tĩnh mịch một mảnh bùn trên thân người đã qua, đột nhiên có chủ ý muốn không dạng này. Nàng ánh mắt sáng lên, chỉ những cái kia người bùn. "Ngươi đem bọn hắn đều trở về hình dáng ban đầu đi, cũng là những thứ này đứng ở trên đường người bùn." Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, Niết Thổ trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời bỗng nhiên biến mất. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Nàng nhấc lên cái này, nhất thời liền đế khí. Khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, nói trở mặt liền trở mặt. "Không được." Nàng lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Tạ Vũ Hàm sững sờ. "Có phải là bọn hắn hay không chọc giận ngươi rồi? Ngoại trừ việc này, cái khác có thể thương lượng." Niết Thổ thanh âm càng băng lãnh, mang theo không được xía vào quyết tuyệt. Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, áp sát tới, nỗ lực hòa hoãn không khí. "Ngươi đừng nóng giận mà. Có chuyện gì thật tốt nói là được rồi. Nói tóm lại, vấn đề này ngươi đừng quản, cũng không có chỗ thương lượng." Niết Thổ lui lại một bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, màu hổ phách trong con ngươi lóe ra nguy hiểm qua mang, "Ngươi muốn là nhắc lại việc này?" Niết Thổ mặt mũi tràn đầy đều là người sống chớ gần biểu lộ. "Ta có thể đem bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Có điều, ngươi đến biến người bùn thay thế bọn hắn, vĩnh viễn cho ta lưu tại nơi này." Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hàm, chờ mong lấy theo trên gương mặt kia nhìn đến hoảng sợ, nhìn đến do dự, nhìn đến dãy rủa. Thế mà, nàng thất vọng. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trên mặt thậm chí còn tràn ra một nụ cười sán lạ. "Tốt." Niết Thổ trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng cả người đều cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. "Ngươi không có nghe rõ ta?" "Nghe rõ ràng a." Tạ Vũ Hàm dùng sức chút đầu, vẻ mặt thành thật xác nhận nói, "Ta chỉ cần biến người bùn, ngươi liền đem bọn hắn hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, đúng hay không?" Niết Thổ biểu lộ theo ngưng kết biến thành thuần túy hoảng hốt. "Ngươi phải nghĩ kỹ." Thanh âm của nàng không tự giác cất cao, là vĩnh viễn. "Thay đổi người bùn, ngươi liền không còn cách nào biến trở về nguyên trạng. ngươi cho rằng biến thành người bùn chơi rất vui à? Ta không biến thành qua người bùn. Tạ Vũ Hàm ngửa đầu, lại là thật tại nghiêm túc suy nghĩ cái này vấn đề, bất quá ta muốn cần phải thật có ý tứ. Nàng lập tức lại đứng thẳng lên bộ ngực nhỏ, vỗ vỗ ở ngực, một mặt kiêu ngạo. Mà lại ta cảm thấy đây cũng là ta việc, dù sao ta là tương lai võ thần mà. Nghiệt thủ khẽ mắt hung hăng khẽ nhăn một cái. Võ thần? Thì ngươi cái này đức hạnh còn thành võ thần? Nàng vừa trừng mắt, tức hồn hển mà quát, ngươi nếu có thể thành võ thần, thiên địa này chả không hết. Làm sao có thể? Tạ Vũ Hàm một mặt ngươi cái này liền không hiểu được biểu lộ. Ta nhưng là muốn thủ hộ cái này thế giới, mà lại ta khẳng định là sẽ trở thành võ thần. Nàng hoàn toàn không có đem Niết Thổ uy hiếp coi ra gì, ngược lại thúc giục. Ngươi giữ lời nói a, không cho phép vô lại. Nhanh nhanh nhanh, đem bọn hắn biến trở về đến liền đem thả, sau đó đem ta biến thành người bùn, sau đó hai ta một khối chơi. Niết Thổ trong lúc nhất thời lại là có chút không biết làm sao. Nàng cảm giác chính mình tư duy bị đối phương cái kia thanh kỳ não mạch kín hung hăng va vào một phát, có chút theo không kịp. Tạ Vũ Hàm gặp nàng không có phản ứng, chắp tay trước ngực, tiến đến trước mặt nàng, một đôi mắt to bên trong lóe ra chờ mong quan mang. Tay nghề của ngươi tốt nhất rồi, thỉnh nhất định muốn cho ta tinh sửa một cái. Ngữ khí của nàng tràn đầy chân thành xin nhờ, mà lại nhất định muốn nắm thật cao, tối thiểu nhất cũng phải một M8. Xin nhờ. Niết Thổ. Nàng há to miệng, rất muốn nói một câu dối trá. Thế nhưng là, nàng theo Tạ Vũ Hàm cặp mắt trong suốt kia bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì một tia dối trá tạp chất, chỉ có thuần túy chân thành. Mà lại mặc dù chỉ là ở chung không đến nửa ngày quan cảnh, nhưng nàng đối Tạ Vũ Hàm tình huống đã coi như là hiểu rõ. Rất khó không hiểu rõ. Quả thực đơn thuần đến không có náo tử. Thì Tạ Vũ Hàm cái dạng này, nàng muốn dối trá lên, độ khó khăn chỉ sợ cũng quá cao. Trang đều trang không ra. Niết Thổ trầm mặc một lát, cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh giọng hỏi: "Vì sao muốn cứu bọn hắn? Bọn hắn theo ngươi lại không có có quan hệ gì?" Tạ Vũ Hàm chắc hẳn phải vậy trả lời: "Ta không đều nói a, bởi vì ta là tương lai võ thần a. Đây chính là võ thần được a." Nàng dừng một chút, lại liếc qua những cái kia không nhúc nhích người bùn nói bổ sung: "Mà lại ta cũng cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương, không nhúc nhích quái khó chịu. Bọn hắn trước đó nếu thật là chọc giận ngươi không cao hứng, ta thay bọn hắn cho ngươi nói lời xin lỗi a. Ngươi đừng chấp nhận với bọn họ a." Niết Thổ. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì ứng đối. Tạ Vũ Hàm lúc này thời điểm lại xuống tới, nhỏ giọng suy đoán nói: "Bọn họ có phải hay không cũng muốn học trộm tay nghề của ngươi? Bị ngươi phát hiện mới đem bọn hắn biến thành hoàn thổ." Phốc phốc. Niết Thổ rốt cục nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Nàng vừa tức vừa cười trừng mắt liếc Tạ Vũ Hàm: "Ta có nhỏ nhen như vậy a? Muốn thật nhỏ nhen như vậy, ngươi không còn sớm bị ta biến thành hoàng thổ rồi hả?" "Cũng đúng nha." Tạ Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ: "Cái kia thì không có việc lớn gì a, ngươi liền thả bọn hắn thôi, sau đó đem ta biến người bùn, ngươi nắm ta à?" "Nắm một M8 lớn cái." Niết Thổ nhìn nàng kia chân thành cùng cực chờ đợi bộ dáng, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Nàng cảm giác mình góp nhặt ngàn năm nộ khí cùng oán khí, ở cái này não tử thiếu sợi dây ra hỏa trước mặt, tựa như một quyền đánh vào trên đông, mềm nhũn, không có chút nào dùng sức điểm. Cuối cùng, nàng giống như là bị triệt để đánh bại đồng dạng, bực bội phất phất tay: "Được được được, đem bọn hắn thả." Trong thanh âm của nàng tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Dù sao giữ lấy cũng không có ý nghĩa. Chương 1277, ngươi đi đi. Chương 1277, ngươi đi đi. Sau đó Niết Thổ vung tay lên, một cỗ vô hình ý niệm lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ầm vang dập dờn mà đi. Ông, cái kia ý niệm cũng không phải là cuồng bạo, lại mang theo một loại không được xía vào bản nguyên pháp tắc chi lực. Nó như là mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức phất qua cả tòa tượng đất thành trì. Trên đường phố, những cái kia duy trì ngàn năm tư thái, sinh động như thật người bùn, mặt ngoài thân thể tầng kia hiện ra bóng loáng bùn đất, bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn vết nước. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Tên kia lúc trước cùng Tạ Vũ Hàm đối thoại người bùn võ tướng, hắn trợn mắt tròn xoe tượng đất trong hốc mắt, tầng kia màu vàng sắc ngoài dẫn đầu bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy con người đèn nhánh. Ngay sau đó, càng nhiều bùn đất từ trên người hắn bóc ra chốc ra, hóa thành một mịn, phiêu tán trong không khí. Bùn đất phía dưới là tái nhợt, không có không làn da màu đỏ ngỏm. Dưới da, khô cạn mạch máu một lần nữa cổ động, dòng máu đỏ sẫm bắt đầu khó khăn chảy xuôi. Hắn người cứng ngắc run lên bần bật, trong cổ họng phát ra một tiếng bị đè nén ngàn năm tiếng hít vào, lồng ngực kịch liệt chập trùng lên. Hắn sống lại. Tình cảnh này, tại thành trì mỗi một cái nơi hẻo lánh lên một lượt diễn. Tay cầm quyển sách văn sĩ, trên thân bùn đất từng khúc bong ra từ màng, lộ ra màu xanh nho sam. Bên đường giao hàng người bán hàng rong, trên vai gánh lấy tượng đất hàng gánh hóa thành chân chính đầu gỗ cùng hàng hóa. Cả tòa thành trì đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cao lớn tượng đất thành tường rút đi màu vàng đất, hiện lộ ra màu nâu xanh đá lớn lũy thế diện mục thật sự. Mềm mại bùn đất đường đi, một lần nữa hóa thành cứng rắn bằng phẳng tảng đá xanh đường. Những cái kia hình dáng rõ ràng tượng đất cung điện, mái cong đấu cùng phía trên, ngói lưu ly tại hư vô quang tuyến phía dưới chiết xạ ra sặc sỡ sát thái. Trong không khí cái kia cố thơm ngọt bùn đất khí tức chính đang nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là phủ bụi ngàn năm, thuộc về khói lửa nhân gian hỗn tạp khí tức. Bất quá ngắn phút chốc, một tòa tĩnh mịch bùn thành, triệt để khôi phục thành một tòa tràn đầy cổ đại khí tức phồn hoa thành trì. Trên đường phố, cái kia mười mấy bạn khôi phục thân người đám người, nhưng như cũng duy trì tượng đất lúc tư thái, không lúc đích. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại bị hóa thành người bùn trước một khắc cuối cùng hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngàn năm thời gian, đối bọn hắn mà nói, dường như chỉ là một cái ngắn ngủi ác mộng. Thẳng đến Niết Thổ cái kia mang theo một kia mọi bệnh, nhưng như cũ thanh lanh thanh âm, tại thành trì phía trên bầu trời băng lên. các ngươi đã tại này bị phạt ngàn năm, hết thảy ân oán xóa bỏ. Từ nay về sau, các ngươi chính là tự do thân. Thanh âm này như là sấm sét tại mỗi người náo hải bên trong nổ vang. Đám người đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức bộc phát ra khó có thể ức chế bạo động. Ta trở về. Ngàn năm, chúng ta bị vây dòng dã ngàn năm. Vô số người cúi đầu nhìn lấy chính mình khôi phục huyết sắc hai tay, cảm thụ được trái tim có lực nhảy lên, trên mặt là sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cũng không dám tin. Nghiệt thổ thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy bọn hắn ồn ào. Như muốn lưu ở nơi đây, liền lưu lại. Không muốn lưu, đi cửa đông, ta sẽ mở ra thông hướng nhân gian lối vào. Tiếng nói vừa ra, cơ hồ không có bất kỳ người nào do dự. Lưu ở nơi đây, người nào cũng không muốn lại đợi ở cái này nhốt bọn hắn ngàn năm ác mộng chi địa. Đám người giống như nước thủy triều, ào ào hướng về cửa đông phương hướng dũng mãnh lao tới. Mười mấy vạn người tiếng bước chân hội tụ vào một chỗ, để cả tòa thành trì đại địa đều vì thế mà chấn động. Nghiệt thổ nhìn lấy cái kia phun trào biển người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy gợn sóng, chỉ là giơ lên nàng cái kia trắng non tay nhỏ. Nàng đối với cửa đông phương hướng, xa xa một nắm. Ầm ầm. Cửa đông bên ngoài cách đó không xa trên đất trống, vô số hoàng thổ tự lòng đất điên cuồng phun ra ngoài, ở giữa không trung vặn bẹo bệnh ngưng tụ. Một tòa cao đến 100 trượng, phong cách cổ xưa cẩn trọng hoàng thổ cửa lớn, bật lên từ mặt đất. Thế mà, cửa lớn vừa mới ngưng tụ thành hình, phương thiên địa này trên không, đột nhiên vang lên quần quần lôi minh. Ầm. Từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu tím thần lôi, đông dương hiện hiện, như là cuồng vũ điện xà, xé rách màu xám bầu trời, mang theo hủy diệt tính pháp tắc khí tức, hung hăng đánh vào hoàng thổ cự trên cửa. Từ hà thần lôi cấm chế, hoàng thổ cửa lớn kịch liệt rung động, mặt ngoài bị oanh kích ra từng đạo cháy đen vết rách. Nghiệt thổ sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt mấy phân, nhưng nàng chỉ là cắn chặt hàm răng, ý niệm thôi động đến cực hạn. Cái kia hoàng thổ cửa lớn tại lôi quang oanh kích dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Nương theo lấy cửa lớn mở ra khe hở càng lúc càng lớn, bầu trời phía trên màu tím thần lôi cũng biến thành càng cuồng bạo, uy lực liên tục tăng lên, phản phất muốn đem cái này phiến làm trái pháp tắc môn hộ triệt để phá hủy. Nghiệt thổ rên lên một tiếng, khoe miệng rịn ra một vệt máu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối với cửa thành chen chúc đám người, phát ra hét lên từng tiếng. Đi! Đám người bị cái kia cuồng bạo lôi vi dọa đến kinh hồn bạt vía, nghe được cái này âm thanh thúc giục, cũng không dám có nửa phần chần chờ, lúc này như ong vỡ tổ mà dâng tới cái kia phiến thông hướng tự do hoàng thổ cửa lớn. Nghiệt thổ đứng tại chỗ, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, chết duy trì lấy cửa lớn mở ra. Sắc mặt của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến vẻ ngoài, thái dương rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bất quá tầm 10 phút, cái kia mười mấy vạn đám người, rốt cục quét sạch sành sanh. Nghiệt thổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ý niệm vừa thu lại. Ầm vang một tiếng, hoàng thổ cửa lớn sụp đổ tiêu tán, bầu trời phía trên màu tím thần lôi cũng theo đó biến mất. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng từ đầu đến cuối đều an tĩnh đứng ở một bên Tạ Vũ Hàm, thanh âm suy yếu. Người cũng đi thôi. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn. Ta vì sao muốn đi? Nghiệt thổ khẽ giật mình. Nàng cặp kia màu hổ phách trong con ngươi toát ra một tia không hiểu. Ngươi vì cái gì không đi? Ta nói lời giữ lời đó a. Tạ Vũ Hàm trả lời lẽ thẳng khí hùng, phản phất tại trình bày một cái thiên kinh địa nghĩa chân lý. Ta vẫn không thay đổi thành người bùng đâu. Nàng tiến lên trước, nhìn lấy Niết Thổ cái kia sắc mặt tái nhợt, lại bổ sung một câu. Lại nói, ta đi không cũng chỉ thừa ngươi một người a. Vậy ngươi phải nhiều cô độc a. Ta chơi với ngươi a. Tạ Vũ Hàm trên mặt tràn ra một nụ cười sáng lạ, vô độ ngực. Dù sao ta cũng không cần tham gia cao khảo, ngươi thường thường thả ta đi ra ngoài một chút, để cho ta trở về xem một chút năm ban cùng lao tô là được. Niết Thổ đồng tử trong khoảnh khắc đó đông nhiên co bảo. Nàng ngơ ngác nhìn Tạ Vũ Hàm, nhìn lấy cái kia song thanh tịnh đến không chứa một tia tạp chất ánh mắt, nhìn lấy cái kia phần thuần túy đến như ngu xuẩn chân thành. Nàng cảm giác mình trong lòng cái kia đạo đóng băng ngàn năm băng cứng, tựa hồ đã nứt ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Căng cứng ý niệm buông lỏng, một cỗ như bài sơn đảo hải cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nàng thân thể mềm nhũn, mắt thấy là phải hướng về phía trước ngã xuống đất. Cẩn thận. Tạ Vũ Hàm tay mắt lanh lẹ, không nói hai lời, một cái bước lướt thì xuống tới, vững vàng ngồi xổm ở Niết Thổ phía trước. Sau đó, nàng hai tay chụp tới, một thanh liền đem Niết Thổ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho đeo lên. Ngươi rất mệt mỏi a. Tạ Vũ Hàm thanh âm từ phía trước truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Ừm. Niết Thổ ghé vào Tạ Vũ Hàm đó cũng không rộng rãi, lại dị thường an ổn trên lưng, suy yếu lên tiếng. Ta thi triển thần thông về sau, cần ngủ một đoạn thời gian rất dài, không có cách nào đem ngươi biến thành người bùn. Không có việc gì. Tạ Vũ Hàm hì hì cười một tiếng, quăng lên Niết Thổ bước chân, vững vàng hướng đại điện đi đến. Ngươi ngủ đi, ta bảo hộ ngươi. Niết Thổ đem gương mặt nhẹ khẽ tựa vào Tạ Vũ Hàm trên vai, cảm thụ được cái kia phần ấm áp, cặp kia màu hổ phách con ngươi chậm rãi nhắm lại. Nàng chính là muốn nói cái gì? Thiên ngôn và ngữ đến bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ. Cảm ơn. Khách khí cái gì a? Tạ Vũ Hàm cười ha ha một tiếng, thanh âm to. Ngươi sẽ dạy ta nắm người bùn là được. Niết Thổ. Chương 1278, không biết chương 1278, không biết dù tẩu tông trụ sở. Không gian như mặt nước giống như kịch liệt rung chuyển, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo to lớn vết nước bị lực vô hình xé mở. Sau một khắc, biển người như hồ thủy điện xả lũ, theo cái kia đen nhánh vết nước bên trong mãnh liệt mà ra. Ra đến rồi. Chúng ta ra đến rồi. Trời ạ. Đây là nhân gian. Mười mấy vạn thân mang các loại cổ trang, vẻ mặt hốt hoảng lại dẫn sống sót sau hai nạn mừng như điên cổ nhân nhóm, lão đạo bước lên mảnh này thổ địa. Cái này ly kỳ một màn, để trụ sở bên trong ngay tại diễn luyện trận pháp Côn Lôn võ giả cùng Du Tẩu tông môn nhân trong nháy mắt sôi trào. Địch tập, kết trận. Tiếng cảnh báo vang tận mây xanh, mấy chục tòa tiểu hình địa sát trận trong nháy mắt thành hình, khí thế lưu chuyển, sát khí bốc lên, tất cả mọi người một mặt ngậm bực mà nhìn xem bọn này đống dưng xuất hiện cổ nhân hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hai đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại giữa không trung. Tô Dương cùng Trần Nguyên Đô trước tiên hiện thân. Tô Dương nhìn phía dưới cái kia mười mấy vạn mờ mịt tứ phương, an mặc phong cách vượt ngang mấy cái triều đại cổ nhân, dù hắn giờ phút này cũng có chút choáng váng. Hắn dự đoán qua rất nhiều loại kết quả, duy chỉ có không nghĩ tới Tạ Vũ Hàm tiến đi một chuyến, trực tiếp chỉnh ra nhiều người như vậy đi ra. Trần Nguyên Đô cái kia vạn năm băng phong trên mặt cũng hiện ra một vẻ cực kỳ thần sắc cổ quái. Cái kia song đạm mạc trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Hắn suy nghĩ, năm đó Niết Thổ tính tình bạo lệ, khư khư cố chấp, thì liền tự Hà sư muội tự mình ra mặt, đều không có thể khuyên động nàng đem những sinh linh này trở về hình dáng ban đầu. Vì thế, Tử Hà sư tỷ thậm chí không tiếp thống hạ sát thủ, đem trấn áp ngàn năm. Lại liền xem như bị trấn áp, Niết Thổ cũng không chịu buông tha cái kia một tòa thành sinh linh, khăng khăng muốn đem bọn hắn một khối thay vào ý cảnh của chính mình bên trong. Nhưng bây giờ, Tô Dương cái kia nao mạch kín thanh kỳ đồ đệ đi vào bất quá một ngày quan cảnh, Niết Thổ vậy mà liền thật buông xuống chấp niệm, đem hết thể khôi phục nguyên hình. Đây quả thực không dám tin. Trần Nguyên Đô đạo tâm, lần thứ nhất đối logic bên ngoài sự tình, sinh ra mãnh liệt dao động. Trần Tiên Bối, Tô Dương thanh âm đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về. Những thứ này, nhưng chính là năm đó bị Niết Thổ hóa thành bùn đất cái kia nhất thành sinh linh. Trần Nguyên Đô ánh mắt đảo qua phía dưới từng trương mở mịt lại hoạt bát gương mặt, khẽ bước cằm. Hẳn là, Tô Dương trong lòng hiểu rõ, lập tức nhất đạo ý niệm chuyển cho nơi xa vừa mới đi ra Du Tẩu tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão, làm phiền quý tông đi đầu trấn an, thích đáng an trí những thứ này tiền bối. Du Tẩu tông đại trưởng lão đạt được Tô Dương tin tức nghiệm, tất nhiên là vội vàng đáp, đúng, chúng ta lập tức bắt tay vào làm an bài. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tự phía dưới cực tốc lướt đến, tại Tô Dương trước mặt mười trượng chỗ dừng lại, cùng kính ôm quyền hành lễ. Người đến là một vị khí tức trầm ngưng tân sinh đại võ hoàng, trước ngực đeo Côn Lôn huy trường, hiển nhiên là nơi đây phụ trách người. Tô Dương các hạ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia vội vàng cùng hoang mang. Xin hỏi, cuối cùng là gì tình huống? Tô Dương lời ít mà ý nhiều đem đầu đuôi sự tình nói rõ một phen, biến mất miết thổ tục danh, chỉ nói là một vị nào đó thượng cổ đại năng giải khai phong ấn. Hắn nhìn phía dưới những cái kia đối hiện đại thế giới không hợp nhau cổ nhân, lại bổ sung. Làm phiền các hạ lập tức báo cáo Côn Lôn điện, việc này không thể coi thường. Cần phải an bài nhân thủ, mau chóng trợ giúp những thứ này đám tiền bối thích ứng cuộc sống bây giờ. Vâng. Côn Lôn võ hoàng trọng trọng gật đầu, không dám chậm trễ chút nào, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, chuẩn bị liên hệ Côn Lôn điện an bài tương quan công việc. Phía dưới, tại Du Tẩu tông các trưởng lão dẫn đạo dưới, bạo động đám người dần dần an định lại. Thế mà cái này mười mấy trong vạn người kỳ thật không thiếu võ hoàng cấp bậc tồn tại, mà giờ khắc này những thứ này cổ đại võ hoàng chỉ là liếc qua trên bầu trời Trần Nguyên Đô, đó là dọa đến không dám thở mạnh một cái, tránh trong đám người thành thành thật thật tiếp nhận Du Tẩu tông dẫn đạo. Trần Nguyên Đô ý niệm lại bao phủ cả khu vực, cẩn thận cảm giác một phen, mi đầu mấy cái không thể xem xét nhíu một cái. Hắn chuyển hướng Tô Dương, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều một tia tìm kiếm. Người học sinh kia vẫn chưa theo một khối trở về. Tô Dương biểu lộ lại rất bình tĩnh. Hẳn là không ngại. Trần Nguyên Đô ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Ngươi như thế chắc chắn. Cái kia Niết Thổ tính tình năng bướng, có thủ tất báo. Ngươi học sinh kia, nói không chừng là trả giá cái gì đại giới, mới đổi lấy tự do của bọn hắn. Trần Nguyên Đô lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lấy Niết Thổ tính cách, tuyệt không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Trừ phi, Tạ Vũ Hàm bỏ ra để cho nàng hài lòng đại giới. Mà cái này đại giới, rất có thể chính là nàng chính mình. Tô Dương lại chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, đại biểu cho Tạ Vũ Hàm vị trí hình tam giác chỉ thị đánh dấu, ngay tại ý thế giới cái nào đó tọa độ phía trên, phát triển vô cùng nhảy nhót lấy, không có có dấu hiệu yếu bất chút nào. Điều này nói rõ nàng nhảy nhót tư mừng, rất tốt. Trầm mặc một lát, Tô Dương đống nhiên nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy, Tạ Vũ Hàm hẳn là cùng cái kia Niết Thổ, kết giao bằng hữu. Trần Nguyên Đô, vị này Hạo Thiên thần giới chướng đại đệ tử, nhân tộc võ đạo giới còn sống truyền thuyết, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Hắn chần chờ một lát, tựa hồ tại xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Kết giao bằng hữu, cùng Niết Thổ kết giao bằng hữu. Tô Dương gật gật đầu, thần sắc chắc chắn. Có lẽ vậy. Trần Nguyên Đô lâm vào lâu dài trầm mặc. Cái kia viên đã sớm bị kiếm y rèn luyện vô trần vô cấu đạo tâm, giờ phút này đang trải qua một trận tiểu tiểu phong bạo. Thật lâu, hắn mới phun ra hai chữ. Vì sao? Cái này vấn đề đang hỏi Tô Dương. Tô Dương trầm mặc một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi giải thích nói. Chính là, cùng cái kia hài tử ở chung, không cần dùng đầu óc. Thời gian dài, não tử sẽ dần dần chạy không. Trong lúc bất chi bất giác, phiền não ưu sầu đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Nếu là đối phương tính cách cũng đơn thuần một số, rất dễ dàng thì cùng với nàng kết giao bằng hữu. Trần Nguyên Đông nghe xong, lại lần nữa trầm mặc. Hắn nhìn lấy Tô Dương tấm kia trong bình tĩnh mang theo vài phần bất đắc dĩ mặt, tựa hồ tại tiêu hóa trong lời nói này thầm ý hồi lâu sau mới nói một tiếng, biết rõ đồ chi bằng sư. Tô Dương bình tĩnh cười một tiếng, không tiếp tục giải thích thêm. Tạ Vũ Hàm ngẫu nhiên vẫn có thể mang cho hắn một số ngạc nhiên. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là kinh hãi. Bất quá, Trần Nguyên Đô nghi ngờ nói, ngươi nhiệm vụ gì đều không bàn giao nàng, nàng thật biết nên làm những gì à? Không biết. Trần Nguyên Đô. Trong lúc nhất thời Trần Nguyên Đô đúng là không biết nên đáp lại ra sao. các ngươi cái này sư đồ cũng là thật sự là ở chung lên không có một điểm tâm nhãn. Một cái dám nói, một cái dám nên. Hai bên đều không nói, hai bên vẫn rất sảng khoái. Tiền bối, cũng không phải là ta không muốn nói. Tô Dương suy tư một lát mới giải thích nói, đã hạo tổ để cho nàng đi, vậy dĩ nhiên là đến dựa theo ý nghĩ của nàng đi. Ta như là cố ý bố trí nhiệm vụ, tất nhiên sẽ sinh biến số. Dù sao, tính tình của nàng ngài cũng có hiểu biết, cái này hài tử không tâm nhãn, dấu không được chuyện. Trần Nguyên Đô cẩn thận nghĩ nghĩ mới gật đầu, lại nói một tiếng, có đạo lý, ngược lại là ta lấy tướng. Tiền bối quá lời. Tô Dương vội vàng khoát tay, ta là nàng lão sư, biết rõ nàng nền tảng cùng tính tình mới an bài như thế, ngoại nhân không rõ tình huống, tất nhiên là dòm không thấy toàn cảnh. Chương 1279, cho bao nhiêu a? Chương 1279, cho bao nhiêu a? Hoa Hạ Hắc Hà thành phố, ngoài phi trường, một cái thân ảnh yên tĩnh đứng lặng lấy, cùng bốn phía hết thảy thế giới lộ ra không hợp nhau. Đó là một cái tóc trắng xóa lão giả. Hắn đứng cách xuất khẩu cách đó không xa một cái lập trụ bên cạnh, thân hình thẳng, như cùng một chôi cắm ở huyên náo trong trần thế cổ lão quân trượng. Một thân than màu xám tây phục, sợi tổng hợp ở phi trường dưới ánh đèn hiện ra ủ rột mà nội liễm lộng lẫy, mỗi một đầu cắt xén đường cong đều tinh chuẩn đến như là số học công thức. Ly quần thẳng tắp, sắc bén đến có thể cắt lưu động không khí. Dưới chân một đôi màu đen đột phật dày, lao đến không nhốn bụi trần, sáng đến có thể soi gương, cho dù là bị vô số hành lý cùng tước bộ tóe lên vi trần, cũng vô pháp ở tại phía trên dừng lại mảy may. Làm người khác chú ý nhất là hắn mang theo cặp kia trắng như tuyết lại không có một tia nếp vốn bao tay. Hai tay của hắn trùng điệp, tự nhiên rủ xuống trước người, tư thái ưu nhã, không có thể bắt bẻ. Cái kia trương phủ đầy tuế nguyệt khe danh trên mặt, đã không chờ đợi nôn nóng, cũng không thân ở xứ lạ xa cách. Người trung quanh lưu như là vòng qua đá ngầm khe suối, vô ý thức cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách hoặc là vội vàng tăng tốc cước bộ rời đi, sau đó sau lưng dế một tiếng. Bệnh thần kinh. Vị lao giả này, không phải Lý gia lão quản gia lại là người thế nào? Lao quản gia bây giờ cũng coi là xưa đâu bằng nay. Sơn Hà xã tác đồ cơ duyên, để hắn bộ xương giả này cũng theo dính ánh sáng, mệt ngoài nhiều năm bình cảnh nhất triều xung phá, rốt cục theo thất phẩm võ giả, bước vào vô số người tha thiết ước mơ võ tôn chi cảnh. Địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, tại Lý gia nội bộ đã là người nói chuyện một trong. Bất quá đối với lao quản gia mà nói, lớn nhất kháng cáo sớm đã không phải võ đạo leo, cái kia phần lúc tuổi còn trẻ trở thành cường giả lòng dạ, sớm trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bị làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ tấn thăng võ tôn, chỗ tốt lớn nhất, không ai qua được có thể sống lâu mấy chục năm, có thể tiếp tục xem thiếu gia nhà mình cải biến cái này Nhật Tân Nguyệt dị thế giới. Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới lần trước Hắc Hà thành phố một hàng lại còn có. Hạn định thời gian diễn tiếp. Hôm qua, Lý Nhất Minh đột nhiên đã tìm được hắn. Lao quản gia, Vi muốn đi một chuyến Hắc Hà thành phố. Ngươi lập tức đi qua an bài một chút. Lao quản gia lúc đó người đều có chút ngộng. Không phải. Thiếu gia, như thế vội vàng a. Ngài hảo xấu là cho ta một điểm thời gian chuẩn bị a. Lý Nhất Minh cũng là một mặt bất đắc dĩ, giải thích nói đây là Lao Tô hôm qua mới thả giả. Vi buổi sáng hôm nay mới lâm thời này lòng tham nói với hắn. Lao quản gia cái này tính toán thời gian cái nào theo kịp a. Lý Nhất Minh vội vàng nói, yên tâm, ta tự mình đưa ngươi cùng thê tử ngươi một khối đi qua. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lộ tẩy. Lao quản gia nghe xong, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp. Thiếu gia yên tâm, không có khả năng lộ tẩy. Lời nói này là một cái thế hệ trước biểu diễn nghệ thuật gia phát ra từ đáy lòng thông dong cùng tự tin. Sau đó, Lý Nhất Minh kính hoa thủy nguyện phát động, một trận trời đất quay cuồng về sau, lão quản gia liền dẫn thê tử của mình trực tiếp vượt qua nửa cái Hoa Hạ lần nữa đến tại cái này Bắc Quốc biên cảnh Hắc Hà thành phố. Sau đó đội vàng chuẩn bị xong trang phục, lão quản gia lập tức lái xe đi tới phi trường. Một bên xe sang trọng bên trong, hơi ấm mở mười phần. Một thân trang phục nữ buộc ăn mặc lão quản gia thê tử đợi nửa ngày, cũng không thấy Hạ Vi thân ảnh, có chút kìm nén không được, nhô đầu ra. Lao đầu, ta nghe nói Vi tiểu thư không phải đã tấn thăng võ hoàng rồi hả? Võ hoàng đi ra ngoài, còn đi máy bay đến a? Lão quản gia nhíu mắt, gấp đến độ đội vàng đem chính mình thê tử đầu theo cửa sổ xe một thanh nhấn trở về. Hắn thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Ngươi là chuyên trúc người hầu, là vai phụ, không nên tùy tiện mở miệng. Nói nhiều tất nói hớ, biết hay không? Ngươi quan tâm nàng làm sao tới, nàng cũng là đạp xích lô đến ngươi làm người giúp việc cũng không thể mù hỏi a. Thê tử ồ một tiếng, luốt luốt bị ấn đau đầu, lại hiếu kỳ hỏi. Cái kia làm gì không bay thẳng tới? Hoặc là giống thiếu gia một dạng, trực tiếp thi triển kia là cái gì? Kính hoa thủy nguyệt, lao quản gia cải chính. Đó là võ hoàng cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra không gian thần thông. Lần sau mình còn là chính mình ngồi xe trở về đi. Thê tử vừa nhắc tới cái này, trên mặt thì hiện ra một vẻ thống khổ mặt nạ. Đừng để thiếu gia đưa, ta ngất con quay. Lao quản gia tức giận chừng nàng liếc một chút. Ngươi nhắm mắt lại không được sao? Phải trợn tròn mắt nhìn thiếu gia chuyển lên tới làm gì? Ta hiếu kỳ a. Người khác luôn nói Lý gia sinh tốt con quay, ta còn buồn bực chuyện ra sao đâu? Ta lấy làm người ta là ví von, kết quả ta bây giờ mới biết nguyên lai thiếu gia thật sự là con quay a. Phu nhân sinh thiếu gia trước đó có phải hay không rất thích đánh con quay? Được, đừng lắm mồm, ngươi cũng thật là, đời này khả năng cứ như vậy một cơ hội, có thể tự thể nghiệm một chút kính hoa thủy nguyệt, ngươi cũng là thật không biết hưởng phúc. Phúc khí này vẫn là cho người khác hưởng đi, ta bộ xương già này là thật chịu không được. Thê tử lòng vẫn còn sợ hãi búa ở ngực. Đúng lúc này, nơi xa, một đạo thanh thuy êm hai, tràn đầy sức sống thanh âm, xuyên thấu phi trường ồn ào dòng người, tinh chuẩn chuyển tới. A Phúc, đến rồi. Lao quản gia toàn thân chấn động, cả người dường như bị trong nháy mắt kích hoạt. Hắn không nói hai lời, lại lần nữa đem chính mình thê tử đầu cho chết nhấn trở về trong xe, động tác gọn gàng. Một giây sau, hắn cấp tốc cả sửa lại một chút thẳng tây phục cổ áo, xác nhận bạch thủ sáo không nhuốm bụi trần. Chắp tay sau lưng, xoay người. Trên mặt hắn nghiêm túc cùng không kiên nhẫn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vẻ không có thể bắt bẻ, ôn hòa mà cùng kính nụ cười. Lão quản gia nện bước bước chân trầm ổn, hướng về cái kia đạo chạy mà đến thân ảnh đi đến. Hắn tại một cái hoàn mỹ khoảng cách dừng lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, không mình hành lễ, mỗi một cái động tác đều dường như đi qua thiên truy bất luyện, tinh chuẩn đến cực hạn. Vi Vi tiểu thư, có thể trông thấy ngài thật tốt. Xe đã vì ngài chuẩn bị xong, thỉnh tiểu thư lên xe. Hà Vi Vi chạy đến hắn trước mặt, hì hì cười một tiếng, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy về nhà vui sướng. Nàng không khách khí chút nào mở cửa xe, lập tức liền lên xe. Đi vào, Hà Vi Vi thì nhìn thấy một cái đồng dạng thân mang người hầu phục sức, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ phụ nhân, ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt chức nghiệp hóa dịu dàng mỉm cười. Phụ nhân đối với nàng, dùng một miệng lưu loát thuần chính người ở thành thị tiếng Anh, ôn nhu nói: "Welcome home, miss." Vị trí lái phía trên, vừa mới đóng cửa xe lão quản gia, động tác khẽ giật mình. Hắn vô ý thức thông qua kính chiếu hậu, liếc qua chỗ ngồi phía sau chính mình thê tử, lại thấy đối phương vẫn như cũ duy trì bộ kia ung dung không đội tư thái, ánh mắt trầm tĩnh, dường như vừa mới câu kia tiếng Anh, bất quá là nàng thân làm một cái chuyên nghiệp người hầu cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng. Lão quản gia đều kinh ngạc. "Thiếu gia, ngươi đây là công ta cho bao nhiêu a? Sửng sốt cho ta nhà lão thái bà này đều cả lên tiếng Anh." Chương 1280, Phan chương 1280, Phan Hà Vi Vi ngồi sau khi lên xe, liền trực tiếp phân phó trở về biệt thự. Xe bình ổn lái vào cảnh ban đêm bao phủ đường đi, ngoài cửa sổ ánh đèn neon chạy xuôi mà qua, trong xe bỏ ra biến ảo quang ảnh. "A Phúc, những năm này qua được như thế nào?" Hà Vi Vi thanh âm phá vỡ trong xe an tĩnh, mang theo vài phần trở về nhà bưng lòng cùng thoải mái. Đang lái xe Lý gia lão quản gia, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau tiểu thư, trên mặt là không thể bắt bẻ ôn hòa cung kính. "Làm phiên tiểu thư mong nhớ, hết thảy mạnh khỏe." Hắn dừng một chút, ngữ khí nhỏ hơi trầm xuống một cái, phản phất tại báo cáo cái gì bí mật tình báo. "Bất quá." Hà Vi Vi nhướng mày. "Thế nào? Chúng ta căn cứ tựa hồ bị người theo dõi." Lão quản gia thanh âm đệ thấp, tạo nên một loại mưa gió sắp đến khẩn trương không khí. Hà Vi Vi trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, trong mắt cái kia phần thuộc tại thiếu nữ lười biếng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ sắc bén. "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Lão quản gia háng giọng một cái, đội vàng nói rõ tình huống. Kỳ thật hắn cũng mới vừa trở về. Tại hắn trước khi rời đi, là chuyên môn tỉnh người phụ trách quản lý biệt thự. Phụ trách quản lý người cũng là một vị võ tôn, chờ lão quản gia trở về thì nói đến việc này. Theo cái kia võ tôn báo cáo, đại khái theo một năm trước bắt đầu, hắn liền thường xuyên có thể phát giác được biệt thự phụ cận có khả nghi nhân viên ẩn hiện. Nhưng là mỗi lần vị này võ tôn muốn tiến đến dò xét bắt thời điểm, đối phương lại luôn có thể sớm biến mất, không thấy tung tích, phản trinh sát năng lực cực mạnh. Bất quá lão quản gia tự nhiên là nói mình một mực tại biệt thự trông coi, những tình huống này đều là hắn quan sát được. Hà Vi Vi nghe xong, một đôi sáng ngời đôi mắt trong nháy mắt nheo lại, một đạo hàn quang lạnh lẽo tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lạnh hừ một tiếng. "Khả năng này là Y Ca người." "Y Ca?" Lão quản gia tay cầm tay lái, nhỏ không thể thấy run một cái. Vì có thể hoàn mỹ đắm chìm phúc bá nhân vật này, hắn nhưng là đem mỹ thiếu nữ sát thủ bộ này phim hoạt hình lật qua lật lại soát không biết bao nhiêu lượt. "Y Ca chính là phim hoạt hình trong kia cái xuyên qua thủy trung tà ác tổ chức cuối cùng một." Nhưng là không đúng. Lão quản gia trong lòng còi báo động mãnh liệt, kịch bản giống như có chút không khớp. "Y Ca không phải đã bị mỹ thiếu nữ sát thủ tại đệ nhất quý đại kết cục bên trong triệt để tiêu diệt à? Chúng ta hiện tại đi, không phải bản gốc phần tiếp theo đường đi sao? Tại sao lại lượn quanh trở về?" Lão quản gia cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi hoặc, dùng phúc ba cái kia trung thành mà lo lắng giọng điệu, trầm giọng hỏi: "Tiểu thư, Y Ca không phải đã bị ngài tiêu diệt à?" Hà Vi Vi trên mặt hiện ra một vẻ cùng nàng tuổi tác không hợp ngưng trọng cùng lạnh lẽo. "Y Ca thủ lĩnh tuy nhiên đã bị ta tiêu diệt, nhưng tổ chức vẫn chưa như vậy sụp đổ. Có lẽ là lại có người trong bóng tối đưa nó một lần nữa tổ chức lên, thậm chí khả năng đã đang nổi lên âm mưu gì." Hà Vi Vi khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. "Đã hiện thân, ta nhất định sẽ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt." Chính nghĩa thẩm phán. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong Hà Vi Vi bộ kia bộ dáng nghiêm túc, lão quản gia tâm lý có chút luống cuống. "Đừng a, Vi Vi tiểu thư, ngài trước kia chỉ là cái võ tôn, lại thế nào làm ở mỹ, cũng náo không ra nhiều động tĩnh lớn. Có thể ngài hiện tại là thiên võ hoàng a, hàng thật giá thật thiên võ hoàng. Ngài cái này nếu là thật độc thủ, đến cái gì sát chiêu loại hình, một cái khống chế không tốt, cái này Hắc Hà thành phố đều phải theo gặp nạn a. Đừng không cẩn thận thì tiến cục cảnh sát bên trong ngồi xổm. Lại nói cái kia khả nghi nhân viên cùng ý cả khẳng định không có quan hệ gì a." Lão quản gia không nắm chắc được chủ ý, cảm giác tình thế phát triển đã ẩn ẩn vượt ra khỏi kịch bản phạm chủ. Chờ trở lại cái kia tòa nhà tạo hình kỳ lạ biệt thự về sau, hắn trước tiên liền tìm cái cớ, tránh tiến ra phòng, lập tức cho Lý Nhất Minh phát đi truyền tin khẩn cấp. Hắn đem tình huống vừa rồi một năm một mười mà nói một lần. Lý Nhất Minh nghe xong bên kia truyền đến nhẹ nhõm tiếng cười. "Không có việc gì, VV sẽ không tại thành thị bên trong mở sát ý lĩnh vực. Đây là lão Tô quyết định quy củ, không phải vậy dễ dàng tác động đến vô tội, tạo thành đồ thành. Yên tâm, nàng tâm lý nắm chắc. Lại nói, chỉ nàng thực lực bây giờ, liền xem như đối lên võ hoàng, cũng căn bản không cần đến mở sát ý lĩnh vực, trạng thái bình thường xuất thủ thì đầy đủ ứng phó. Nếu thật là đánh, VV sẽ chuyển di khu vực, sẽ không tại thành thị bên trong khai chiến." Lão quản gia nghe thiếu gia nhà mình cái kia giọng đúng lòng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa, nhưng lại nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. "Thiếu gia, ta nghe VV tiểu thư điệu bộ này, làm sao cảm giác nàng càng giống là phản phái dáng vẻ. Tại sao lại là sát ý lĩnh vực lại là đồ thành? Cái nào chính phái nhân vật sẽ cùng những chữ này dính líu quan hệ a? Lý Nhất Minh cười ha ha một tiếng. Không có việc gì không có việc gì, trong nội tâm nàng có chắc chắn, ngươi phối hợp nàng diễn tốt là được. Ngươi đều lao diễn viên, lấy ra chút lao nghệ thuật ra thông dòng tới. Bất chi bất giác, cảnh ban đêm dần dần thâm. Biệt thự chung quanh yên lặng như tờ, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu vang tại bụi cỏ ở giữa đứt quãng vang lên. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lướt đến biệt thự phụ cận một chỗ âm ảnh bên trong. Thân ảnh kia động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả. Nàng từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, đối với cái kia tòa nhà ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ kỳ lạ biệt thự, cũng là một trận răng rắc cùng đập. Thế mà, ngay tại nàng chuyên chú vào quay chụp thời điểm, sau lưng nàng không gian, không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Một đạo đen nhánh vết rách, như là bị vô hình lợi nhận bạch phá vải vóc, chống rông xuất hiện. Sau một khắc, Hà Vi Vi thân ảnh từ cái này trong vết nước đột nhiên lướt đi, quanh thân tràn ngập sát ý lạnh như băng, thanh âm như là trời đông giá rét tảng băng. Ngươi là ỷ cả chiến đấu viên. Đạo thân ảnh kia bị biến cố bất thình lình giật mình kêu lên, điện thoại di động đều kém chút rời tay bay ra đi. Nàng mãnh liệt xoay người, nhìn đến Hà Vi Vi tấm kia băng lánh mặt, cảm thụ được Hà Vi Vi trên thân cái kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, hoảng sợ đến liên tục quát tay. Không phải không phải, ta làm sao có thể là ỷ cả người? A. Hà Vi Vi nghe gặp đối phương vậy mà là cái nữ tính, mà lại cẩn thận cảm giác phía dưới, phát hiện đối phương khí tức tuy nhiên ẩn nặng rất khá, nhưng đúng là võ vương cảnh giới, không khỏi nhíu mày. Vậy ngươi là ai? Tên điên nữ tính võ giả đội vàng giải thích nói, ta là Hắc Hà thành phố Côn Lôn phân bộ Lâm Tuyết, cũng không phải là ỷ ca người. Ừm, Côn Lôn người. Vâng vâng vâng, đúng, ta mang theo giấy chứng nhận đâu. Lâm Tuyết vội vàng vàng đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra, vội vàng hướng về Hà Vi Vi đưa tới. Hà Vi Vi nhận lấy lên nhìn, tuy nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua Côn Lôn giấy chứng nhận, nhưng nhìn cách thức hẳn là Côn Lôn đội ngũ không thể nghi ngờ. Hà Vi Vi lúc này mới đem giấy chứng nhận trả lại cho Lâm Tuyết, nghi hoặc hỏi, ngươi lén lén lút lút tới nơi này làm gì? Hơn nữa còn không phải lần một lần hai, tới nhanh hơn một năm. Ngươi không có chuyện làm a? Lâm Tuyết cười khan một tiếng, ta mỗi lúc trời tối tuần tra, đi ngang qua thì thuận tiện tới đây một chút chụp tiểu ảnh, đánh thẻ. Hà Vi Vi chỉ thấy Lâm Tuyết vội vàng vàng lật ra đến điện thoại di động cho Hà Vi Vi nhìn một chút, quả nhiên phía trên tất cả đều là biệt thự ảnh chụp, mà lại là các loại góc độ. Cho nên, ngươi, không sai, ta cũng là mỹ thiếu nữ sát thủ đáng tin fan. Không, chính xác tới nói, ta là của ngài đáng tin fan. Chương 1281, diễn viên mới chương 1281, diễn viên mới Hà Vi Vi không khỏi sửng sở. Ta fan. Lâm Tuyết hô hấp dồn dập, ở ngực kịch liệt chập trùng, tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên phía trên, hai mắt sáng đến kinh người. Đúng. Người khác không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng ta biết, ngươi chính là hiện thực thế giới mỹ thiếu nữ sát thủ. Câu nói này, giống như một đạo sấm sét tại yên tĩnh ban đêm nổ tung. Hà Vi Vi trên mặt cái kia phần thuộc về cường giả băng lãnh trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại bị quy phá bí mật cảnh giác. Ánh mắt của nàng sắc bén. Làm sao ngươi biết thân phận chân thật của ta? Cái này vấn đề, để Lâm Tuyết bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút hỗn loạn đại não trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng ý thức được, đối mặt mình không phải a nỉm bên trong giả lập nhân vật, mà chính là một cái chân thực tồn tại, có được kinh khủng lực lượng cường giả. Nàng nhất định phải chứng minh chính mình không có ác ý, những năm này ta vẫn luôn đang chăm chú hành tung của ngươi. Lâm Tuyết đội vàng giải thích, tốc độ nói nhanh chóng, nỗ lực đem chính mình to lớn thành quả nghiên cứu áp xúc tại mấy câu bên trong. Ta nguyên lai là Côn Lôn khoa tình báo, đi qua ta đại lượng điều tra nghiên cứu chỉnh lý về sau, ta mới xác định ngươi thân phận. Nàng nhìn thấy Hà Vi Vi ánh mắt không có chút nào mềm mại, trong lòng quý lên, tranh thủ thời gian ném ra mấu chốt nhất chứng cứ. Mấy năm trước ngươi thì hiện thân tại Hắc Hà thành phố, đồng thời tại tiến công Hắc Hà thành phố Hắc Gác thế lực, còn bốn phía hỏi thăm một cái gọi Vô Tận Ám Dạ tổ chức tin tức. Theo một khắc kia trở đi, ta thì ý thức được, ngươi chính là mỹ thiếu nữ sát thủ bản tôn. Lâm Tuyết tâm tình giờ phút này khó có thể nói nên lời. Nàng thật gặp được mỹ thiếu nữ sát thủ nguyên hình. Nàng đương nhiên biết, trong mắt người bình thường mỹ thiếu nữ sát thủ chỉ là một bộ chế tác tinh xảo phim hoạt hình. Có thể nàng là ai? Nàng là Hắc Hà thành phố Côn Lôn khoa tình báo tinh anh. Tại mấy năm trước Hắc Hà thành phố xuất hiện thần bí nhân vật thanh lý Hắc Gác thế lực cũng lưu lại chính nghĩa thẩm phán tiêu chí lúc, nàng liền quyết định xâm nhập khai quật đi xuống. Nàng vận dụng tất cả tài nguyên cùng người mạnh, theo ạ nhiệm chế tác công ty manh mối một đường truy tra. Đó là nhất đoạn dài rằng giặc mà khô khan điều tra, nàng giống một cái tại quần quận trong biển cắt tìm kiếm một hạt đặc biệt cắt sỏi du khách. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Tại một cái chuyên cung cấp ạ nhiệm nghiệp nội nhân sĩ trao đổi mã hóa diễn đàn chỗ sâu, nàng phát hiện một cái nặc danh tiếp mời, phát bài viết tiếng người vừa tay bên trong có nào đó bộ hiện tượng cấp ạ nhiệm chưa công khai vứt bỏ bản thảo. Trực giác nói cho nàng, chính là cái này. Nàng bỏ ra một khoản đủ để cho phổ thông nhân đau lòng không thôi trọng kim, mua phần tài liệu kia. Là mã hóa văn kiện giải áp, từng chương mang theo viết máy đường cong hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, Lâm Tuyết trái tim cơ hồ ngừng đập. Mặc dù chỉ là đơn giản đường cong, xa chưa thành hình, thế nhưng độc nhất vô nhị phong cách, nàng liếc một chút liền có thể nhận ra. Đó là mỹ thiếu nữ sát thủ phong cách. Đồng thời, cái này tuyệt đối không phải đệ nhất quý nội dung. Đây là phần tiếp theo người thiết lập bản thảo. Nàng tay run run, từng chương địa điểm mở hình ảnh. Khi thấy trong đó mấy tấm bản nháp phía trên, bất ngờ ghi chú Tô lão sư Đào Hoàng còn quay con cóc những thứ này danh hiệu lúc, Lâm Tuyết cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Nàng đỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Tất cả manh mối, tại thời khắc này sâu chuỗi thành một đầu hoàn chỉnh chứng cứ liền. Hà Vi Vi, Tô Dương đệ tử của lão sư, mấy năm trước tại Hắc Hà thành phố hành động quy tích, phim hoạt hình bên trong ngôi biệt thự kia bản thiết kế. Một cái để chính nàng đều cảm thấy hoang đường tuyệt luân, nhưng lại lo dịp kín kẽ suy đoán, tại nàng não hải bên trong điên cuồng phát sinh. Mỹ thiếu nữ sát thủ lại chính là lấy Hà Vi Vi chân thực kinh lịch làm nguyên mẫu mà sáng tác cả niệm. Phát hiện này để cho nàng kích động đến cơ hồ muốn thét lên ra tiếng. Nhưng tùy theo mà đến, là càng lớn hoang mang. Liên quan tới phần tiếp theo nội dung, nàng đã hao hết tâm tư, lại cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một điểm đoạn ngắn chạy ra. Nàng thậm chí vận dụng quan hệ, tràn trọc liên hệ đến mỹ thiếu nữ sát thủ chủ đẹp, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng moi ra một số tin tức. Thế mà, phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Đầu bên kia điện thoại, vị tiêu nghiệp giới nổi tiếng họa sư tại nghe đến phần tiếp theo hai chữ lúc, thanh âm trong nháy mắt biến đến hoảng sợ, nôn từ kịch liệt phủ định phần tiếp theo tồn tại, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại, dường như đó là cái gì để tài bị cấm kỵ. Chuyện ly kỳ hơn phát sinh ở ngày thứ hai. Cái kia đem bản thảo bán cho công ty của nàng nhân viên, vậy mà trực tiếp tìm tới cửa, một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ ở trước mặt nàng, hung hăng giật đầu, móc ra gấp đôi giá tiền, chỉ cầu nàng có thể đem những cái kia thiết kế bản nháp lui về cũng lập tức tiêu hủy. Lúc đó đối phương bộ kia hồn phi phách tán, dường như trời sập xuống bộ dáng, Lâm Tuyết đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng rơi vào đường cùng, đành phải đem bản nháp lui trở về. Nhưng việc này, ngay tại Lâm Tuyết trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Bọn hắn tại che giấu chân tướng. Năm ngoái, Lâm Tuyết vừa vặn theo khoa tình báo điều đến chấp pháp khoa. Khi nàng lần thứ nhất mở ra xe tuần tra, trong lúc vô tình đi ngang qua mảnh này biệt thự khu, nhìn đến cái kia tòa nhà cùng ạ niềm bên trong một so một phục khắc kiến trúc lúc, nàng cảm giác toàn thân huyết dịch đều đọc lại. Tất cả manh mối, tại thời khắc này triệt để bế vòng. Nàng càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Bây giờ, tận mắt nhìn đến Hà Vi Vi bản thân, Lâm Tuyết sao có thể không kích động đâu. Hà Vi Vi yên tĩnh nghe xong, nhìn lấy Lâm Tuyết trong mắt cái kia không giống giả mạo cùng nhiệt cùng sùng bái, trên thân sát ý chậm rãi tán đi. Nguyên lai không phải địch nhân, mà chính là một cái. Tìm được chân tướng fan. Trong nội tâm nàng cái kia phần thuộc về mỹ thiếu nữ sát thủ ý thức trách nhiệm cùng cao ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng ngữ khí vẫn là hòa hoãn xuống tới. Đã ngươi biết, thì đi theo ta. Vâng. Lâm Tuyết kích động vạn phần đáp ứng, cảm giác mình tựa như một cái bị tổ chức bí mật tiếp nhận tân thành viên, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hà Vi Vi sau lưng, đi vào cái kia tòa nhà chỉ tồn tại ở nàng trong mộng biệt thự. Cửa lớn mở ra. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân. Một vị thân mang thẳng Âu phục màu xám cho, tóc trắng trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ lão giả, chính an tĩnh đứng tại cửa trước chỗ. Hắn nhìn đến Hà Vi Vi dẫn một cái nữ nhân xa lạ tiến đến, tấm kia từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa cùng kính trên mặt, xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Lao quản gia có chút mơ hồ. Lâm Tuyết ánh mắt, lại khi nhìn đến Lao quản gia trong nháy mắt, triệt để dừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Cái kia mang tính tiêu chí than Âu phục màu xám cho, chấm như tuyết bao tay, không có thể bắt bẻ dáng vẻ, cùng cái kia phần cùng ạ niềm bên trong không có sai biệt, trung thành mà trầm ổn khí chất. Phúc bá. Lâm Tuyết thốt ra, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngươi là Phúc bá đi. Lao quản gia. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, đại náo cấp tốc vận chuyển. Phúc bá. Nàng làm sao lại biết xưng hô thế này? Chẳng lẽ? Lao quản gia não hải bên trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thiếu gia lại thỉnh diễn viên mới. Chương 1281, phó thác chương 1281, phó thác Lâm Tuyết bước vào biệt thự trong nháy mắt, hô hấp đều dừng lại. Nàng cả người cứng tại cửa trước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt chừng đến căng tròn, tham lam quét mắt trong phòng khách mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Chính là chỗ này. Cùng án nhìn bên trong giống như lúc. Tấm kia bày ở trước cửa sổ gạo màu trắng ghế sofa, tập 7 bên trong, mỹ thiếu nữ sát thủ cũng là ngồi ở chỗ này ăn khoai tây chiên. Góc tường máy hát, tập 12 đoạn kết, Phúc Bá từng ở chỗ này bưng tham một tấm cổ điện hát giao đĩa nhạc, tạo nên quyết chiến đêm trước kiến tĩnh. Thậm chí ngay cả trên bàn trà cái kia tạo hình độc đáo đĩa trái cây, đều cùng nàng ký ức bên trong hình ảnh không sai chút nào. Nơi này không phải hàng đái, nơi này chính là thánh địa. Hà Vi Vi nhìn nàng kia bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng, không có thúc dục, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Có thể bốn phía nhìn xem. Đạt được cho phép, Lâm Tuyết giống như là bị nhấn xuống nút khởi động, cả người trong nháy mắt sống lại. Nàng nện bước bước loạn choạng, cơ hồ là bay vào phòng khách, ngón tay trong không khí hư điểm lấy, miệng lẩm bẩm. Cái này, đây là tập 3 xuất hiện. Còn có cái kia thang lầu tay vịn. Mỹ thiếu nữ sát thủ đã từng từ phía trên trượt xuống tới qua. Chơi ạ. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà cất cao, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Trong phòng bếp, chính đang chuẩn bị bữa tối nguyên liệu nấu ăn lão quản gia thế tử, thông qua khe cửa nhìn thấy màn này, sắc mặt đột biến. Nàng bước xuống trong tay đồ ăn, bước nhanh đi đến bên người, hạ giọng điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu phòng khách phương hướng. Lao quản gia ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động theo nàng tiến vào nhà bếp, thuận tay đóng cửa lại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ chính là người nào? Thê tử trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Lao quản gia cao mày, cũng đang nhanh chóng phân tích tình huống. Có thể là thiếu gia mời tới diễn viên mới. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Diễn viên mới. Thê tử nghe xong lời này, trực tiếp liếc mắt, thanh âm đều sắc nhọn mấy phần. Lần trước tại Bắc Cảnh, cái kia 3 tỷ bội kém chút đem hai ta mệnh đều cho thu. Lúc đó ngươi cũng nói là diễn viên mới. Tình huống không giống nhau. Lão quản gia trầm giọng nói, có cái gì không giống nhau? Thê tử căn bản không tin, ngươi chớ tự chính mình đoán mò, tranh thủ thời gian hỏi một chút thiếu gia đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão quản gia trong lòng run lên, cảm thấy thê tử nói rất có lý. Hắn không dám thất lễ, lập tức tìm cái cớ, bước nhanh đi hướng nhà vệ sinh, khóa ngược lại cửa, bấm Lý Nhất Minh truyền tin. Thiếu gia, thế nào? Biệt thự bên trong tới cái tân nhân, một nữ nhân. Lão quản gia tốc độ nói cực nhanh báo cáo, nàng tựa hồ đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Lý Nhất Minh bên kia trầm mặc một lát, lập tức truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta không có thỉnh cái gì diễn viên a, cái này từ chỗ nào xuất hiện? Cái kia khả nghi nhân viên, ta không biết, dù sao nàng vừa lên đến thì gọi ta phúc bá, xem ra rất kích động. Lý Nhất Minh lại trầm mặc. Qua rất lâu, mới nghe hắn phát ra một tiếng cảm khái. Thời đại này, bệnh tự kỷ cũng thật nhiều. Lão quản gia khẽ mặt giật một cái. Thiếu gia, phóng nhãn thiên hạ, sợ là ngươi lớn nhất không có tư cách nói câu nói này. Thiếu gia, vậy bây giờ tình huống này, ta không có cách nào xử lý a. Vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ? Lão quản gia là thật có chút luống cuống. Vấn đề không lớn. Lý Nhất Minh ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, hiện tại lộ tẩy cũng không có việc gì. Lão quản gia sững sờ. Vì sao a? Nàng cũng không phải qua tới tu luyện. Lý Nhất Minh giải thích nói, trước kia bố trí đây hết thảy là sợ nàng tu luyện lúc tâm cảnh bất ổn, gây ra rủi ro. Hiện tại nàng cũng là nghỉ tới chơi hai ngày, đồ cái vui vẻ. Liền xem như lộ tẩy, cũng bất quá là theo mỹ thiếu nữ sát thủ biến trở về năm ban Hà Vi Vi mà thôi, xuất diễn thôi. Lão quản gia nghe lần này giải thích, gãi đầu một cái. Thiếu gia, tha thứ ta nói thẳng. Vi Vi tiểu thư tình huống này, nghe làm sao cùng bệnh tâm thần phân liệt giống như. Đây không phải thật có bị bệnh không? Không phải. Lý Nhất Minh phủ định nói, cũng là tự kỷ độ tinh khiết tương đối cao, qua đầu nhập mà thôi. Lão quản gia đoán thầm không thôi. Quản chi là trên đời này, không ai so ngài càng tuần. Ngay tại lão quản gia cùng Lý Nhất Minh xác nhận tình huống thời điểm, biệt thự dưới lòng đất. Theo một đạo cẩn trọng cửa kim loại chậm rãi mở ra, Hà Vi Vi đã dẫn Lâm Tuyết đi tới cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bí mật căn cứ. Màu u lam ánh đèn từ mặt đất cùng trần nhà đèn mang bên trong sáng lên, chiếu rọi ra từng dãy chỉnh tề pha lê tủ kính. Lâm Tuyết bước chân, khi nhìn đến tủ kính cảnh bên trong vật trong máy mắt, triệt để đinh ngay tại chỗ. Trong tủ cửa, từng bộ kiểu dáng khác nhau, hoặc hoa lệ hoặc giả dặn chiến đấu phục, yên tĩnh trưng bày tại hình người người mâu phía trên, dường như ngủ say chiến thần vũ trang. Con ngươi của nàng co lại nhanh chóng, bờ môi hơi hơi mở ra, lại không phát ra thanh âm nào. Tâm tình kích động như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng. Nàng gọt tới một cái tủ kính trước, hai tay dán tại băng lánh pha lê phía trên, gương mặt cũng chăm chú dựa vào đi lên, trong miệng thốt ra nhiệt khí đem pha lê bịt kín một tầng mạch vụ. Ánh trăng phía dưới tường vi. Tập 5 tại gác chuông đỉnh đầu đánh lén ám ảnh chi chào lúc mặc. Nàng lại chạy đến một cái khác tủ kính trước. Thâm hải ca cơ. Tập 9. Vì chui vào hải để cơ điện. Còn có cái này. Xí thiên sứ chi vũ. Đại kết cục bên trong cuối cùng quyết chiến phục trang. Nàng có thể chuẩn xác không sai lầm kêu lên mỗi một kiện chiến đấu phục tên, thậm chí có thể nói ra bọn chúng là ở đâu một tập hợp, cái nào chẳng cảnh xuất hiện qua. Hà Vi Vi yên tĩnh mà nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong không có gợn sóng, chỉ là tại nàng đếm kỹ hết tất cả chiến đấu phục về sau, mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn a? Thanh âm không lớn, lại giống một quả bom, tại Lâm Tuyết não hải bên trong ầm vang dẫn bạo. Lâm Tuyết đống nhiên quay đầu lại, không dám tin nhìn lấy Hà Vi Vi, kích động duỗi ra ngón tay, chỉ cả phòng xinh đẹp chiến ý đi ta. Ta có thể hoặc là. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Hà Vi Vi ánh mắt đảo qua những cái kêu bồi bạn chính mình vô số cái ngày đêm chiến hưu trên mặt lần thứ nhất toát ra một tia thuộc tại thiếu nữ bất đắc dĩ. Không chỉ có là chiến đấu phục, nơi này hết thảy tất cả ta đều có thể giao phó cho ngươi. Lâm Tuyết triệt để mộng, đầu óc trống rỗng. Nàng há to miệng, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Nám, phó thác, ngươi muốn đi đâu a? Hà Vi Vi xoay người, đưa lưng về phía nàng, lưu cho Lâm Tuyết một cái cao ngạo bóng lưng, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng giải thoát. Ta phải lên lớp chuẩn bị tham gia cao khảo, đã không có thời gian đi chính nghĩa thẩm phán. Hiện tại, cần phải có cá nhân để thay thế ta, trở thành chính nghĩa sứ giả. Chương 1283, nhị đại chương 1283, nhị đại Lâm Tuyết trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đại não đình chỉ vận chuyển, chỉ có tâm tạng tại trong lồng ngực cùng dã rống lên, mỗi một lần va chạm đều tựa hồ muốn xé rách ngực của nàng xương. Trước mắt cái này người sống sơ sờ, cái này nàng truy tầm mấy năm huyễn ảnh, không chỉ là một cái nắm giữ sướng vui đau buồn chân thực cá thể, càng là một cái có chính mình sinh hoạt hàng ngày phổ thông. Không, là siêu phàm thoát tục thiếu nữ. Nguyên lai nàng cũng sẽ có phiền não, cũng sẽ bị sinh hoạt trói buộc. Cái này nhận biết, để Hà Vi Vi hình tượng trong lòng nàng càng lập thể, càng chân thực, cũng càng làm cho người sùng kính. Bất quá, một nghi vấn lớn xông phá nàng sôi trào cảm xúc. Lâm Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo một tia không xác định, ngài cũng đã là võ hoàng cường giả a. Hà Vi Vi gật đầu, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu thị. Động tác này, tại Lâm Tuyết trong mắt lại nặng tựa và cân. Nàng lại là sững sờ, trong lòng hoang mang sâu hơn. Cái kia, vì cái gì còn muốn tham gia cao khảo? Một cái võ hoàng, một cái đứng ở thế tục lực lượng đỉnh điểm tồn tại, vì sao còn muốn tham gia cao khảo? Hà Vi Vi đương nhiên sẽ không nhắc đến đế quân vị cách huyền nào, chỉ là lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Lão sư an bài. Lâm Tuyết nghe được bốn chữ này, lập tức cung kính gật đầu. Nàng làm sao có thể không biết Tô lão sư người thế nào? Đông Hải Tô Dương, Hoa Hạ võ đạo giới thần bí cự lão một trong, không chỉ có thể tùy ý ra vào Côn Lôn điện, liền xem như Côn Lôn tổng ty nhóm nhìn thấy Tô Dương cũng là lễ đãi có thừa. Liền xem như tùy ý chỉ điểm Tần Lãng, bây giờ bất ngờ cũng là Hoa Hạ võ đạo giới tân sinh đại siêu tân tinh, thực lực càng là đã trèo đến Thiên Võ Hoàng, cũng là lần tiếp theo Côn Lôn tổng ty ekip người kế nhiệm một trong. Nếu là loại kia đại nhân vật an bài, nhất định có hắn người phàm không thể ước đoán thâm ý chỗ. Lâm Viết không hỏi tới nữa, trong lòng kính sợ lại thêm mấy phần. Đúng lúc này, Hà Vi Vi biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, cái kia phần thuộc tại thiếu nữ lười biếng triệt để rút đi, thay vào đó là một loại chuyển thừa giả trang trọng. Như vậy, Lâm Tuyết, thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lâm Tuyết thân thể vô ý thức kéo căng, hai chân khép lại, thẳng người lưng, dường như một cái chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Vâng. Hà Vi Vi ánh mắt sắc bén như điện, nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Ngươi nguyện ý thay ta chấp hành chính nghĩa a? Câu nói này không phải hỏi thăm, mà là một loại khảo nghiệm, một loại ý chí giao tiếp. Lâm Tuyết không chút nghĩ ngợi, thốt ra. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run rẩy, mỗi một chữ đều phát ra từ đáy lòng. Hà Vi Vi khoe miệng, rốt cục câu lên một vẻ thoải mái độ cong. Được. Cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đời thứ hai mỹ thiếu nữ sát thủ. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có hoài niệm, có giải thoát. Đây là ta, một lần cuối cùng biến thân. Vâng. Lâm Tuyết hốc mắt trong nháy mắt ở bước, nàng biết chính mình ngay tại chứng kiến một thời đại kết thúc, cùng khác một thời đại mở ra. Sau một khắc, Hà Vi Vi động. Động tác của nàng không còn là ngày thường tùy tính, mà chính là tràn đầy nghi thức cảm giác. Nàng nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ở trước mắt xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng dừng lại thành một cái kinh điển so á thủ thế. Vang lánh mà cao ngạo thanh âm, tại trống trải trụ sở trong lòng đất quen quần. Tiếp nhận thẩm phán đi. Chính nghĩa mỹ thiếu nữ sát thủ, biến thân. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ngực nàng chỗ cái viên kia nhìn như phổ thông trang sức huy hiệu, đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang. Quang mang bên trong, vô số nạ nổ cấp lạp tử lưu trôi mà ra, như là cầm giữ có sinh mệnh tinh hà, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của nàng. Trên thân y phục hàng ngày tại lạp tử lưu nhanh trong kết cấu phía dưới cấp tốc phân giải biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, một bộ hoa lệ váy đầm thức chiến đấu phục liền đã thành hình, váy không gió mà bay, lóe ra điểm điểm tinh quang. Một bộ che khuất đại nửa gương mặt hoa lệ đặc chế che mặt kính mắt, lặng yên hiện lên ở trên mặt của nàng, trên tấm kính lưu chuyển lên u lam dòng số liệu. Lâm Viết kích động đến nước mắt kềm nén không được nữa, theo gương mặt trở xuống. Tận mắt nhìn thấy, xa so với A Nỉ bên trong bất luận cái gì một bức hình ảnh đều muốn rung động. Hà Vi Vi hoàn thành nàng sau cùng biến thân, sau đó, nàng đưa tay, đem cái viên kia vẫn như cũ lóe ra quang mang huy hiệu theo ở ngực hai xuống. Theo huy hiệu thoát ly, trên người nàng chiến đấu phục trong nháy mắt hóa thành quang điểm tiêu tán, khôi phục nguyên hình. Nàng đem huy hiệu trịnh trọng đưa tới Lâm Tuyết trước mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cái này thế giới chính nghĩa, từ hôm nay trở đi, thì giao cho ngươi. Lâm Tuyết rội ra run rẩy hai tay, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cái viên kia huy hiệu. Huy hiệu bắt tay ôn nhuận, nhưng lại chịu nặng, dường như gánh chịu lấy một cái thế giới trọng lượng. Nàng vội vàng đem huy hiệu đeo tại chính mình y phục phía trên, sau đó hít sâu một hơi, bắt trước vừa mới Hà Vi Vi động tác, bày ra cái kia nàng luyện tập vô số lần biến thân tư thế. Tiếp nhận thẩm phán đi. Chính nghĩa mỹ thiếu nữ sát thủ, biến thân. Ở ngực huy hiệu đồng dạng bộc phát ra quang mang, đem nàng bao phủ. Biến thân hoàn thành. Lâm Tuyết nhìn lấy chính mình trên thân bộ này tha thiết ước mơ chiến đấu phục, kích động đến nói không ra lời. Hà Vi Vi buông tay. Lâm Tuyết lập tức hiểu ý, cũng đưa tay ra, cùng nàng chăm chú đem nắm. Chuyển thừa, tại thời khắc này hoàn thành. Đệ nhất, nhị đại. Bữa tối không khí có chút kỳ diệu. Thật dài bàn ăn phía trên, phong phú thức ăn tản ra mùi thơm mê người. Lão quản gia đứng ở một bên, tư thái không có thể bắt bẻ, nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn, lại không chỗ ở liếc nhìn cái kia bị Vi Vi tiểu thư an bài tại bên cạnh mình nữ nhân xa lạ. Hắn nhìn đến Lâm Tuyết cũng theo ngồi ở một bên, cả người đều mộng một chút. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, thanh âm ôn hòa mà cung kính. Vi Vi tiểu thư, vị này khách nhân. Hà Vi Vi dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào lão quản gia trên thân, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, mang theo một loại trước nay chưa có trịnh trọng. Phúc bá, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Lão quản gia sững sờ, vội vàng hơi hơi không người. Có thể phục thị Vi Vi tiểu thư, là vinh hạnh của ta. Đây là hắn lời thật lòng, cũng là hắn vai trò nhân vật vốn có lời kịch. Dù sao thời đại này có thể đồng thời hầu hạ ra hai cái thiên võ hoàng, cũng chỉ hắn một người. Hà Vi Vi câu nói tiếp theo, lại làm cho trên mặt hắn chức nghiệp hóa mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết. Ta muốn đã xuất ngũ. Lão quản gia đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Hắn há to miệng, hơn nửa ngày mới gạt ra mấy chữ. A, lui. Xuất ngũ. Có ý tứ gì? Diễn xuất diễn đến một nửa, nhân vật chính không làm. Cái này kịch bản không đúng. Thiếu gia không có nói với ta có cái này vừa ra a. Hà Vi Vi không để ý đến khiếp sợ của hắn, mà chính là quay đầu nhìn phía bên cạnh Lâm Tuyết, dùng một loại tuyên bố người kế nhiệm giống như giọng điệu nói ra, từ hôm nay trở đi, Lâm Tuyết cũng là đời thứ hai mỹ thiếu nữ sát thủ. Lâm Tuyết lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, nàng đã hoàn toàn thay vào tân nhân vật. Nàng đối với một mặt mộng bức lão quản gia, chính cho bái, thanh âm kiên định mà có lực. Phúc bá, ta nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ cái này thế giới. Xin ngươi tin tưởng ta. Lão quản gia triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Ánh mắt của hắn tại Hà Vi Vi cùng Lâm Tuyết ở giữa vừa đi vừa về di động, đại não bộ xử lý đã bởi vì tin tức quá tải mà triệt để đứng máy. Không phải. Cái này tình huống gì a? Chương 1284, lại gặp vỡ. Chương 1284, lại gặp vỡ. Sau buổi cơm tối, trong biệt thự cái kia cô kỳ diệu mà căng cứng bầu không khí cuối cùng thoáng hòa hoãn. Lão quản gia thừa dịp Hà Vi Vi cùng Lâm Tuyết nói chuyện phiếm thời điểm, lại một lần nữa đem chính mình khóa trái tại cái kia mảnh không gian thu hẹp bên trong. Hắn dựa vào băng lãnh cánh cửa, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn, móc ra bộ đàm ngón tay đều tại hơi hơi phát run. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn cơ hồ là để ép cuống họng đem hắn biết tình huống toàn bộ cáo chi Lý Nhất Minh. Thiếu gia, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn một nhóm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? ta nhanh ứng phó không được. Tại sao lại xuất hiện một cái nhị đại a? Đầu bên kia điện thoại, Lý Nhất Minh thanh âm tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, cũng là không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, cho dù là hán vị này tự khoe là vũ trụ đệ nhất siêu cấp con quay nao tử chuyển tặc nhanh tồn tại, cũng không thể dự liệu được như vậy ly kỳ hướng đi. Bất quá một lát sau, Lý Nhất Minh mới phát ra một tiếng cười khẽ, ngựa khí khôi phục quen có thông dong. Ta đại khái hiểu cái gì tình huống. Lao quản gia gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Cái gì tình huống a thiếu gia? Vi muốn tham gia cao khảo, còn phải về trường học lên lớp, tự nhiên là không có thời gian lại đi đóng vai mỹ thiếu nữ sát thủ. Lý Nhất Minh thanh âm mang theo vài phần hiểu rõ hết thể hiểu rõ. Hiện tại vừa vặn có cái fan cuồng xuất hiện, nguyện ý thế chỗ thân phận của nàng, đối với nàng mà nói, đây là tốt nhất giải thoát phương thức. Nàng cũng có thể triệt để xuống Hắc Hà thành phố bên này khúc mắc. Lao quản gia nghe được khỏe mắt quất thẳng tới, hắn cảm giác mình không phải đang diễn trò, mà là tại kinh nghiệm bản thân một trận hoang đường phim. Tìm người kế nhiệm. Cứ như vậy qua loa sao? Không qua loa. Lý Nhất Minh ngữ khí chắc chắn. Cái kia gọi Lâm Tuyết, ta đã để người điều tra, nàng bình thường cũng là mỹ thiếu nữ sát thủ của nhiệt kẻ yêu thích, nghe nói trong nhà cơ hồ tất cả đều là mỹ thiếu nữ sát thủ nhân vật, tiền lương trên cơ bản đều là hoa ở trên đây, cùng Vivi mở dạng, phi thường yêu quý, mà lại nàng không chỉ có là côn luôn người, thậm chí còn vì truy tra Vivi sự tình, chạy đến ạ niềm chế tác công ty đi tìm chủ mỹ tra hỏi, tốt ở cái này ạ niềm chế tác công ty ta trước đó đã cảnh cáo, tuy nhiên mà thảo tiết lộ, nhưng may ra đã toàn bộ thu về cũng tiêu hủy, nhưng cũng chưa để lộ ra tương quan nội dung. Ta cảm thấy nàng hẳn là không có vấn đề, huống chi có phần này tín ngưỡng tại, thì càng sẽ không xảy ra vấn đề. Lại nói nàng bản thân vẫn là cái võ vương, thực lực đầy đủ, hoàn toàn xứng với người nối nghiệp này thân phận. Lao quản gia chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Vậy ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục diễn tiếp? Diễn a? Lý Nhất Minh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Lao quản gia trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Thiếu gia, ngài trước đó không phải nói, ta đây là hạn định thời gian diễn tiếp a? Mắt nhìn phía dưới địa bộ này, ta cảm giác đời ta đều không thể quay về Đông Hải a. Tiền lương lật ba lần. Lý Nhất Minh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tính quyết định lực lượng. Nàng muốn diễn bao lâu, ngươi liền bồi diễn bao lâu. Hai vợ chồng các ngươi dưỡng lão, ta bao hết. Lao quản gia thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia cỗ chiếm cứ ở trong lòng bối rối cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt bị một cỗ to lớn dòng nước cấm tách ra. Hắn thẳng xuống lưng, thanh âm lần nữa khôi phục cái kia phần không có thể bắt bẻ trầm ổn cùng cung kính. Có thiếu gia ngài lời nói này, ta an tâm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Hả, đúng, thiếu gia. Vi tiểu thư nói, nàng ngày mai sẽ phải đi xa. Thật tốt đưa được thì được. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ. Biệt thự trước cửa, Hà Vi thay đổi một thân thường phục, lấy mà đời đợi chi, là một kiện rộng lớn thuần màu đen trường bào. Mũ trùm kéo đến rất thấp, che khuất nàng đại nửa gương mặt. Cái kia thân hóa trang, triệt để mai táng mỹ thiếu nữ sát thủ hoa lệ cùng khoa trường, chỉ còn lại có một loại trầm ngưng như đêm cao ngạo cùng túc sát. Nàng cùng lao quản gia, cùng tân nhiệm nhị đại mỹ thiếu nữ sát thủ Lâm Tuyết đơn giản cáo biệt. Không có dư thừa ngôn ngữ, không có kéo dài dặn dò. Tại Lâm Tuyết cái kia hôn tạm sùng bái, kích động cùng không thôi phức tạp trong ánh mắt, Hà Vi duỗi ra một cái mảnh khảnh ngón tay, đối với trước mặt không khí, nhẹ nhàng đâm một cái. Hư không như là yếu đất trang giấy, bị lặng yên không một tiếng động đâm mặt một cái đen nhánh lỗ thủng. Nàng một bước bước vào, thân ảnh liền biến mất ở vạn mèo trong ánh sáng. Hà Vi lại hiện thân nữa lúc, đã thân ở Hắc Hà thành phố bao la biên cảnh xuất cảnh miệng phụ cận. Lạnh thấu xương thần phong thổi lất phất nàng hắc bảo, bay phất phới. Nàng yên tĩnh đứng lặng lấy, dường như một tòa dung nhập vùng trời này mang thiên địa cô tịch pho tượng. Vẹn vẹn chờ một lát, phương xa đường chân trời phía trên, mấy chục đạo sắc bén cùng cực khí tức xé rách trường không, bằng tốc độ kinh người kích lướt mà đến. Đó là hơn 10 đạo mạnh mẽ nữ tính thân ảnh, các nàng quanh thân khí thế lưu chuyển, lại không một người thấp hơn võ vương chi cảnh. Cầm đầu thân ảnh tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền rơi vào Hà Vi trước mặt. Vi, một tiếng đè nén vô tận tưởng niệm cùng kích động kêu gọi, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Người tới chính là Lý Dĩnh, cái kia đã từng cùng Hà Vi cùng nhau bị khốn ở Tế Hải Thành, đánh số là 0323 thiếu nữ. Mấy năm không thấy, nàng sớm đã rút đi năm đó ngây ngô cùng kinh hoàng, một đôi tròng mắt trầm tĩnh như nước, nhưng lại khi nhìn đến Hà Vi trong nháy mắt, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Theo sát phía sau, cái khác mười mấy bóng người cũng ào ào rơi xuống đất, động tác của các nàng đều nhịp, rơi xuống đất vô thanh, trên thân mang theo một cỗ thiết huyết ngay ngắn nghiêm nghị. Các nàng đều là từng tại thứ 7 vụ giới bên trong, bị Hà Vi theo tuyệt vọng thâm viên bên trong giải cứu ra các đại gia tộc thiên chi tiểu nữ. Trận kia luyện ngục giống như kinh lịch, đã sớm đem các nàng rèn luyện thành một khối không thể phá vỡ sắt thép. Trải qua mấy năm khổ tu, càng thêm được sơn hà xạ tác đồ trận kiêm lịch tiên tạo hóa về sau, những thứ này vốn là dị bẩm thiên phú các tiểu nữ, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ, trong các nàng tuyệt đại bộ phận đều đã thành công bước vào võ vương cảnh giới, thậm chí có số ít mấy người càng là đột phá cái kia đạo danh trời, tấn thăng võ hoàng chi cảnh. Cái kia phần cùng nhau rẽ rủa tại bên bờ sinh tử kinh lịch, sớm đã hóa thành xóa huyết thống càng sâu sắc ràng buộc, thành giữa các nàng bền chắc không thể phá được quá mệnh giao tình. Dù là bị giải cứu về sau, các nàng cũng chưa từng tránh thức tách rời, mà chính là hẹn nhau lấy thi vào cùng một chỗ võ đạo đại học. Sau khi tốt nghiệp, lại không chút do dự cùng nhau lựa chọn gia nhập Côn Lôn tại một năm trước mới thành lập nhiệm vụ lớn nhất gian khổ, hoàn cảnh ác liệt nhất bộ môn Bắc Cảnh Đặc Vụ Bộ. Bắc Cảnh Đặc Vụ Bộ, nay chủ yếu chức trách chính là quản khống hoa hạ cái kia dài dằng dặc đến trông không đến cuối Bắc Cảnh đường biên giới, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cắt hết thảy buôn lậu, nhân khẩu buôn bán trở vượt cảnh hành vi phạm tội. Cũng bởi vì này đặc thù địa lý vị trí, các nàng thường xuyên cần cùng Bắc Cảnh phương diện võ giả phát sinh trực tiếp ma sát, càng muốn đối mặt thiên địa linh khí khôi phục về sau Bắc Cảnh hiện lên đại lượng cường đại hung thú. Phần công tác này, hoàn cảnh chi gian khổ, mức độ nguy hiểm độ cao, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng đối với các nàng bọn này theo địa ngục bên trong bỏ ra tới chiến sĩ mà nói, cái này hoàn toàn là các nàng khát vọng chiến trường. Trong lòng của mỗi người đều thiêu đốt lên một đoàn báo thù liên hỏa, thậm chí ngày đêm mong mỏi Côn Lôn cùng Bắc Cảnh toàn diện khai chiến cái kia một ngày. Đến lúc đó, các nàng chính là sắc bén nhất tiêm đao, muốn người thứ nhất giết về cái kia mảnh mang cho các nàng vô tận cơn ác ngộng thổ địa. Mà khi biết Hà Vi Vi mất liên lạc mấy năm về sau hiện thân lần nữa về sau, tất nhiên là không hẹn mà cùng lựa chọn Hắc Hà thành phố gặp gỡ. Chương 1284, sát thần chi giới. Chương 1284, sát thần chi giới. Lý Dĩnh bọn người gặp lại Hà Vi Vi, cái kia phần bị đè nén mấy năm kích động cảm xúc, như là bị nhen lửa ngoài nổ, trong nháy mắt tại mỗi người trong mắt nổ tung. Vi Vi, người cuối cùng về đến rồi. Các nàng cùng nhau tiến lên, trong ngôn ngữ tràn đầy trùng phùng cùng hỉ. Một phen ồn ào hàn huyên sau đó, Lý Dĩnh lôi kéo Hà Vi Vi tay, trên ánh mắt phía dưới dò xét, vội vàng hỏi, ngươi mất liên lạc những năm này, đến cùng đi nơi nào? Chúng ta đều nhanh sắp điên. Chúng ta những năm này một mực tại nghe ngóng ngươi tin tức. Hà Vi Vi lôi kéo che khuất nửa gương mặt mũ trùm, thanh âm bình tĩnh. Đi bộ giới bên trong tu hành. Đáp án này, tại mọi người trong dự liệu. Lúc này thời điểm đội ngũ bên trong một tên khí tức thứ nhất ngưng luyện thiếu nữ võ hoàng liền nói, Vi Vi, ngươi này khí tức có phải hay không thiên võ hoàng rồi? Hà Vi Vi sững sờ. Ta đều thu liễm khí tức, vì cái gì ngươi có thể phát giác được? Nàng rất xác định, chính mình đã đem phóng ra ngoài khí tức áp chế đến thấp nhất. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau sững sờ, lập tức ào ào méo một chút đầu, trên mặt mang cùng khoản mờ mịt. Thu liễm. Tại cảm giác của các nàng bên trong, Hà Vi Vi tựa như một cái hành tẩu cự hình năng lượng nguyên. Cố khí tức kia dù chưa tận lực bừng bừng phân chấn, lại ngang ngược đến không giảng đạo lý, trầm trọng đến làm cho không khí chung quanh đều biến đến sền sệt. Thật xa liền có thể phát giác được một cô ép tới người thở không nổi như thế. Cái này gọi thu liễm. Lý Dĩnh trừng mắt nhìn, thử thăm dò hỏi, người xác định chính mình đã thu liễm khí tức rồi? Thu a. Hà Vi Vi trả lời đương nhiên. Lý Dĩnh hít sâu một hơi, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, dùng một loại hỗn hợp có kính sợ cùng hiểu rõ ngữ khí giải thích nói, khả năng này là ngươi khí tức quá mạnh, không tốt thu liễm đi. Nàng chém đinh chặt sắt làm ra kết luận. Dù sao sát khí qua ngươi thật không phải bình thường cường đại, thu lại không được cũng quá bình thường. Những người khác nghe vậy, ào ào gật đầu, rất tán thành. Không sai, nhất định là như vậy. Vi Vi sát ý lĩnh vực vốn là bá đạo tuyệt luân, tại võ tôn thời kỳ thì mạnh đến đáng sợ. Bây giờ tấn thăng thiên võ hoàng, lực lượng tầng thứ phát sinh bay vọt về chất, khống chế không nổi tiêu tán khí tức, không thể bình thường hơn được. Các nàng thậm chí liền không có hoài nghi tới, Hà Vi Vi thuần túy là thu liễm khí tức công phu không tới nơi tới chốn. Đến mức Hà Vi Vi tấn thăng thiên võ hoàng tin tức này, đối với Lý Dĩnh bọn người tới nói, càng là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, các nàng thế nhưng là biết rõ Hà Vi Vi chính là vị kia Đông Hải Tô Dương ái đồ. Vị kia liền Côn Lôn tổng ty đô muốn lấy lễ đối đãi thần bí cự lão. Đồng thời, đã từng danh mãn hoa hạ, cùng hung thú thủy triều bên trong nhất chiến định càn khôn chu đạo, vẫn là Hà Vi Vi đại sư minh. Có bối cảnh như vậy cùng tài nguyên, Hà Vi Vi cầm giữ có được hôm nay thực lực này, đại gia cảm thấy không thể bình thường hơn được. Lúc này, Lý Dĩnh biểu lộ nghiêm túc lên, lại hỏi, Vi Vi, ngươi lần này tới Bắc Cảnh, có phải hay không có cái gì đặc biệt an bài? Hà Vi Vi gật đầu, mũ trùm hạ ánh mắt trầm tĩnh. Ừm, ta có kiện chuyện ắt phải làm. Lý Dĩnh nghe nói như thế, mừng rỡ, thốt ra, ngươi không phải là còn muốn đi tìm sát thần chi giới à? Hà Vi Vi lại là sững sờ. Sát thần chi giới? Các ngươi thế nào biết cái này? Thấy được nàng vẻ mặt mờ mịt, lúc trước người thiếu nữ kia võ hoàng lập tức tiến lên một bước, hạ giọng, cực nhanh giải thích. Vi Vi, ngươi mất liên lạc mấy năm này, cái này sát thần giới chỉ tại Bắc Cảnh truyền đi xôn xao. Nghe nói đã từng có một vị thượng cổ sát thần, vẫn lạc trước đem chính mình suốt đời lực lượng phong ấn tại ba viên trong giới chỉ cần có thể tề tụ cái này ba cái sát thần chi giới liền có thể thu hoạch được thượng cổ sát thần hủy thiên diệt địa lực lượng. Một tên khác dáng người cao gầy thiếu nữ theo sát lấy bổ sung, trong ánh mắt của nàng lóe ra bắt quái quan mang. Mấu chốt nhất là, nghe nói đã từng có một vị thần bí thiếu nữ võ tôn, ngay tại Bắc Cảnh tìm kiếm khắp nơi cái kia ba cái sát thần chi giới. Nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại người hiểu cảm giác thần bí. Mà lại, thiếu nữ kia võ tôn thực lực cường đại dị thường, liền võ vương đều không phải là đối thủ của nàng. Càng kỳ quái hơn chính là, nghe nói nàng chém giết thời điểm, hoặc là sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoặc là liền sẽ phát ra quỷ dị tiếng cười. Về sau, Thế Hải Thành thậm chí còn treo giải thưởng 300 vạn vàng tỏi bé, toàn cảnh truy nã thiếu nữ này. Nói đến đây, nàng danh mánh trừng mắt nhìn. Chúng ta hợp lại mà tính, cái kia 300 vạn, không phải liền là người a? Hà Vi Vi nghe xong, trong lúc nhất thời không khỏi yên lặng. Cẩn thận hồi tưởng một phen, lúc đó nàng tựa như là tìm hai cái Bắc Cảnh võ giả dẫn đường, cũng là đi tìm sát thần chỉ giới trên đường. Khi đó cũng không nhiều lắm cảnh giác, không cẩn thận thì cho nói lỡ miệng. Đằng sau hai người kia sau khi thả đoán chừng là đem vấn đề này cho truyền ra ngoài. Cái này thật đúng là để Hà Vi Vi có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy lúc này, Lý Dĩnh không nói hai lời trực tiếp theo tùy thân chiến thuật trong bao, móc ra một phần thật dày giấy da châu văn kiện, một thanh nhét vào Hà Vi Vi trong ngực. Vi Vi, cầm lấy. Hà Vi Vi vô ý thức ôm lấy văn kiện, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, nàng càng ngộng. Đây là cái gì a? Lý Dĩnh trên mặt lộ ra một cái chúng ta làm việc ngươi yên tâm tiêu ngạo biểu lộ, vô vô túi văn kiện. Chúng ta những năm này thu thập được chỗ có quan hệ với sát thần chi giới manh mối, toàn đều ở nơi này. Nàng giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối. vốn là chúng ta là dự định giúp ngươi đi tìm, nhưng là công tác nguyên nhân, thực sự không có cách nào thời gian dài rời đi cương vị, cho nên chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lý Dĩnh một thanh đệ lại Hà Vi Vi bà bay, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Căn cứ tình báo, hiện tại Bắc Cảnh tốt nhiều thế lực đều đang tìm cái kia ba viên giới chỉ, cạnh tranh rất kịch liệt. Mà lại Bắc Cảnh bên kia mặc dù không có quan phương con đường tiếp nhập Sơn Hà xã tác đồ, nhưng là cũng không ít toàn bộ tin tức mũ giáp chạy vào Bắc Cảnh, đến mức Bắc Cảnh bên kia hiện tại cũng xuất hiện không ít võ hoàng. Có điều, lấy ngươi hiện bây giờ thực lực, đem sát thần chi giới cướp về hẳn là dễ dàng. Một bên thiếu nữ võ hoàng nói bổ sung, đâu chỉ, lấy Vi Vi thực lực bây giờ, dẹp điên Bắc Cảnh đều có thể. Lý Dĩnh nói xong, lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sau này thời gian còn dài mà, chúng ta có nhiều thời gian gặp nhau. Chúng ta bây giờ đều lệ thuộc vào Bắc Cảnh đặc vụ đại đội, tổng độ ngay tại Hắc Hà thành phố, ngươi muốn tới tìm chúng ta, tùy thời tới là được. Hà Vi Vi ôm lấy cái kia phần cẩn trọng văn kiện, nhìn lấy những thứ này đã từng đồng sinh cộng tử các bằng hữu từng trường chân thành mà mong đợi mặt, đến bên miệng kỳ thật ta không đang tìm sát thần chi giới cứ thế mà bị nàng nuốt trở vào. Nàng có thể cảm giác được, phần văn kiện này bên trong, gánh chịu lấy các nàng chịu nặng tình nghĩa cùng nỗ lực. Nàng cuối cùng chỉ là khẽ động vẻ miệng, gạt ra một cái có chút nụ cười chân thành. Đa tạ chư vị tương trợ. Cảm ơn cái gì? Đều là hảo tỉ muội, phải làm. Chương 1286, thông gia chương 1286, thông gia cùng Lý Dĩnh bọn người cáo biệt về sau, Hà Vi Vi lại lần nữa xuyên phá không gian, rốt cục đã tới Bắc Cảnh thứ 7 vụ giới bên ngoài. Nơi này là nàng chuyến này điểm cuối, tới gặp Hồng Tiêu một mặt. Quyết định này cũng không phải là xuất từ Tô Dương dặn dò, mà chính là bắt nguồn từ nàng chính mình ý nghĩ. Khi nàng đem ý nghĩ này cáo chi Tô Dương lúc, Tô Dương phản ứng đầu tiên là minh xác cự tuyệt. Lý do trực tiếp lại đầy đủ. Hồng Tiêu vị này thượng cổ nữ đế tính tình, xa không phải bá đạo hai chữ có thể khái quát. Đó là một loại cắm rễ tại thần hồn cố chấp, mà lại tinh thần trạng thái cực kỳ không ổn định. Nhất là biết được Hồng Tiêu năm đó ỷ vào Minh Quang Giáp còn dám giết vào Nam Cương Thiên Vực đi tìm kỳ tổ môn hạ trả thù một chuyện về sau, Tô Dương càng quyết định cùng Hồng Tiêu tiếp xúc nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Lần trước kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, nếu không phải Tô Dương thân tự hàng lâm, Hà Vi Vi chỉ sợ đã sớm bị vĩnh viễn giam lỏng tại cái kia tòa băng lãnh cô tịch cung điện bên trong. Huống chi năm ban học sinh đối với ý trưởng khống năng lực, thủy chung là Tô Dương trong lòng một cái không cách nào nhổ gai. Hà Vi Vi bây giờ mặc dù đã là Thiên Võ Hoàng, một thân thực đủ sức để hãm thiên động địa. Thế nhưng là một khi vào Hồng Tiêu ý cảnh, muốn thoát thân cũng chỉ có thể dùng ý mới có thể được. Thì Hà Vi Vi đối với ý trưởng khống năng lực, Tô Dương thực sự không cách nào yên tâm để cho nàng một mình đi đối mặt một cái chấp niệm sâu nặng đến vạn mẹo thượng cổ nữ đế. Cái này vạn nhất lại bị giữ lại, không về được, còn phải lại đi cướp người. Dù sao cái này mượn Minh Quang Giáp còn không có còn trở về, thật sự là không tốt lắm trở về lại cướp người. Nhưng Hà Vi Vi kiên trì, nàng cảm thấy chính mình có cần phải trở về gặp một lần. Lại nói Tô Dương đã từng đã đáp ứng Hồng Tiêu, Hà Vi Vi không thể để cho chính mình ân sư thất tín với người. Mà lại, nàng đã không còn là năm đó cái kia chỉ có thể ở trong tuyệt vọng dễ rủa cầu sinh yếu tiểu võ tôn. Thiên Võ Hoàng thực lực chính là nàng có can đảm trực diện đi qua lực lượng. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình hoàn toàn có năng lực tự vệ, coi như xấu nhất tình huống phát sinh, lần nữa bị nuốt, nàng cũng có nắm chắc có thể xé mở một đầu thông lộ thoát thân. Nếu thật là bị khốn trụ ra không được, vậy cũng chỉ có thể làm phiền lão tâu ngươi đi một chuyến nữa, tới đón ta về nhà. Có lẽ là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong cái kia phần không cho dao động kiên định, Tô Dương tại lâu dài suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn là gật đầu, ngầm cho phép hành động của nàng. Hai từ lớn, dù sao có chính mình ý nghĩ, như là đã chuyện quyết định, Tô Dương cũng không tiện đi ngăn cản. Hà Vi Vi thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, đối diện hút vào một miệng vụ giới biên giới đặc hữu, mang theo tính mịch vị đạo bằng không khí lạnh, một bước bước vào cái kia mảnh bính hàng xám trắng thế giới. Trong dự đoán cái kia có thể cạo xương loại bỏ thịt thấu xương hàn phong vẫn chưa xuất hiện. Trước mắt thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng gió đều bị mảnh không gian này triệt để thôn vệ, lâm vào một loại làm người sợ hãi hư không. Sau một khắc, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia tốc độ siêu việt thị giác bắt cực hạn, nhanh đến căn bản không cho nàng lưu phía dưới đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Huyền Nhi, một tiếng cấp huyết giống như kêu gọi, lôi cuốn lấy bị đè nén ngàn năm điên cuồng tưởng niệm cùng thấu xương đau đớn, ầm vang nổ vang. Thân mang huyền hắc long bảo Hồng Tiêu, thân ảnh xé rách không gian, trực tiếp đánh tới, một tay lấy nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hà Vi Vi không có kháng cự, thân thể của nàng tại to lớn trùng kích lực phía dưới hơi trao đảo một cái, lại đứng được vững vô cùng. Nàng thậm chí giơ tay lên, động tác có chút không lưu loát, lại kiên định lạ thường nhẹ nhàng về ôm lấy cái kia chính tại run rẩy kịch liệt thân thể. Lần này, tâm tình của nàng rất ổn định, không có giống đi qua như thế, bị cái kia phần bãi sơn đảo hải ngập trời bi thương lây cùng theo một lúc khóc ròng ròng. Trong lực thân thể tại run rẩy kịch liệt, nóng hổi nước mắt vỡ đê mà ra, trong nháy mắt thấm ướt đầu vai của nàng, cái kia nóng rực nhiệt độ phảng phất muốn đem nàng áo bào đốt xuyên. Áp lực phá toái tiếng nghẹn ngào tại bên tai vang lên, đó là đế vương dỡ xuống tất cả tôn nghiêm cùng ngụy trang về sau, yếu ớt nhất dễ gì. Thật lâu, chờ Hồng Tiêu cảm xúc thoáng bình phục, cái kia hủy diệt tính bi thương khí chàng thoáng thu liễm, Hà Vi Vi mới chủ động mở miệng. Thanh âm của nàng rõ ràng mà bình tĩnh, mỗi một chữ đều mang một loại không thể nghi ngờ xác nhận. Hồng Tiêu a di, ba chữ như là ba cái băng lãnh cương trầm, trong nháy mắt đâm vào Hồng Tiêu thần hồn. Nàng trong ngực cái kia run rẩy kịch liệt thân thể, tại trong tích tắc triệt để cứng đờ. Hồng Tiêu đột nhiên buông tay ra, hai tay dâng Hà Vi Vi mặt, cặp kia bởi vì khóc giống mà đỏ bừng trong mắt vượng, giờ phút này viết đầy không cách nào che giấu không vui cùng sâu đủ thấy xương thụ thương. Ta rõ ràng là mẫu thân ngươi. Hà Vi Vi nhìn lấy nàng, ánh mắt không có chút nào né tránh cùng lựa bộ. ngươi không phải mẫu thân của ta, ta cũng không phải ngươi nữ nhi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Ta gọi Hà Vi Vi, chỉ là có thể cùng ngươi nữ nhi giải đến tương tự mà thôi. Ngươi chính là Huyền Nhi. Hồng Tiêu cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, thanh âm biến đến sắc nhọn chói tai, cái kia cố thuộc về đế quân khủng bố uy áp không bị khống chế ầm vang bạo phát, để chung quanh tử tịch không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Có thể nàng lại lập tức ý thức được sự thất thố của mình, cái kia phần ngập trời nổi giận, tại tiếp theo trong nháy mắt liền bị càng sâu khủng hoảng thay thế. Nàng sợ lần nữa hù đến trước mắt chương này mất mà được lại mặt. Uy áp trong nháy mắt thu liễm, thái độ của nàng 180 độ chuyển biến, triệt để mềm nhũn ra, trong thanh âm mang theo thận trọng cầu khẩn, giống một cái đã làm sai chuyện hài tử. Huyền Nhi, năm đó đều là mẫu thân không đúng, mẫu thân biết sai, ngươi tha thứ mẫu thân có được hay không? Hà Vi Vi nghiêm túc nhìn lấy nàng, nhìn lấy trong mắt nàng cái kia phần hèn mọn thần cầu, nhưng trong lòng càng thư thái. Hồng Tiêu A Di, ta thật không phải là ngươi nữ nhi. Kỳ thật, trong lòng ngươi là biết đến, ngươi chỉ là không muốn đối mặt hiện thực. Huyền Nhi, ngươi đừng sinh mẫu thân khí có được hay không? Hồng Tiêu căn bản không nghe nàng bất luận cái gì giải thích, chỉ là một lần lại một lần tái diễn mình. Cặp kia đã từng nhìn xuống chúng sinh trong mắt vượng, giờ phút này chỉ còn lại có gần như sụp đổ cầu khẩn cùng yếu ớt. Hà Vi Vi dưới đáy lòng vô thanh thở dài. Được thôi, quả nhiên là cái dạng này. So Hoa Tiên Tử tỷ tỷ tình huống còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nàng biết, Hồng Tiêu chấp niệm đã xâm nhập thần hồn, cùng nàng bản nguyên triệt để hòa làm một thể, căn bản không quên nổi. Đã từng trung tình để cho nàng rõ ràng minh bạch, đối nữ nhi cái kia phần chân thành tha thiết đến bặm mẹo, cố chấp đến điên cuồng thích, chỉ sợ là trèo chống vị này cô tịch ngàn năm nữ đế, sống tiếp duy nhất niềm tin. Nàng không dám đối mặt hiện thực. Một khi thừa nhận hiện thực, nàng toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để sụp đổ. Hà Vi Vi nhớ tới Tô Dương từ nơi này mượn đi, đến bây giờ chưa trả món kia mình quan giáp, cũng nhớ tới ban đầu ở thứ bảy vụ giới bên trong Hồng Tiêu sát thực đối với mình có ân cứu mạng. Tại tình, tại ý, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Một cái điều hòa, vẹn toàn đôi bên quyết định, trong lòng nàng cấp tốc thành hình. Nàng sau khi về đến nhà, chuyên môn tìm phụ mẫu mở một lần cực kỳ trịnh trọng gia đình hội nghị. Nàng nói cho phụ mẫu, chính mình có thể muốn nhận một cái thượng cổ nữ đế làm mẹ nuôi. Nàng cũng thẳng thắn mà nói, đối phương bởi vì tinh thần trạng thái cực độ bất ổn, có thể sẽ một mực xem nàng như thành nữ nhi ruột thịt viện nhi đến đối đãi, cần nàng thường xuyên đi qua trấn an làm bạn. Hà Vi Vi phụ mẫu nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trong phòng khách lâm vào lâu dài trầm mặc. Sau đó, dì cha bỗng nhiên vỗ đùi, tiếng vang đó thanh thúy vô cùng, hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ gân xanh đều phát nổ đi ra. Đồng ý, ta đồng ý. Hà mẫu cũng ở một bên liên tục gật đầu. Làm gì không đồng ý a? Cái này lại không lỗ lã. Đuổi theo cổ nữ đế thành thân nhà a. Mình lão Hà nhà tổ phần đều phải phun ra cao ba trượng khói xanh. Đừng nói gọi mẹ, kêu bà nội đều được a. Hà Vi Vi lúc này mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy Hồng Tiêu. Mẫu thân, ta chuyển thế trở về. Chương 1287, như lọt vào trong sương mù. Chương 1287, như lọt vào trong sương mù. Hồng Tiêu nghe xong Hà Vi Vi gọi mẫu thân nàng, cặp kia bởi vì khóc giống mà đỏ bừng mắt vượng bên trong nháy mắt bắn ra sống sót sau hai nạn giống như óng ánh quan mang. Tất cả không vui cùng thụ thương, tại một tiếng này kêu gọi bên trong đều tan rã, hóa thành vỡ đê cuồng hỉ. Nàng lại là ôm lấy Hà Vi Vi một hồi lâu khóc, lần này tiếng khóc không còn là áp lực phá toái dây gì, mà chính là dỡ xuống ngàn năm gánh nặng về sau, thuần túy nhất phong thích. Hà Vi Vi có chút vụng về vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Mẫu thân, đừng khóc, ta đều chuyển thế trở về còn khóc làm gì? Hồng Tiêu liên tục gật đầu, loạn xạ dùng long bảo ống tay áo lau nước mắt, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi cùng không cách nào ức chế ý cười. Vâng vâng vâng, đừng khóc, đừng khóc, mẫu thân đừng khóc. Nàng buông ra Hà Vi Vi, lôi kéo tay của nàng, quay người lại. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều bởi vì dòng suy nghĩ của nàng mà kịch liệt biến ảo. Cái kia bao phủ thiên địa vĩnh hằng hắc ám, như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng, lập tức cầm vang phát thoái. Tĩnh mịch cùng băng lãnh bị một cố ấm áp sinh cơ trong nháy mắt xua tan. Bầu trời từ cho hóa lam, tinh khiết đến không có một tia tạp chất, mấy cái đóa sợi đồng giống như mây trắng khoan thai thổi qua. Nơi xa, chùi lủi dãy núi vụt lên từ mặt đất, cấp tốc phủ thêm xanh ngắt ướt át lục tràng, trong núi vân vụ lở lở, có thác nước như luyện không giống như rủ xuống. Tiếng oanh minh xa xa truyền đến. Dưới chân dạng nước đại địa khép lại, một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi phá đất mà lên, trải ra thành một mảnh mềm mại nhung thảm, không biết tên hoa dại tại trong bụi cỏ lặng yên nở rộ, trong không khí tràn ngập ra một cỗ bùn đất cùng hoa cỏ hỗn hợp tươi mát khí tức. Tòa kia cô tịch băng lãnh cung điện, cũng tại trong khoảnh khắc rút đi hư huyễn hình dáng, biến đến vô cùng chân thực. Cẩm thạch lan can ôn nhuận trần bóng, đỏ thắm thành cung cao lớn uy nga, mái cong đấu cùng phía trên, màu vàng kim ngói lưu ly tại cùng húc dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt qua mang. Cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm Hà Vi Vi thân thể. Trên người nàng món kia để cho tiện hành động mà mặc màu đen trường bào, tại một trận quang hoa lưu chuyển bên trong, hóa thành một thân phức tạp hoa lệ cung trang. Váy tầng tầng lớp lớp, thêu lên tinh xảo loan điệu tường vân, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, bên hông ngọc bội phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Không chỉ có như thế, đang hót tiêu dẫn Hà Vi Vi đi vào cung điện lối vào lúc, cao lớn trước cửa cung, sớm đã chỉnh tề đứng đấy hai đội người khoác kim giáp binh lính. Nhìn thấy hai người thân ảnh, bọn hắn động tác đều nhịp, áo giáp va chạm phát ra trầm muộn tiếng kim loại, đồng loạt quỳ một chân trên đất, tiếng như trống lớn. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến công chúa. Cái này vừa vào cửa cung, rộng lớn quảng trường hai bên, càng là đứng đầy tính ra hàng trăm cung nữ, các nàng ngoan ngoãn, ào ào quỳ gối hành lễ, tư thái cung kính tới cực điểm. Hà Vi Vi là không nghĩ tới theo Hồng Tiêu tâm tình biến tốt, ý cảnh này vậy mà cũng có thể tùy theo phát sinh biến hóa. Lần trước lúc đến, nơi này vẫn là cái đè nén để người thở không nổi băng lãnh lồng giam, mà giờ khắc này lại trở thành một cái sinh cơ rạng rỡ, tráng lệ toàn tân thế giới. Nghĩ như vậy, tới thể nghiệm một chút làm công chúa cũng là rất không tệ ai. Hà Vi Vi trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, liền mở miệng hỏi, mẫu thân, lúc này chúng ta đi chỗ nào? Hồng Tiêu trên mặt mang mất mà được lại cưng chiều đủ cười, nắm tay của nàng, đi lại đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Tự nhiên là ngươi lúc còn sống thích nhất sự tình. Hà Vi Vi trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là thuận theo sát Hồng Tiêu xuyên qua thật dài hành lang. Rất nhanh, Hồng Tiêu thì dẫn Hà Vi Vi đi tới một chỗ phong cảnh cực tốt trong lương đình. Lương đình xây ở một phương bích thủy hồ bờ, bốn phía rủ xuống liều y, gió mát chậm đến, mang theo hồ nước gầm ướt khí tức. Hồng Tiêu lôi kéo Hà Vi Vi tại trong đình trên mặt ghế đá ngồi xuống, sớm đã chờ ở đây cung nữ lập tức tiến lên, im lặng dâng lên trà thơm, cũng bày xong đếm đĩa tinh xảo linh lung bánh ngọt. Hà Vi Vi ngồi phía dưới sau khi đến liền nói, mẫu thân, đến đón lấy đâu? Hồng Tiêu cương chiều cười một tiếng, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Quang ảnh lưu chuyển, trước mặt cẩm thạch trên bàn đá, liền đột nhiên hiện ra một phương ôn nhuận ngọc thạch bàn cờ. Trên bàn cờ, giăng khắp nơi đường còn có thể thấy rõ ràng hai cái hộp cờ chia nhóm hai bên. Hồng Tiêu trong thanh âm tràn đầy ôn nhu cùng hoài niệm. Ngươi không phải thích nhất đánh cờ rồi hả? Trước kia luôn nói mẫu thân công vụ bể bộn, không cùng ngươi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ngươi muốn, mẫu thân cả ngày lẫn đêm đều cùng ngươi xuống. Hà Vi Vi trên mặt cái kia phần mới lạ cùng buông lỏng, trong nháy mắt ngưng kết, nét mặt của nàng lập tức thì cứng đờ. Hồng Tiêu lập tức đã nhận ra sự khác thường của nàng, nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Tuyển Nhi không thích à? Hà Vi Vi đại não cấp tốc vận chuyển, trên mặt gạt ra một cái có chút khẩn trương nụ cười, thử thăm dò hỏi, xuống. Hạ cái gì cờ? Cờ cạ rồ a. Hồng Tiêu sững sờ, lập tức bật cười. Cờ cạ rồ? Đó là cái gì? Ngươi không phải thích nhất biết cờ vây a? Hà Vi Vi âm thầm liếc mắt, ta làm sao hạ cái gì cờ vây a? Đừng nói cờ vây, cũng là cờ cạ rồ, phóng nhãn toàn bộ năm ban, ta cũng liền chỉ xuống đến thắng Tạ Vũ Hàm. Ngoại trừ Đào ca, những người khác thắng bại thì chia 5 năm, nhị ca cũng không được, phía dưới cờ cạ rồ mức độ đồng dạng. Cái này có thể nguy rồi. Bất quá nhìn lấy Hồng Tiêu cái kia tràn đầy chờ mong cùng tương chiều ánh mắt, Hà Vi Vi thực sự không đành lòng phá hư cái này kiếm không dễ ấm áp không khí. Nàng quyết định chắc chắn, kiên trì nhẹ gật đầu. Được, được. Hồng Tiêu gặp nàng đáp ứng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vội vàng mở ra hộp cờ, làm cái thỉnh thủ thế. Huyền Nhi, ngươi nắm đen đi đầu. Hà Vi Vi nhìn lấy cái kia đen trắng rõ ràng quân cờ, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Nàng vươn tay, theo hộp cờ bên trong tùy tiện nắm lên một viên hắc tử, trên bàn cờ không công đố ngừng nửa ngày, sau cùng bằng cảm giác, hướng một cái chính mình cảm thấy thuận mắt vị trí tiện tay phóng một cái. 3. Thanh thúy giàu có âm thanh tại an tĩnh trong lương đỉnh vang lên. Hồng Tiêu ánh mắt rơi trên bàn cờ, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm hơi hơi ngưng tụ, nàng cẩn thận chu đáo lấy viên kia lẻ loi chơi chọi hắc tử, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một tiếng ngạc nhiên. Một bước này, ngược lại là hiếm lạ. Hà Vi Vi trong lòng vui vẻ, xem ra là mộng đúng rồi. Nàng lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ra vẻ cao thâm gật gật đầu. Hồng Tiêu lại là cười một tiếng, coi là nữ nhi là đang cùng chính mình thừa nước đục thả câu, cũng không nói ra, ung dung nhặt lên một con. Vậy ta phía dưới nơi này, nàng rơi xuống một con, trên bàn cờ trong nháy mắt nhiều hơn một phần trầm ổn thế giằng co. Đến phiên Hà Vi Vi, nàng lập lại chiêu cũ, lại là tùy tiện bắt một viên, trên bàn cờ khoa tay nửa ngày, sau cùng tìm cái cách phía trên một con cờ nơi xa nhất, bột một tiếng lại buông xuống. Hồng Tiêu xem xét, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nàng cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cờ cái kia hai viên không liên quan nhau hắc tử, lâm vào lâu dài trầm tư. Rất lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hướng Hà Vi Vi trong ánh mắt tràn đầy rung động cũng không dám tin. Huyền Nhi, chuyển thế trở về, tài đánh cờ của ngươi lại tinh tiến không ít. Chỉ là cái này hai bước, thiên mã hành không, không có kết cấu gì mà theo, nhưng lại dường như ám dấu huyền cơ, mâu thân. Càng nhìn đến như lọt vào trong sương mù. Hà Vi Vi suy nghĩ vậy ngươi cảm giác là đúng. Đừng nói ngươi, ta chính mình cũng không biết ta hạ cái quái gì.